Chương 134, đột phá 50 cấp Diệp Âm An tính nghe, trong lòng cũng là vạn phần chấn kinh. Không nghĩ tới a mắt to mày rậm độc cô bác vậy mà có thể làm ra loại chuyện này tới. Chẳng thể trách hành vi của mình khác thường như thế, thì ra cũng là cùng độc cô bác học. Độc cô bác dùng sức vỗ Diệp Âm bả vai. Cái kia đen tỏi lão phu dùng hết rồi, không thể lại cho lão phu 10 cái 8 cái. Mà coi như độc cô bác vỗ Diệp Âm bả vai lúc, chợt cảm nhận được Diệp Âm tự thân hồn lực kinh khủng biến hóa. Người 50 cấp hồn lực. Diệp Âm gật đầu một cái. Phía trước dùng cái kia ba cây tiên thảo để cho hồn lực của hắn từ cấp 40 tăng lên không thiếu. Đang hấp thu đệ tứ hồn hoàn sau đó, hồn lực liền đã nhanh đến 50 cấp. Cùng độc cô nhạn xâm nhập giao lưu để cho hắn thể xác tinh thần thư sướng. Tại âm phủ tinh dầu dưới sự giúp đỡ, hồn lực vừa bật đột phá 50 cấp. Ha ha ha. Hảo. Hảo tiểu tử. Song hỉ lâm môn a. Độc cô bác cất tiếng cười to, so với mình đột phá cao hứng. Đi đi đi. Còn chờ cái gì? Lão phu tự mình dẫn ngươi đi lạc nhật xâm lâm, cho ngươi tìm cấp cao nhất đệ ngũ hồn hoàn. Bao ngươi hài lòng. Hắn không nói lời gì, một phát bắt được Diệp Âm cánh tay. Hung hồn hồn lực bao trùm hai người, hóa thành một đạo màu xanh biếc lưu quang, phóng lên trời, hướng về lạc nhật xâm lâm mau chóng đuổi theo. Phong thanh ở bên thai gào thét, đất đai dưới chân phi tốc lui lại. Độc cô bác một bên lao bùn, một bên tràn đầy phấn khởi mà hoạch định. Đệ ngũ hồn hoàn cực kỳ trọng yếu, lấy ngươi nội tình ta suy nghĩ phải mấy vạn năm, ngươi đệ tứ hồn hoàn cũng đã vạn năm, đệ ngũ hồn hoàn ít nhất phải 2 vạn năm. Ngươi võ hồn đặc thù, chỉ cần niên hạn đủ là được, cũng không hạn chế chủng loại, cũng là không ngại đem chủng tộc cường độ hạ thấp, niên hạn phóng cao, chủng tộc kém 3 vạn năm hồn thú. Liên quan tới lạc nhật xâm lâm hồn thú phân bộ, lão phu thế nhưng là rất quen. Diệp Âm tùy ý độc cô bác mang theo phi hành, độc cô bác tốc độ cực nhanh, không đến nửa canh giờ, liền đã thâm nhập lạc nhật xâm lâm khu vực hải tâm. Trong không khí tràn ngập nguyên thủy mà khí tức nguy hiểm, đủ loại cường đại hồn thú tiếng gào thét liên tiếp, làm người sợ hãi. Tại độc cô bác dẫn dắt phía dưới, hai người rất nhanh tìm được một gốc trên dưới 3 vạn năm bích lân thất tuyệt hoa. Muốn nói độc cô bác quen thuộc nhất, vẫn là độc thuộc tính hồn thú. Diệp Âm nhìn xem trước mặt bích lân thất tuyệt tốn chút gật đầu. Hảo, là hắn. Độc cô bác lạnh rên một tiếng, cũng không thấy hắn có đại động tác gì, chỉ là chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái mặt đất. Ông, một cỗ mắt trần có thể thấy màu xanh biếc gợn sóng lấy hắn làm trung tâm đông nhiên khuyết tán ra. Gốc cây này bích lân thất tuyệt hoa rõ ràng bị độc cô bác khiêu khích triệt để chọc giận. Chủ dây leo giống như cự mãng giống như ngẩng lên, kinh khủng xương độc giống như thực chất thất thải thủy triều, mang theo chói tai tiếng hụ thực. Phô thiên cái địa giống như hướng về hai người của tới. Những nơi đi qua, ngay cả không khí đều phát ra tí tách chu chéo. Thử, điều trùng tiểu kỹ. Độc cô bác mí mắt đều chẳng muốn dơ lên một chút, tùy ý cơ cơ ống tay áo. Một cú càng thêm ngưng luyện, càng thâm thúy hơn màu xanh biết xương độc từ hắn trong tay áo tuôn ra. Trong nháy mắt đón nhận cái kia thất thải độc lãng, cái kia bích lân thất tuyệt hoa tựa hồ cảm nhận được uy hiếp chí mạng, giữ tận miệng lớn phát ra hoảng sợ tê mình, chủ dây leo đung nhiên co bảo, liền nghị chui trở về lòng đất. Muốn chạy. Chập. Trong mắt độc cô bác bích quang lóe lên, thân hình giống như quỷ mị tại chỗ biến mất. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại cái kia to lớn chủ dây leo phía trên. Hắn chỉ là duỗi ra một cái bàn tay gầy guộc, 5 ngón tay thành chảo, hướng về phía cái kia điên cuồng vặn bẹo cực lớn dây leo bổ giữa không trung. Chương 135, ngẫu nhiên gặp Tuyết Thanh Hà, một cô vô hình kinh khủng hấp lực chợt bộc phát, thân thể cao lớn bị ngạnh sinh sinh từ lòng đất rút lên hơn phân nửa, lơ lửng tại trong giữa không trung. Dây leo điên cuồng vặn bẹo, phát ra tuyệt vọng tê minh. Nói xong, hắn nhàn rỗi tay trái con ngón đúng ra, một đạo màu xanh biết chỉ phong tinh chuẩn bắn vào bích lân thất tuyệt hoa chủ dây leo tới gần gốc một cái không đáng chú ý, hơi hơi phồng lên thất thải liễu tiết bên trong. Gào. Bích lân thất tuyệt hoa phát ra một tiếng thê lương đến biến hình rú thảm, toàn bộ thân thể cao lớn kịch liệt co quắp, nguyên bản hung hãn khí tức giống như quả cầu da xì hơi giống như phi tốc về và tiếp. Độc cô bác tiện tay hất lên, đem cái kia như là rắn chết giống như sủi lơ xuống cực lớn dây leo ném tới Diệp Âm mặt phía trước trên mặt đất. Đi, nửa chết nửa sống, động thủ đi. Độc cô bác phủi tay, phản phất vừa rồi chỉ là tiện tay bóp chết một con kiến, giọng nói nhẹ nhàng phải không tưởng nổi. Gốc cây này bích lân thất tuyệt hoa nằm tại khoảng 3 vạn, độc tính tinh thuần, năng lượng bằng bạc, chính thích hợp làm ngươi đệ ngũ hồn hoàn. Mặc dù chủng tộc không tính đỉnh tiêm, nhưng thắng ở niên hạn đủ cao, ngươi có 3 cái ngàn năm hồn hoàn thêm 1 cái vạn năm hồn hoàn, hấp thu thứ này không thành vấn đề. Diệp Âm gật gật đầu, chính hắn đương nhiên biết không thành vấn đề. Bây giờ thân thể cường độ thế nhưng là tại hồn thành phía trên. Diệp Âm tùy ý móc ra một cây truy thủ, tại điểm mấu chốt bị nhẹ nhàng phủi đi một chút, triệt để đoạn tuyệt nó sinh cơ. Một đạo thâm thủy như mực màu đen hồn hoàn, chậm rãi từ bích lân thất tuyệt hoa thi thể khổng lồ hiện lên đi ra. Diệp Âm khoanh chân ngồi xuống, hít sâu một hơi, thể nội hồn lực vận chuyển tốc độ cao. Hắn đưa tay phải ra, lòng bàn tay nhắm ngay cái kia to lớn màu đen hồn hoàn. Tại hồn lực hấp lực dẫn dắt phía dưới, cái kia màu đen thâm thúy hồn hoàn phảng phất tìm được trốn trở về, hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt đeo vào Diệp Âm võ hồn bên trên. Bèn, một cỗ năng lượng kinh khủng tại trong cơ thể của Diệp Âm nổ tung, chỉ có điều cũng không có tạo thành chút nào tổn hại, một chút đem lực lượng của hắn đều hấp thu. Khi hắn nhìn thấy Diệp Âm khí hơi thở bình ổn, thể nội cái kia cuồng bạo hồn hoàn năng lượng mặc dù mãnh liệt, lại vẫn luôn bị một mực khống chế tại một cái an toàn phạm vi bên trong, hơn nữa đang lấy tốc độ kinh người bị luyện hóa hấp thu lúc, hắn gương mặt giàn mua kia bên trên lộ ra nụ cười hài lòng. Tiểu tử này quả nhiên là một cái quái vật. Độc cô bác trong lòng thầm khen. 3 vạn năm hồn hoàn hấp thu cùng uống nước tựa như nhẹ nhõm, liền xem như hồn thánh cũng khó có thể làm đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vẹn vẹn qua hơn một canh giờ một điểm. Một cỗ so trước đó mạnh mẽ không chỉ gấp mấy lần hồn lực ba động đống nhiên từ trên người hắn bộc phát ra. 50 cấp. Đệ ngũ hồn hoàn, hấp thu thành công. Trở thành. Độc Cô Bác cười hỏi, trong giọng nói không có chút nào ngoài ý muốn. Diệp Âm đứng lên lên tiếng. Nhẹ nhõm. Ha ha ha. Hảo. Độc Cô Bác thoải mái cười to, dùng sức vô vô Diệp Âm bả vai. Không hổ là lão phu coi trọng người. Đi, trở về để cho Nhạn Nhạn cũng cao hứng một chút. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này, so hành hạ nguyện quan còn muốn thoải mái. Nhạn Nhạn bây giờ hẳn là không khí lực cao hứng, hiện tại hẳn là đang ở nghỉ ngơi chứ. Độc Cô Bác. Đến từ Độc Cô Bác quán khí 20. Tiểu tử ngươi, liền sẽ khi dễ Nhạn Nhạn. Hắn đi lên thì cho Diệp Âm một cước. Hát toán đâu? Còn có may mắn xuất sắc, đều cho lão phu tới 2 cân. Phúc. Diệp Âm xoa điểm phun ra một ngụm lão huyết. Ngươi cho rằng đó là bên đường rau cải chẳng a? Còn 2 cân. Diệp Âm lấy ra 10 đầu hát toán cộng thêm 10 cái may mắn xuất sắc, cộng thêm ngoài định mức một bình mãnh dược. Đây là vật gì? Độc Cô Bác nhìn xem mãnh dược hơi nghi hoặc một chút. Mãnh dược, tên như ý nghĩa, có thể để ngươi trở nên cực kỳ dũng mãnh chỉ có một giờ, năng lực vượt xa hát toán phía dưới, vấn đề duy nhất là mãnh dược kết thúc về sau sẽ có một đoạn thời gian thời kỳ suy yếu, hơn nữa ngươi còn có thể biến thành dáng vẻ cô gái. Liên quần áo cái gì đều biết biến hóa. Độc Cô Bác nhìn xem mãnh dược cũng là hai mắt tỏa sáng. Đồ tốt thời kỳ suy yếu. Theo lý thuyết nếu như phối hợp thêm hát toán ban đêm năng lực cẩn thận, đây chẳng phải là có thể tại thời kỳ suy yếu tránh né. Thứ đồ tốt này ngươi không còn sớm lấy ra. Độc Cô Bác một tay lấy đồ vật thu sạch lên. Đi thôi, lão phu mang ngươi trở về. Lạc Nhật Sâm Lâm hàn ý chưa hoàn toàn từ trên áo bào tán đi. Độc Cô Bác liền dẫn Diệp Âm phong chỉ công tác giống như về tới Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Vừa xuống đất, một đạo ôn nhuận như ngọc âm thanh liền tại cách đó không xa vang lên. Độc Cô Miện Hạ, Diệp học đệ, thực sự là thật là đúng dịp. Diệp Âm theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị thân mang hoa lệ y phục hàng ngày, khí chất lỗi lạc tuổi trẻ nam tử đang mỉm cười đi tới. Hắn dáng người kiên cường, khuôn mặt tuấn lãng lạ thường, khoe miệng ngậm lấy một vòng làm cho người như một xuân phong mỉm cười. Trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ hoàng thất quý tộc cung dung cùng lưu nhã, chính là Thiên Đấu Đế quốc thái tử Tuyết Thanh Hà. Độc Cô Bác nhìn thấy Tuyết Thanh Hà, nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần, nhưng vẫn như cũ duy trì cơ bản khách khí. Nguyên lai là thái tử điện hạ. Tuyết Thanh Hà đi tới gần, đầu tiên là cung kính hướng Độc Cô Bác khẽ gật đầu thăm hỏi. Gặp qua miện hạ. Lập tức hắn kia ôn hòa ánh mắt liền rơi vào Diệp Âm trên thân, mang theo không che giấu chút nào thưởng thức. Vị này chắc hẳn chính là Diệp Âm niên đệ, học đệ chi danh sớm đã như sớm bên hai. Nhập học lúc khảo sát cái kia ba tím tối sầm kinh thế hồn hoàn phối trí, thế nhưng là tại học viện cao tầng đưa tới chấn động không nhỏ. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí độ bất phàm, khó trách có thể được Độc Cô Miện Hạ ưu ái như thế. Lời của hắn chân thành tự nhiên, không có chút nào thượng vị giả kiêu căng, ngược lại mang theo một loại ngang hàng tương giao chân thành cảm giác, để cho người ta rất dễ sinh lòng hảo cảm. Diệp Âm trong lòng khẽ gật đầu, may mắn mà thôi có thể được Độc Cô tiền bối chỉ điểm, là Diệp Âm vinh hạnh. Tuyết Thanh Hà nụ cười không thay đổi, ánh mắt tại Diệp Âm trên thân lưu chuyển. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, có thể đem phần này vận khí chuyển hóa làm kinh người như thế thành tựu, càng là hiếm thấy. Học đệ bây giờ hồn lực tựa hồ lại có tinh tiến, vừa mới xa xa liền cảm giác khí tức hùng hậu, phong mang nội liễm, xem ra chuyến này thu hoạch tương đối khá. Độc Cô Bác ở một bên nghe, mặt già bên trên lộ ra một tia không dễ dàng phát giác đắc ý Diệp Âm thành tựu, trình độ nào đó cũng đại biểu ánh mắt của hắn cùng đầu tư giá trị. Hắn nuốt nuốt râu ria, tiếp lời nói: "Tiểu tử này vừa đột phá 50 cấp, lão phu dẫn hắn đi Lạc Nhật Sâm Lâm tìm cái thích hợp hồn hoàn, vận khí không tệ, tìm được cái 3 vạn năm Bích Lân Thất Tuyệt Hoa, đã thành công hấp thu." "Cái gì? Đệ ngũ hồn hoàn? 3 vạn năm?" Dù là Tuyết Thanh Hà bụng dạ cực sâu, bây giờ trong mắt cũng thoáng qua một vòng khó che giấu chấn kinh. Hắn nhìn về phía Diệp Âm, ánh mắt trong nháy mắt trở nên càng thêm thâm thúy cùng ngưng trọng. 3 vạn năm đệ ngũ hồn hoàn, đây cũng không phải là đơn giản thiên tài có thể hình dung, quả thực là quái vật. Cái này phá vỡ hồn sư giới thưởng thức. Chương 136, Mã Hồng Tuấn lại muốn lam muội muội 3 vạn năm đệ ngũ hồn hoàn. Đây cũng không phải là đơn giản thiên tài có thể hình dung, quả thực là quái vật. Cái này phá vỡ hồn sư giới thưởng thức. Cho dù là Vũ Hồn Điện Hoàng Kim một đời mấy vị kia, thậm chí là chính mình, cũng tuyệt không có khả năng tại đệ ngũ hồn hoàn liền hấp thu 3 vạn năm. Cái này Diệp Âm, thân thể của hắn cường độ cùng tiềm lực, đến tột cùng đạt đến kinh khủng bực nào tình cảnh. Tuyết Thanh Hà nội tâm cuộn cuộn, nhưng mặt ngoài chỉ là vừa đúng mà toát ra sợ hãi thán phục. 3 vạn năm đệ ngũ hồn hoàn. Diệp học đệ, ngươi lần nữa đổi mới thế nhân đối thiên tài nhận thức. Cũng không biết vì cái gì học đệ cùng với Sử Lai Khắc học viện các vị rời đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện, ta mỗi lần cùng phụ hoàng đàm luận lên chuyện này cũng là một trận tiếc hận, nếu có người ước hiếp ta lập tức liền mang các ngươi đi tìm phụ hoàng để cho phụ hoàng cho các ngươi chủ trì công đạo. Độc Cô Bác đối với điểm này cũng là có chút hiếu kỳ. Diệp Âm mỉm cười, không có kỳ thực đối với điểm này chúng ta đều một mực mang theo xin lỗi đi không từ giã, không có thân sĩ si phong phạm viện trưởng vừa vận đụng tới lao hưu, thịnh tình không thể chối từ càng đem toàn bộ học viện đưa tiễn như thế nào ngăn cản. Lúc này mới rời đi còn xin thái tử điện hạ cùng với học viện không nên trách tội. Tuyết Thanh Hà lập tức bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế, trách tội làm sao lại thế? Cũng là người của đế quốc mới chỉ là qua chút thời gian, ta muốn đi quý viện xem không biết là có hay không hoan nên. Diệp Âm đạo, đây là tự nhiên, chắc chắn là hoan nên thái tử điện hạ đến chỉ đạo, ai không chào đón? Tuyết Thanh Hà giả ra vẻ tức giận, ta là lấy thân phận bằng hữu đi, chẳng lẽ không hoan nên sao? Diệp Âm nhíu lông mày, hoan nên, đương nhiên hoan nên. Thái tử điện hạ tùy thời có thể tới, đến lúc đó ta tất định là thái tử điện hạ chuẩn bị một phần hậu lễ. Thái tử điện hạ có thể thiên vạn không nên cự tuyệt. Tuyết Thanh Hà lập tức cười. Hảo, vậy chúng ta liền một lời đã định. Độc Cô Bác ở một bên thấy được rõ ràng, hắn cười ha ha một tiếng, tiến lên một bước, đại thủ vô Diệp Âm bả vai thái tử điện hạ. Tiểu tử này vừa hấp thu xong hồn hoàn, còn cần thời gian củng cố cảnh giới, lão phu trước hết dẫn hắn trở về. Tuyết Thanh Hà nụ cười trên mặt vẫn như cũ không chê vào đâu được. Hắn ưu nhã nghiêng người nhường đường, đây là tự nhiên, tu luyện quan trọng. Độc Cô Bác không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Diệp Âm trực tiếp rời đi. Tuyết Thanh Hà đứng tại chỗ, nhìn qua hai người bóng lưng rời đi. Ba vạn năm đệ ngũ hồn hoàn. Diệp Âm, hắn thấp giọng tự nói, trong tay áo ngón tay vô ý thức quận mình rồi một lần. Độc Cô Bác, thật đúng là nhặt được bảo. Đây là một cái tuyệt đối phải lôi kéo kỳ tài, nhất là còn có thể trợ giúp nữ tính để thăng hồn hoàn niên hạn, điểm này giá trị càng là bất khả hạn lượng. Thời gian trôi qua rất nhanh, Sử Lai Khắc học viện cũng bắt đầu khí thế hừng hực chuẩn bị hồn sư học viện đại tái, chuẩn bị đoạt giải quán quân. Flander, Ngọc Tiểu Cương bọn người càng là Diệp Âm thực lực tốc độ tăng lên cảm thấy kinh hãi, nhất là biết được hắn cái kia kinh khủng đệ ngũ hồn hoàn niên hạn sau, mặc dù không có tu luyện thế nào, không đúng, là căn bản liền không có gặp qua Diệp Âm tu luyện, kết quả tốc độ tu luyện ngược lại là nhanh nhất một cái. Lúc này mới thời gian bao lâu, từ 29 cấp đã tăng lên tới hơn 50 cấp. Trong sân huấn luyện, Sen bắt quái cộng thêm 4 cái dự bị đổ mồ hôi như mưa, đủ loại hồn kỹ tia sáng liên tiếp, Bạch Hổ Kim Cương biến, Đái Một Bạch cả người đầy cơ bắp, kim quang lập lòe, đấm ra một quyền, không khí nổ đùng. Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, Mã Hồng Tuấn trong miệng phun ra liệt diễm, nóng bỏng bức người. Thất Bảo chuyển ra có lưu ly, một là lực, hai là tốc. Linh 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 dáng người luyện chuyển, 9.5 bảo lưu ly tháp quang hoa lưu chuyển, tinh chuẩn vì đồng bạn gia trì, lam ngân quân quanh. Đường tam đầu ngón tay làm quang lấp lóe, cứng gọi lam ngân thảo giống như linh xà giống như lan tràn, tính toán gõ bó đối thủ. Chu Trúc Thanh thân ảnh giống như quỷ mị, ở trong bóng tối xuyên thẳng qua, tùy thời mà động. Tiểu Vũ linh động nhảy vọt, eo cung vận sức chờ phát động. Tốt Ca thì tại một bên cực nhanh chế tạo lạp xưởng, cam đoan hậu cần. Giáng Châu trị liệu quyền trượng không ngừng phát ra trị liệu chi quang. Thái Long đại lực tinh tinh không ngừng gào thét. Kinh Linh cùng Hoàng Viễn không ngừng lẫn nhau đối bính tăng cao thực lực. Diệp Âm tự mình tựa ở phía dưới đại thụ hóng mát. Âm Ca thật là càng ngày càng âm phủ. Mã Hồng Tuấn lau một cái mồ hôi chán, hạ giọng đối với bên người Oscar nói, ngươi nhìn hắn ánh mắt kia, chăm chăm đến ta phía sau lưng phát lạnh. Oscar len lén liếc một mắt Diệp Âm phương hướng, tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Còn không phải sao? Âm Ca không âm phủ, vậy còn gọi Âm Ca sao? Chuyên tâm điểm. Đái Một Bạch khẽ quát một tiếng, cắt đứt bọn hắn xì xào bàn tán. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc một tiếng, hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác. Đái Lao Đại, không có việc gì, chính là nói chuyện phiếm vài câu mà thôi, ngươi thăm dò được cái kia váy lam tử mái tóc dài màu xanh lam cô nương không có? Vừa nghĩ tới lần trước dư vị vô cùng cô nương, Mã Hồng Tuấn cảm giác chính mình bệnh tương tư đi ra. Đái Một Bạch lắc đầu, ta ở trong học viện không biết hỏi qua bao nhiêu người, một cái cũng chưa từng thấy. Mà ngươi vừa vặn gặp phải màu lam muội muội cái chỗ kia, tiểu tam thường xuyên ở nơi đó tu luyện, liền tiểu tam cũng không thấy, ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không đang nằm mơ. Bằng không chính là ngươi gặp phải màu xanh da trời đó muội muội là Đường Tam, ngoại trừ giới tính không đúng, liền toàn bộ đều đối lên. Nghe Đái Một Bạch lời nói, thân thể Đường Tam bỗng nhiên run một cái. Chết đi hồi ức lại bắt đầu công kích hắn. Chẳng biết lúc nào, Diệp Âm đột nhiên xuất hiện ở Đường Tam bên cạnh. Hắn thấp giọng, "Tiểu Tam, ngươi sẽ không cùng Mã Hồng Tuấn phát sinh quan hệ a?" Biến thành nữ sinh sau đó, Đường Tam lập tức biến sắc. "Âm Ca, ngươi đang nói gì đấy? Đây là chuyện không thể nào. Ngươi không nên nói bậy. Mặt khác chuyện này ngươi chớ nói ra ngoài. Ta không muốn để cho người khác biết ta lại còn biến thành qua nữ nhân." Đến từ Đường Tam đoán khí 99. Diệp Âm cười hắc hắc, "Tuyệt đối là cái dạng này." Liên tại đây hơi có vẻ không khí ngột ngạt phân bên trong, một đạo tràn ngập ngạc nhiên tiểu mỹ âm thanh phá vỡ sân huấn luyện ồn ào náo động. Diệp Âm kèm theo một hồi làn gió thơm, một đạo màu xanh biếc bóng hình xinh đẹp giống như về tổ chim én, bằng nhược vô nhân xuyên qua sân huấn luyện, trực tiếp nhào về phía Diệp Âm. Người tới chính là Độc Cô Nhạn. Nàng hôm nay mặc một thân cắt xén vừa người bích vậy trang phục, phát họa ra huyền chuyển dáng người, màu xanh biếc tóc dài buộc thành lưu loát đuôi ngựa, trên mặt mang tươi đẹp đủ cười động lòng người. Bích mâu bên trong múc đầy nồng nặc tưởng niệm cùng không che giấu chút nào tình cảm. Nàng mấy bước liền bọn tới Diệp Âm diện phía trước, không nhìn chung quanh tất cả kinh ngạc thậm chí ánh mắt ghen tị, trực tiếp duỗi ra trắng non cánh tay, thân mật vòng lấy Diệp Âm cổ. Nghĩ tới ta không có không có. Chương 137, vì thiên nhận tuyết xoa bóp một Độc Cô Nhạn ngẩng lên gương mặt xinh đẹp, âm thanh vừa mềm lại mị, mang theo nũng nịu ý vị. Cả người nàng cơ hồ treo ở Diệp Âm trên thân, bộ ngực đầy đặn dính sát bộ ngực của hắn, tư thái thân mật đến làm cho chung quanh một đám nhiệt huyết thiếu niên thấy mặt đỏ tới mang tai. Diệp Âm tự nhiên đưa tay ra cánh tay, nắm ở nàng tinh tế lại ẩn chứa sức mạnh eo. Khẽ hừ Ninh Bình Bình, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh ba người nhìn nhau trên mặt đều lộ ra một nụ cười. Mặc dù có chút ghen, nhưng các nàng nhưng là muốn so với đối phương tốt hơn rất nhiều. Độc Cô Nhạn ngẫu nhiên mới có thể tới một lần, nhưng các nàng thế nhưng là một mực có thể bồi tiếp Diệp Âm. Nhạn Nhạn, sao ngươi lại tới đây? Diệp Âm mỉm cười nói, ra ra để cho ta tới. Độc Cô Nhạn tiếu ỷ hiệp như hoa, hắn để cho ta cho ngươi biết một tiếng, ngày mai thái tử điện hạ sẽ đến, nhường ngươi đừng rêu rao, ngươi mang theo hắn xem liền tốt. Vừa vặn ta cũng tới xem ngươi. Diệp Âm lập tức hiểu rồi, cảm ơn ngươi chuyên môn đi một chuyến. Cảm ơn cái gì nha? Độc Cô Nhạn giận trách mà dùng ngón tay điểm một chút bộ ngực của hắn. Liền cần phải để cho ta nói ta nhớ ngươi lắm. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội cùng các ngươi sẽ nói không chừng còn có thể trận chung kết gặp mặt đâu. Đến lúc đó, hừ hừ, ta nhưng là muốn rửa sạch nhục nhã. Nàng cố ý ưỡn ngực, làm ra một bộ dáng vẻ khiêu khích, nhưng trong mắt ý cười như thế nào cũng giấu không được. Diệp Âm nhìn xem nàng hồn nhiên bộ dáng, cánh tay nắm chặt chút, đem nàng càng chặt mà ôm vào trong ngực. Đúng phải, cũng giống vậy thắng ngươi. Khoan lác. Độc Cô Nhạn ngoài miệng không chịu thua, gương mặt lại nổi lên ngọt ngào đỏ ửng, cả người hạnh phúc mà rúc vào trong ngực hắn. Hai người không coi ai ra gì thân mật, giống như từng thanh vô hình thức ăn cho chó, hung hăng nhét vào chung quanh độc thân cậu trong miệng. Ngày kế tiếp một chiếc không có bất kỳ cái gì hoàng thất tiêu chí, phát tố vô hoa xe ngựa lặng yên đứng tại Sử Lai Khắc Học Viện sau ngoài cửa. Cửa xe mở ra, thân mang thường phục Tuyết Thanh Hà mỉm cười đi xuống, vẫn là bộ kia ôn nhuận như ngọc, làm cho người bộ dáng như một xuân phong. Diệp Âm quả nhiên đúng hẹn chờ đợi ở đây, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Thái tử điện hạ, quả nhiên đúng giờ. Nếu là bằng hữu ước hẹn, há có thể lỡ hẹn. Tuyết Thanh Hà nụ cười chân thành tha thiết, ánh mắt đảo qua hơi có vẻ cũ kỹ ngoài học viện tường. Đây cũng là Sử Lai Khắc Học Viện, ngược lại là có một fan đặc biệt. Phản pháp uy chân ý vị, hắn xảo diệu dùng một cái lời ca ngợi che giấu hoàn cảnh đơn sơ. Diệp Âm cũng không thèm để ý dẫn Tuyết Thanh Hà từ yên lặng đường nhỏ tiến vào học viện. Lúc này đã là trạm vào tối, ánh nắng chiều vẩy vào trống trải trong sân huấn luyện, chỉ có lẻ tẻ mấy cái học viên tại gia luyện. Diệp Âm rõ ràng cố ý chọn lấy ít người thời điểm, hai người khiêm tốn đi xuyên, đi thăm mấy cái chủ yếu nơi trốn. Tuyết Thanh Hà từ đầu tới cuối duy trì lấy vừa đúng hứng thú cùng khen ngợi, lời nói cử chỉ không thể bắt bẻ. Hoàn Mỹ đóng vai lấy một vị bình dị gần gũi, chiêu hiền đại sĩ thái tử. Đi thăm xong tất, Diệp Âm mang theo Tuyết Thanh Hà đi tới một gian tương đối yên lặng, sạch sẽ gọn gàng phòng trọ. Đây là Phở Lẹn Đờ đặc biệt vì quý khách chuẩn bị. Hàn Huyên đã xong, thái tử điện hạ nên thực hiện lời hứa của ta. Có còn nhớ hay không ta và ngươi nói qua lễ vật? Diệp Âm mỉm cười, cổ tay khẽ đảo, một cái toàn thân đen như mực, xúc tu lạnh như băng bình ngọc xuất hiện trong lòng bàn tay. Bình ngọc mặt ngoài không có bất kỳ cái gì hoa văn, chỉ có một loại thâm thúy đến phảng phất có thể hấp thu tia sáng khuynh hướng cảm xúc. A, đây cũng là Diệp học đệ nói tới hậu lễ. Trong mắt Tuyết Thanh Hà vừa đúng mà toát ra hiếu kỳ. Vật này có diệu dụng gì? Vật này tên là Âm Phủ Tinh Dầu, Diệp Âm giải thích nói, ngựa khí mang theo một tia thần bí khó lường. Thu từ âm hàn chi địa hiếm thấy U Minh Thảo làm tài liệu chính, phối hợp nhiều loại cố bản bồi nguyên dược liệu, lấy thủ pháp đặc biệt luyện chế mà thành. Uống thuốc có thể ngưng thần tinh khí, ngoại dụng dựa vào đặc biệt thủ pháp xoa bóp quanh thân kinh mạch huyệt vị, có thể cực đại tẩm bổ gân cốt huyết nhục, khơi thông hồn lực tắc nghẽn, hòa dịu mệt nhọc, thậm chí đối với tu luyện cũng có nhỏ bé ích lợi. Trường kỳ sử dụng, có phạt mao tẩy tủy hiệu quả, truyền thuyết có thể hơi để thăng tiềm năng thân thể hạn mức cao nhất. Diệp Âm nói đến thành khẩn, câu câu đều tại điểm trọng bên trên, nhất là để thăng tiềm năng thân thể hạn mức cao nhất điểm này, đối với bất luận cái gì hồn sư cũng là khó mà kháng cự dụ hoặc. Tuyết Thanh Hà ánh mắt khẽ nhúc nhích, rõ ràng ý thức được giá trị của thứ này, nhưng xoa bóp, học đệ, vật này chân quý như thế, tâm ý ta nhận. Tuyết Thanh Hà nụ cười ôn hòa, bất động thanh sắc từ chối nói, nhưng quân tử không đoạt người hảo, huống hồ ta hôm nay chỉ là tới ôn chuyện tham quan, sao dễ thu này trọng lễ. Xoa bóp sự tình càng là làm phiền học đệ, thực sự băn khoăn. Thái tử điện hạ lời ấy sai rồi. Diệp Âm lắc đầu, thái độ cũng rất kiên quyết. Quân tử lời hứa ngàn vàng, đã nói là lễ gặp mặt, há có thu hồi lý lẽ. Đến nỗi xoa bóp, này tinh dầu nhất thiết phải phối hợp thủ pháp đặc biệt mới có thể phát huy lớn nhất hiệu lực, bằng không hiệu quả mười không còn một, lãng phí một cách vô ích cái này vật chân quý. Hú hồ, điện hạ phí sức quốc sự, một ngày trăm công ngàn việc, cơ thể mới là căn bản. Một chút tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Chẳng lẽ điện hạ là không tin được ta thủ pháp? Hắn một câu cuối cùng mang theo một tia nói đùa một dạng kích tướng. Tuyết Thanh Hà trong lòng còi báo động đại tác. Thân phận của nàng là bí mật lớn nhất, làm sao có thể để cho một cái nam tử xa lạ cận thân tiếp xúc, nhất là còn muốn xoa bóp toàn thân. Đây quả thực là hành tẩu tại mũi đao phía trên, bất kỳ một cái nào nhỏ xíu đụng vào đều có thể bại lộ nàng tận lực cận tàng đặc thủ, nhất là nàng là một tên nữ tử a, cái này đáng chết. Diệp Âm đến từ Thiên Nhận Tuyết Oán Khí 30. Học đệ nói đùa, ta tự nhiên là tin được ngươi. Tuyết Thanh Hà nụ cười hơi có vẻ cứng ngắc, đại não cấp tốc vận chuyển, tính toán tìm kiếm thích hợp hơn lý do. Chỉ là hoàng gia tự có quy củ, cơ thể tóc ra không tiện. Thái tử điện hạ, Diệp Âm cắt đứt hắn, ánh mắt bằng thẳng mà mang theo chân thật đáng tin kiên trì, tiến lên một bước, đem bình ngọc đưa tới Tuyết Thanh Hà trước mặt. Ở đây chỉ có hai người chúng ta, bằng hữu tương giao, cần gì phải câu nệ những cái kia lễ nghi phiền phức. Điện hạ vì ta Thiên Đấu lo lắng hết lòng, thân ta là đế quốc một thành viên, vì điện hạ hòa dịu một tia mệt mỏi, tận một phần tâm ý, chẳng lẽ không nên sao? Vẫn là nói không đem ta làm bằng hữu. Nếu là như vậy, quên đi. Nhìn xem Diệp Âm cái kia thanh tịnh bằng phẳng nhưng lại vô cùng kiên trì ánh mắt, Tuyết Thanh Hà, Thiên Nhật Tuyết cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Cự tuyệt, lộ ra quá mức tận lực, không hợp hắn tạo chiêu hiền đại sĩ hình tượng, cũng có thể là gây nên đối phương lo nghĩ. Tiếp nhận, phong hiểm cực lớn, chính mình còn biết xấu hổ hay không? Về sau còn thế nào lấy chồng? Còn không có lấy chồng liền bị một nam nhân khác cho sờ hết, vậy làm sao có thể cho phép đâu? Không được, tuyệt đối không được, nhất định muốn nghĩ biện pháp cự tuyệt ta. Đến từ Thiên Nhận Tuyết Oán Khí 30, chương 138, vì Thiên Nhận Tuyết xoa bóp hai liền tại đây tốc độ ánh sáng do dự ở giữa. Diệp Âm đã cởi mở ra nắp bình, một cỗ cực kỳ kỳ dị khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Đây không phải là bình thường thảo dược mùi thơm ngát, mà là một loại hỗn hợp có cực hàn, thâm thúy, cùng với một tia như có như không hồn lực chấn động kỳ lạ hương vị. Vẹn vẹn ngửi được cố khí tức này, Tuyết Thanh Hà cũng cảm giác hồn lực của mình vận chuyển tựa hồ cũng ngưng trệ một tia, tinh thần làm sạch. Điện hạ, thỉnh khởi áo a, chỉ cần lộ ra cổ vai con cùng tứ chi liền có thể. Diệp Âm âm thanh bình thản, lại mang theo không cho cự tuyệt ý vị. Hắn đã chạy tới bên cạnh bàn, đem chút ít đen như mực, hiện ra u quang tinh dầu đổ vào lòng bàn tay, hai tay xoa nóng. Tuyết Thanh Hà, Thiên Nhật Tuyết, tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Hởi áo, lộ ra cổ vai quõng. Đây quả thực là từng bước ép sát. Mồ hôi lạnh, cơ hồ muốn thẩm thấu Tuyết Thanh Hà, Thiên Nhật Tuyết bên trong quần áo. Nàng cảm thấy mình giống như bị gác ở trên lửa nướng, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại thét lên nguy hiểm. Diệp học đệ, cái này. Tuyết Thanh Hà còn nghĩ làm sao cùng dãy rủa, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác khô khốc. Điện hạ không cần câu nệ, buông lỏng liền có thể. Diệp Âm chạy tới phía sau hắn, cặp kia vừa mới xoa nóng, dính đầy lạnh buốt âm phủ tinh dầu bàn tay, mang theo không dung kháng cự lực đạo, nhẹ nhàng đặt tại Tuyết Thanh Hà hơi có vẻ cứng ngắt trên cổ. Nô. Lạnh buốt rét thấu xương nhưng lại ẩn chứa năng lượng kỳ dị xúc cảm trong nháy mắt rơi vào trên người nàng. Tuyết Thanh Hà toàn thân run lên bần bật, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như mà căng thẳng bắp thịt toàn thân. Một loại trước nay chưa có, hỗn hợp có cực độ khẩn trương, bại lộ sợ hãi cùng tầng sâu sinh lý kháng cự cảm giác, giống như dòng điện giống như trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Diệp Âm cảm thấy dưới trường bắp thịt chợt cứng ngắc, hơi kinh ngạc điện hạ, cơ thể tựa hồ rất khẩn trương. Là đường đi mệt nhọc quá đáng sao? Hắn vừa nói, đầu ngón tay cũng đã thành thạo tại Tuyết Thanh Hà cổ phụ cận nén xoắn nắn. Cái kia lạnh như băng tinh dầu phảng phất vật sống, thấm vào da thịt, mang đến một loại sâu tận xương thủy hàn ý cùng cảm giác tê dại. Diệp Âm ngón tay rất có kỹ xảo tính chất, tại Tuyết Thanh Hà, Thiên Nhật Tuyết, cổ hậu phương nào nặng để ép. Cái kia âm phủ tinh dầu mang tới hàn ý sâu tận xương thủy, nhưng lại kỳ dị kích thích lấy hồn lực lưu chuyển, mang đến một loại băng lãnh cảm giác thư thích. Nhưng mà, loại này cảm giác thư thích bị Thiên Nhật Tuyết nội tâm phiên giang đảo hải sợ hãi cùng xấu hổ giận dữ hoàn toàn che mất. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái kia hai tay nhiệt độ, lực đạo cùng với đầu ngón tay tại nàng trên da hoạt động kích thích. Buông lỏng, nhất thiết phải buông lỏng. Giống nam nhân chân chính, nàng điên cuồng đối với chính mình hạ đạt chỉ lệnh. Điều động toàn bộ tinh thần lực khống chế bộ mặt biểu lộ cùng cơ thể cơ bắp. Bộ mặt cơ bắp duy trì lấy ôn hòa thậm chí mang theo hưởng thụ mỉm cười đường cong. Nhưng trong cơ thể, mỗi một cây thần kinh đều căng cứng đến cực hạn. Trong cơ thể nàng hồn lực bị cưỡng ép dẫn đạo, toàn lực áp chế phát sinh qua biến hóa cơ thể, để tránh bởi vì đột nhiên kích động dẫn đến bộ ngực đột nhiên khôi phục nguyên dạng. Đồng thời, nàng còn muốn thời khắc lưu ý cơ thể những bộ vị khác phản ứng tự nhiên, phòng ngừa xuất hiện bất kỳ không bình thường căng cứng hoặc kháng cự tư thái. Đến từ Thiên Nhận Biết Toán Khí 50. Xem ra điện hạ chính xác vất vả lâu ngày thành bệnh, vai con cơ bắp cứng ngắc như sắt. Diệp Âm âm thanh tại sau lưng vang lên, mang theo một tia lo lắng, nhưng thủ hạ bôi mỡ lực đạo lại gia tăng mấy phần. Cái kia hai tay theo căng thẳng xương bả vai hướng phía dưới, nhẹ nhàng đem trên người hắn tơ lụa từng chút một hướng phía sau kéo ra, bắt đầu nhào nặn nàng cánh tay. Thiên Nhật Tuyết, Tuyết Thanh Hà, tim nhảy tới cổ rồi. Nàng có thể cảm giác được bàn tay của đối phương cơ hồ bọc lại chính mình hai đầu cơ bắp, đầu ngón tay thậm chí vô tình hay cố ý sát qua dưới nách biên giới. Vị trí này, khoảng cách nàng liệu mạng áp chế cấm khu thực sự quá gần. Một tia mồ hôi lạnh theo nàng chân bóng thái dương trở xuống. A đúng vậy a, chính vụ hỗn tạp, ngồi lâu phê duyệt văn thư sở trí. Thanh âm của nàng cố gắng duy trì lấy bình ổn, thậm chí mang theo một điểm thái tử nên có nhàn nhạt bất đắc dĩ. Không sao, cái này tinh dầu phối hợp thủ pháp, vừa vặn có thể tan ra những thứ này ứ kết. Hắn rời đi nửa người trên, ngồi xổm xuống. Thiên Nhật Tuyết, Tuyết Thanh Hà, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cho là tạm thời an toàn. Nhưng mà sau một khắc, lòng của nàng lần nữa bỗng nhiên rút nhanh. Cặp kia dính đầy lạnh buốt tinh dầu tay, trực tiếp nắm bắp chân của nàng, cách thật mỏng tơ lụa quần. Này hữu lực ngón tay bắt đầu nén bắp chân của nàng. Điện hạ hai chân kinh mạch cũng có chút trệ xác, chắc là buôn ba mệt nhọc. Diệp Âm một bên nào nặng vừa nói, "Thiên Nhật Tuyết, Tuyết Thanh Hà, chỉ cảm thấy một cỗ dòng điện từ bị đụng vào chỗ trong nháy mắt vọt lượn toàn thân." Nàng chưa bao giờ bị khác phái trực tiếp như vậy mà tiếp xúc qua cơ thể. Một loại mãnh liệt khác thường cảm giác cùng bị xâm phạm làm cho nàng cơ hồ muốn thét lên đi ra. Linh hồn đều tại run rẩy. Nàng gắt gao cắn răng hàm, trong cổ họng phát ra một tiếng cực kỳ đè nén kêu rên, nghe giống như là thoải mái thở dài. Đến từ Thiên Nhận Tuyết Toán Khí 80. Bắp chân, đùi cánh ngoài, cặp kia ma trưởng tiến hành theo chất lượng trên mặt đất rời. Thiên Nhận Tuyết, Tuyết Thanh Hà, tinh thần đã kéo căng đến cực hạn, giống như kéo đến cực hạn dây cung, lúc nào cũng có thể đứt gãy. Nàng toàn bộ hồn lực đều dùng tới áp chế gắt gao lấy trước ngực nữ tính đặc thù, đồng thời còn muốn đối kháng lấy cơ thể bản năng run rẩy cùng căng cứng. Khi Diệp Âm tay phất qua bắp đùi của nàng bên trong phía trên, tới gần bờ mông cạnh ngoài vị trí lúc, Thiên Nhận Tuyết, Tuyết Thanh Hà, cơ thể không ngăn được kịch liệt run lên. Đây hoàn toàn là sinh lý phản xạ. Điện hạ, Diệp Âm động tác ngừng lại, ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt mang theo nghi hoặc. Thiên Nhật Tuyết, Tuyết Thanh Hà, đầu góc ông một tiếng, cơ hồ trống rỗng. Xong, bại lộ. Ách, ở đây thanh âm của nàng mang theo một tia ngay cả mình cũng không phát giác khàn khàn cùng bối rối, cưỡng ép giải thích nói. Trước kia lúc tu luyện nhận qua ám thương, có chút mất cảm. Lý do này tái nhận phải nụ cười, nhưng bây giờ chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Diệp Âm nghe vậy, ánh mắt tại nàng căng thẳng bên mặt thượng đỉnh lưu lại một cái chớp mắt, lập tức giật mình mà gật đầu. Thì ra là thế. Điện hạ nhịn một chút, nơi này kinh mạch khơi thông đối với chỉnh thể tuần hoàn rất có chỗ tốt. Nói xong, hắn vậy mà càng thêm tận trách mà ra tăng lực đạo trên tay, ở đó nhạy cảm khu vực dùng sức nén xoắn nắn. Thiên Nhật Tuyết, Tuyết Thanh Hà chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết sông thẳng đỉnh đầu, trước mắt từng trận biến thành màu đen, xấu hổ giận dữ, khuất đủ, sát ý, đủ loại cảm xúc giống như núi lửa giống như tại nàng trong lồng ngực mãnh liệt bộc phát. Đến từ Thiên Nhật Tuyết oán khí 99. Ngay tại nàng cơ hồ nếu không khống chế được hồn lực bạo tẩu, tại chỗ lật tung cái này đáng chết Diệp Âm thì cặp kia bàn tay tội ác cuối cùng rời. Diệp Âm đứng lên, một lần nữa về tới phía sau của nàng. Thiên Nhật Tuyết, Tuyết Thanh Hà còn chưa kịp buông lỏng một hơi, càng lớn nguy cơ phủ xuống. Điện hạ, xin những người, ta vì ngài ấn vào trước ngực cùng dưới xương sườn, ở đây cũng là khí huyết trầm tích mấu chốt. Chương 139, vì Thiên Nhận Tuyết xoa bóp ba điện hạ, xin những người, ta vì ngươi ấn vào trước ngực cùng dưới xương sườn, ở đây cũng là khí huyết trầm tích mấu chốt. Diệp Âm ngữ khí bình tĩnh không lay động, phản phất tại nói một kiện không thể bình thường hơn sự tình. Trước ngực, Thiên Nhận Tuyết, Tuyết Thanh Hà, trái tim phản phất bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy. Nàng toàn thân huyết dịch đều đọng lại. Thiên Nhận Tuyết, Tuyết Thanh Hà, đột nhiên xoay người, cơ hồ là dùng khí lực toàn thân mới khống chế lại chính mình tắt qua một cái xúc động. Trên mặt của nàng vẫn như cũ duy trì lấy nụ cười, thế nhưng nụ cười đã cứng ngắc giống như mặt nạ. Diệp học đệ, không cần, ta cảm giác đã khá nhiều, trước nay chưa có thư sướng. Cái này tinh dầu hiệu quả thực sự là hiệu quả nhanh chóng. Nàng ngữ tốc cực nhanh, mang theo một kia gấp rút. A, điện hạ cảm giác hữu hiệu liền tốt. Diệp Âm tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Bất quá, như là đã bắt đầu, tự nhiên muốn theo hoàn chỉnh cái quá trình, hiệu quả mới có thể phát huy đến lớn nhất. Ánh mắt của hắn thanh tịnh mà chấp nhất, mang theo một loại thầy thuốc một dạng thuần túy kiên trì. Tới, điện hạ, buông lòng chút. Hắn lần nữa ra hiệu bên nàng thân. Thiên Nhật Tuyết, Tuyết Thanh Hà, nhìn xem hắn cặp kia bằng phẳng đến không có bất kỳ cái gì tạp niệm ánh mắt, nội tâm lâm vào trước nay chưa có dãy rủa cùng bất lực. Cự tuyệt. Lý do đâu? Vừa mới nói hữu hiệu, bây giờ cự tuyệt trước ngực xoa bóp, chẳng phải là tự mâu thuẫn? Càng lộ vẻ khả nghi. Tiếp nhận. Cái kia. Ánh mắt của nàng đảo qua Diệp Âm cặp kia dính đầy lạnh buốt tinh dầu, khớp xương rõ ràng bàn tay. Hắn phải dùng đôi tay này trực tiếp đặt tại ta. Thiên Nhật Tuyết, Tuyết Thanh Hà cảm thấy một hồi mãnh liệt mê muội. Tại Diệp Âm cái kia bằng phẳng nhưng không để ánh mắt hoài nghi phía dưới, đang duy trì thái tử hình tượng và bại lộ thân phận áp lực thật lớn phía dưới. Thiên Nhật Tuyết, Tuyết Thanh Hà cơ hồ là mang theo một loại tuyệt vọng bi tráng cảm giác, cực kỳ chậm rãi, cứng đờ nghiêng đi cơ thể. Trái tim của nàng cuồng loạn, cơ hồ muốn xông ra lồng ngực. Chống đỡ, nhất thiết phải chống đỡ. Nàng ở trong lòng gào hét. Đế tử Thiên Nhận Tuyết oán khí 99. Diệp Âm tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được trước mắt vị này thái tử điện hạ thể nội đang phát sinh sóng to gió lớn cùng cực hạn thao tác. Hắn nhìn xem Tuyết Thanh Hà, Thiên Nhật Tuyết, cái kia hơi có vẻ đơn bạc, bị cường lực sau khi áp chế, lồng ngực khẽ nhíu mày. Điện hạ quả nhiên vất vả lâu ngày quá mức, ngực sườn cơ bắp cũng căng cứng như thế. Nói xong, hắn cặp kia dính đầy lạnh buốt sền sệt âm phủ tinh dầu bàn tay, mang theo một loại chuyên nghiệp lực đạo, vững vàng đặt tại Tuyết Thanh Hà, Thiên Nhật Tuyết trước ngực. Lòng bàn tay vừa vặn bao trùm tại bị gắt gao trói buộc chặt vị trí then chốt, nhưng động tác trên tay của hắn không có nửa phần dừng lại cùng chần chờ, bắt đầu nào nặn theo. Ngón tay của hắn hữu lực mà giàu có kỹ xảo, dọc theo xương sườn hướng đi. Tại Tuyết Thanh Hà, Thiên Nhật Tuyết trước ngực cẩn thận nén, xoa bóp lấy. Mỗi một lần nén, mỗi một lần xoa nắn, đều giống như trọng truy hung hăng nện ở Thiên Nhật Tuyết, Tuyết Thanh Hà trên linh hồn. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng hai bàn tay kia mỗi một tấc di động, cái kia lạnh như băng dầu dịch thẩm thấu quần áo mang tới xúc cảm. Càng chết là Diệp Âm vì khơi thông ngữ chắn nhào nặn ấn lực đạo rất lớn, phạm vi cũng cực lớn. Cặp kia mang theo ma lực tay tại trước ngực của nàng phản phục nén, lượn vòng, xoa bóp từ xương vai xanh phía dưới cho tới xương sườn bên dưới, cạnh ngoài tới gần nách, bên trong cơ hồ muốn chạm đến. Mỗi một lần nén nhào nặn đều tinh chuẩn rơi vào trên tầng kia yếu hồn lực che chắn. Tại Diệp Âm mỗi một cái hữu lực nhào nặn đè xuống kịch liệt rung động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Cái kia bị áp chế một cách cưỡng ép và mèo mềm mại bộ vị tại trong lồng giam thống khổ dãy rủa, tính toán trở về hình dáng ban đầu. Mỗi một lần Diệp Âm thủ trưởng nén đều mang đến một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được, hỗn hợp có đau nhức khắc thường cảm giác. Thân thể của nàng bởi vì cực độ căng cứng bắt đầu không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Trên trán mồ hôi mịn phát, hội tụ thành giọt lớn mồ hôi, theo thái dương trở xuống. Gương mặt của nàng bởi vì cực hạn xấu hổ giận dữ nổi lên một loại không bình thường ửng hồng. Hô hấp cũng biến thành gấp rút mà kiềm chế. Diệp Âm tựa hồ cuối cùng phát giác nàng khó chịu. Thủ hạ động tác chậm lại chút, ân cần hỏi: "Điện hạ, ngài sắc mặt tựa hồ không tốt lắm. Hơn nữa, tim đập thật tốt nhanh." Thiên Nhật Tuyết, Tuyết Thanh Hà, bây giờ liền duy trì bộ mặt biểu lộ đều vô cùng gian khổ. Nàng thậm chí không dám mở miệng nói chuyện, chỉ sợ mới mở miệng liền sẽ tiết lộ đau đớn hoặc tức giận đến gì, chỉ có thể khó khăn lắc đầu. Từ trong cổ họng gạt ra mấy cái bể tan cành âm tiết. "Không, không có việc gì, chỉ là tinh dầu dược lực quá mạnh, có chút chịu không nổi." Thanh âm của nàng vô cùng khô khốc khàn khàn, mang theo rõ ràng run rẩy cùng suy yếu. Thì ra là thế. Diệp Âm bừng tỉnh, lập tức ngữ khí mang theo vẻ ấy náy cùng thâm phục. Điện hạ sự nhẫn mại kinh người, nhưng cái này càng nói rõ hiệu quả tốt. Vậy thì đem lên áo toàn bộ thoát ra cách quần áo từ đầu đến cuối khó mà hoàn toàn phát huy dược hiệu. Ngươi nhịn thêm đem lên thân triệt để xoa bóp một phen liền tốt. Còn muốn tiếp tục? Còn muốn cởi quần áo? Thiên Nhật Tuyết, Tuyết Thanh Hà, mắt tối sầm lại, cơ hồ muốn mất đi. Không đợi Thiên Nhật Tuyết, Thiên Nhật Tuyết, Tuyết Thanh Hà cự tuyệt. Diệp Âm từ phía sau đem Thiên Nhật Tuyết, Tuyết Thanh Hà ôm lấy, dễ như trở bàn tay thoát khỏi nàng tất cả áo. Ở Thiên Nhật Tuyết, Tuyết Thanh Hà lập tức kinh hô một tiếng, hai tay vây quanh ở trước ngực. Điện hạ, thế nào? Là lạnh sao? Lạnh là bình thường, thả lỏng. Diệp Âm đem Thiên Nhật Tuyết, Tuyết Thanh Hà hai tay thả xuống, hai tay từ phía sau đặt tại mấu chốt vị trí, bắt đầu tinh chuẩn nhào nặn cùng theo xoa. Đến từ Thiên Nhật Tuyết oán khí 99, Diệp Âm nhẹ nhàng xoa nắn lấy, có tại xoa bóp, cũng có đang hưởng thụ. Cái này xúc cảm ra thì này, quả thực là tuyệt. Hắn vuốt ve Thiên Nhật Tuyết, Tuyết Thanh Hà bóng loáng bụng dưới, bên hông không một chút thịt thừa. Mặc dù đã tại hết khả năng ngụy trang, nhưng nếu như không có phía ngoài quần áo, vẫn như cũ có thể nhìn ra một điểm. Thái tử điện hạ thân phận có vấn đề. Diệp Âm đầu ngón tay nhẹ nhàng tại cái nào đó rất không đáng chú ý vị trí kích thích một chút. Thiên Nhật Tuyết, Tuyết Thanh Hà phát ra một tiếng cực kỳ ngắn ngủi, kiềm chế đến cực hạn, nhưng lại mang theo một tia mềm nhu kinh hoàng kêu rên. Thanh âm này hoàn toàn không giống Tuyết Thanh Hà bình thường ôn nhuận bình hòa giọng nam, ngược lại mang theo một tia thuộc về nữ tử bị kinh sợ lúc thanh âm rung động. Cùng một trong nháy mắt, Diệp Âm nuốt ve hai tay, bé nhạy bắt được cảm giác đặc thù. Nguyên bản lồng ngực trong nháy mắt này xảy ra một tia biến hóa vi diệu. Nếu như không phải Diệp Âm tinh thần lực chuyên chú đều khó mà cảm thụ, đó là một loại không cách nào hình dung xúc giác, kinh người đánh mềm cùng ôn nhuận. Diệp Âm trong lòng kinh hô một tiếng, tê, cái này xúc cảm tuyệt, khó trách muốn liều mạng áp chế, bằng không thì sẽ nổ. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng đáng giá. Chương 140, vì Thiên Nhật Tuyết xoa bóp bốn hắn lập tức giống như là bị tiếng kia dị thường kêu rên nhắc nhở, cấp tốc thu liễm tất cả lực đạo, ngón tay giống như bị bỏng đến giống như nhẹ nhàng rời đi cái kia dẫn bạo điểm, trên mặt vừa đúng mà hiện ra lo âu và xin lỗi. Điện hạ, Diệp Âm âm thanh mang theo một vẻ bối rối, ngài thế nào? Là tay ta trọng đè vào ngài ám thương sao? Thực sự xin lỗi, nếu điện hạ không chịu nổi dược lực này, hôm nay liền dừng ở đây a. Hắn làm bộ muốn lấy lại tay. Từ Thiên Nhật Tuyết, Tuyết Thanh Hà bên hông từng chút một rút tay ra cánh tay. Thiên Nhật Tuyết trong lòng điên cuồng gầm thét, ngừng, ngừng. Hắn ngừng, vừa rồi trong nháy mắt đó hắn cảm thấy sao? Đáng chết, thật sự không có phát hiện hay là giả bộ? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nội ứng đã nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp phải loại chuyện này. Chính mình thật sự là thiếu á, tại sao lại muốn tới tham quan Sử Lai Khắc học viện? Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Diệp Âm, ta nhất định phải ngươi gấp trăm ngàn lần hoàn lại cái nhục ngày hôm nay. Đệ tử Thiên Nhật Tuyết oán khí 99. Thiên Nhật Tuyết trong lòng điên cuồng gào thét, nhưng hiện thực là nàng chỉ có thể gắt gao cắn môi dưới. Nàng hít sâu một hơi, trên mặt cương ép gạt ra một cái cực kỳ khó coi, cơ hồ có thể nói là vặn bẹo mỉm cười. Không, không sao, chỉ là nàng dừng một chút, phản phất tại tìm kiếm hợp lý mượn cớ. Chỉ là dược lực quá quá mạnh liệt, xông thẳng tâm mạch, nhất thời đau sốc hông. Diệp học đệ, thủ pháp rất tốt, hôm nay liền dừng ở đây a. Nàng lời còn chưa nói hết, chỉ còn lại một câu cuối cùng thời điểm, đột nhiên bị Diệp Âm cắt đứt. Đã như vậy, vậy ta liền không lại sử dụng tinh dầu đơn thuần lấy tay pháp xoa bóp. Thiên Nhật Tuyết nói xong, Diệp Âm vừa mới bị quất ra hai tay lại thả trở về, một lần nữa đặt ở trước ngực tái diễn động tác mới vừa rồi. Thiên Nhật Tuyết hận không thể ở trong lòng đùng đùng quất chính mình to mồm. Ngươi tại miệng thiếu cái gì? Điện hạ ngực sườn cơ bắp thực sự là dị thường căng cứng cứng rắn a, cái này vất vả lâu ngày ứ chắn trình độ viễn siêu thường nhân. Vất quá, vất quá. Điện hạ gia tính chất ngược lại là vô cùng tốt, tinh tế tỉ mỉ chân bóng. Ân, xúc tu xinh ấm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cảm thụ được da thịt này chân mềm mềm dẻo, ngược lại thật sự là dễ dàng để cho người ta nghĩ lầm là một tên nữ tử. Thiên Nhật Tuyết, Tuyết Thanh Hà run lên trong lòng, chẳng lẽ hắn phát hiện? Diệp Âm nhanh chóng rời đi chủ đề. Thái tử điện hạ vì quốc gia mà vất vả thật sự là quá cực khổ, khổ cực. Tuyết Thanh Hà, Thiên Nhật Tuyết bây giờ chỉ cảm thấy độ dây như năm, mỗi một giây cũng là dày vò. Diệp Âm bàn tay cùng đầu ngón tay giống như mang theo ngọn lửa quen hàn, mỗi một lần đụng vào đều để linh hồn của nàng đều tại run rẩy. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia chính mình sẽ lâm vào bị động như thế, khuất nhục như thế hoàn cảnh, bị một cái nam nhân như thế đụng vào toàn thân, nửa người trên theo xong, Diệp Âm lại ấn ma hạ nửa người, chỉ có điều một chút mấu chốt bộ vị liền không đi thăm dò. Cái này bằng không thì ra vẻ mình giống như là một cái biến thái tựa như. Trong toàn bộ quá trình, Tuyết Thanh Hà, Thiên Nhật Tuyết cơ thể cứng ngắc không tưởng nổi, sắc mặt càng là trắng bệnh như tờ giấy, tất cả đều là đang gượng chống. Nàng nhắm chặt hai mắt, lông mi thật dài tại không bị khống chế run rẩy kịch liệt, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ điên cuồng, kết thúc, nhanh lên kết thúc. Không biết qua bao lâu, có thể chỉ là một nén nhang, có lẽ có một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Diệp Âm cuối cùng dừng động tắt lại, âm thanh mang theo vẻ hài lòng, tốt, điện hạ, lần đầu sử dụng, thời gian không nên quá dài, hiệu quả đã sơ bộ hiện ra, điện hạ cảm giác như thế nào? Tuyết Thanh Hà, Thiên Nhật Tuyết đông nhiên mở mắt ra, cưỡng ép đè xuống đáy mắt quần cuộn sóng to gió lớn cùng một tia khuất đục sát ý, dùng hết lực khí toàn thân gạt ra một cái nụ cười cực kỳ tự nhiên, thậm chí còn mang theo một tia vừa đúng mọi bệnh cùng buông lòng sau lười biếng. Tuyệt, tuyệt không thể tả. Học đệ thủ pháp thông thần, này tinh dầu càng là đoạt thiên địa tạo hóa, ta chưa bao giờ cảm giác như thế. Nhẹ nhõm thoải mái qua, thanh âm của nàng cố gắng duy trì lấy bình ổn, nhưng âm cuối vẫn như cũ mang theo một tia khó mà phát giác run rẩy, trong cung còn có chút việc vặt cần xử lý, sợ rằng phải xin cáo từ trước. Hắn cần lập tức rời đi. Lập tức. Điện hạ công vụ quan trọng, ta tiễn đưa điện hạ ra ngoài. Diệp Âm gật đầu. Khi Tuyết Thanh Hà, Thiên Nhật Tuyết cuối cùng ngồi trên hắn cái kia một mạc xe ngựa, bánh xe chuyển động lái rời Sử Lai Khắc học viện một khắc này, nàng mới giống như hư thoát, giống như ngã hoạt trên ghế ngồi, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Nàng đống nhiên siết chặt trong tay hắc ngọc bình, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Trên mặt lại không nửa phần ôn nhuận như ngọc, chỉ còn lại băng lãnh sát ý thấu xương cùng một loại gần như sụp đổ xấu hổ giận dữ. Diệp Âm, hai chữ từ trong cắn chặt hàm răng đặt ra, mang theo vô tận hàn ý trong buồng xe ngựa, đè nén hồn lực ba động giống như sắp núi lửa bộc phát. Vừa rồi trận kia xoa bóp đối với nàng mà nói, quả thực là cường liệt nhất một hồi cực hình tẩy lễ. Điện hạ, lần sau ta sẽ giúp ngươi tiếp tục xoa bóp. Nghe Diệp Âm âm thanh truyền đến, Thiên Nhật Tuyết, Tuyết Thanh Hà dưới thân thể ý thức run rẩy một phen. Nàng thật sự sợ. Đến từ Thiên Nhận Tuyết oán khí 99. Diệp Âm tinh tế đếm lấy được oán khí giá trị, khẽ hát về tới sẹp trong học viện. Hôm nay xem như sảng khoái là rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt hồn sư đại tái liền muốn bắt đầu. Flander, Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long ba người đem Diệp Âm 8 người cùng với Thái Long mấy người 4 tên dự bị tụ tập đến cùng một chỗ, tự thuật lấy liên quan tới chế độ thi đấu vấn đề. Đơn giản, trực tiếp bạo sát. Diệp Âm tùy ý khoát tay áo lấy ra một thanh thăng cấp bản gia cắt thần nổ. Ta cho các ngươi cầm một người một cái thăng cấp bản gia cắt thần nổ. Một con voi xuống, toàn bộ còn ngã. Nếu như không có ngã vậy ta liền đổi dây chuyền tiễn mang liền xem như thay đổi 7 cái người bình thường. Ta đều có 100 loại phương thức chiến thắng. Flander nhìn về phía Diệp Âm. Ngoại trừ ta và các ngươi nói quy tắc còn có hai hạng là trọng yếu hơn. Điểm thứ nhất, cấm sử dụng không phải võ hồn kèm theo bất kỳ vũ khí nào. Đến từ Diệp Âm đoán ký 20. Diệp Âm yên lặng đem thăng cấp bản gia cắt thần nổ lấy ra. Tiếp đó đổi thành đét đỏi, sơ thứ bình, bạo nước đậu hủ thúi cái này ba loại. Không dùng vũ khí cũng không cần vũ khí. Không dùng vũ khí mà nói, vậy ta cũng còn có 50 loại. Bạo nước đậu hủ thúi cho đối diện mất mặt bên trên đối diện tự giết lẫn nhau còn có đen tỏi cùng với sợ mình đối diện hết sức thảm. Thơ lẹn đờ sâu xa nói. Điểm thứ hai vì công bằng, tại so đấu quá trình bên trong, không được sử dụng bất luận cái gì không phải thức ăn hệ cùng trị liệu hệ hồn sư chế tạo dược vật hoặc đồ ăn. Đến từ Diệp Tâm đoán ký 20. Hắn đem ba loại đồ vật thu hồi. Vậy ta không còn. Ta luôn cảm giác tranh tài đang nhắm vào ta. Chương 141, hồn sư đại tái bắt đầu thiên đấu thành, hoàng gia đại đấu hồn trường. Toa này đủ để dung nạp 8 vạn người kiến trúc hùng vĩ, bây giờ tiếng người huyên náo, giống như sôi trào hải dương. Cực lớn dưới mái vòm, dương quang xuyên thấu qua đặc thù thủy tinh mái vòm bay xuống, tạo thành từng đạo của sáng. Đem trung ương cái kia to lớn, đủ để cho các hồn sư thỏa thích thi triển đấu hồn đài ánh chiếu lên dạng người rực rỡ. Trong không khí tràn ngập phấn khởi, chờ mong, mùi thuốc súng đan vào khí tức. Các đại học viện đội ngũ thân mang thống nhất mà hoa lệ đồng phục của đội. Tại riêng phần mình khu nghỉ ngơi chờ xuất phát, giống như sắp đạp vào chiến trường quân đoàn. Sử Lai Khắc học viện một đoàn người, vẫn là cái kia thân thể lục sắc quảng cáo phục. Tại một đám hoa phục trong đội ngũ lộ ra không hợp nhau, nhưng cũng bởi vậy dị thường bắt mắt. Âm ca, Tiểu Tam, Mập Mạp, Trúc Rõ Ràng, Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Đái Lao Đại. Út ca xoa xoa tay. Con mắt sáng lên nhìn xem cái kia hùng vĩ đấu hồn đại cùng chung quanh núi kêu biển gầm đám người. Âm thanh mang theo khó mà ức chế kích động. Thấy không? Đây chính là toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh đại tái. Chúng ta nhất định muốn thắng. Quán quân là chúng ta. Không tệ. Quán quân nhất định phải là Sử Lai Khắc. Mã Hồng Tuấn nâng cao bụng, âm thanh to. Để cho những cái kia xem thường chúng ta ra hỏa. Đều mở to hai mắt nhìn cho thật kỹ. Đái Mục Bạch hai tay ôm ngực, ánh mắt bén nhế. Chu Trúc Thanh không nói gì, nhưng con người băng lãnh chỗ sâu thiêu đốt lên chiến ý. Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ cũng dùng sức gật đầu. Đúng lúc này, bên cạnh cách đó không xa khu nghỉ ngơi chuyển đến một hồi chói hai tiếng chê cười. Phốc phốc. Ha ha ha. Nghe không? Nghe không? Sử Lai Khắc, chính là cái kia ăn mặc cùng nông thôn bán đồ ăn láo tựa như Sử Lai Khắc. Chỉ bằng các ngươi, cái này thân phá ra xanh cũng nghĩ cầm quân. Ta xem là tới khôi hài a. Sợ là vòng thứ nhất liền bị đánh khóc trở về tìm mụ mụ rồi. Lên tiếng rêu cận, chính là Thương Huy học viện một đoàn người. Bọn hắn mặc màu xám bạc đồng phục của đội, dẫn đầu mấy cái thanh niên học viên ôm cánh tay, trên mặt mang không che giấu chút nào khinh bị cùng khiêu khích. Nhất là nhìn xem Sử Lai Khắc cái kia thân nổi bật quảng cáo phục, càng là tràn đầy cảm giác ưu việt. Ngươi nói cái gì? Mã Hồng Tuấn trong nháy mắt sù lông, mặt béo đỏ bừng lên. Đái Một Bạch ánh mắt lạnh lẽo, khí thế cường đại trong nháy mắt ép tới. Oscar cũng thu hồi cười đùa tí tưởng, ánh mắt bất thiện. Như thế nào? Nói các ngươi là nhà quê không phục? Thương Huy học viện một cái giữ lại chia ra tiểu tóc thanh niên học viên cười nhạo lấy, chỉ vào Sử Lai Khắc đồng phục của đội. Xem các ngươi một chút cái áo liền quần này, biết đến các ngươi là hồ sư, không biết còn tưởng rằng là từ cái kia đống rác bỏ ra tới. Liền cái này rách dưới đồ chơi, còn nghĩ đang đỉnh. Nằm mơ đi. Ta nhìn các ngươi ngay cả vũ hồn điện cầu cũng không sánh nổi, ít nhất nhân gia xích chó vẫn là kim. Một cái khác học viên càng là ác độc mà nói bổ sung. Mập mạp, tỉnh táo. Đường Tam một cái đệ lại liền muốn xông tới Mã Hồng Tuấn. Đái Mục Bạch lạnh rên một tiếng, thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền vào đối phương trong tai. Một đám ít ngồi đại giếng, cũng xứng ở đây ồn ào. Trên sàn thi đấu xem hư thực chính là, hy vọng thực lực của các ngươi có thể xứng với ngươi nhóm cái kia trương miệng túi. Ngươi nói ai miệng túi? Tự tìm cái chết đúng không? Thương Huy học viện người cũng nổi giận, song phương bầu không khí trong nháy mắt dương cung bạc kiếm, hồn lực ẩn ẩn ba động, mùi thuốc súng đậm đến cơ hồ muốn bốc cháy. Yên lặng. Tất cả học viện đội ngũ dự thi, chuẩn bị ra trận. Trên đài hội nghị, một cái thanh âm uy nghiêm thông qua khuyết đại âm thanh hồn đạo khí truyền khắp toàn trường, giống như hồng trùng, trong nháy mắt đè xuống tất cả ồn ào cùng xung đột. Thương Huy học viện người lạnh rên một tiếng, cho Sử Lai khắc một cái tràn ngập ánh mắt uy hiếp, sửa sang lại một cái đồng phục của đội, ngẩng đầu đỡ ngực hướng đi ra trận thông đạo. Đi thôi. Phở Lẹn Đờ trầm giọng nói, ánh mắt đảo qua các đệ tử của mình, dùng thực lực để cho bọn hắn ngậm miệng. Sử Lai khắc học viện đám người tập trung ý chí, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Đi theo dẫn đạo, bước vào thông hướng đấu hồn tràng chuyên dụng thông đạo. Khi từng nhánh học viện tinh nhuệ đội ngũ tại hùng dũng khúc quân hành nhạc đệm phía dưới, đạp lên chỉnh tề bước chân bước vào cực lớn đấu hồn tràng lúc, toàn bộ sân vận động bầu không khí đạt đến đỉnh điểm. Vô số tinh kỳ vung dậy, tiếng hò hét, tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay giống như là biển gầm bao phủ mỗi một cái xó xỉnh. Ngũ quang thập sắc hồn đạo ánh đèn tại trên khán đài đảo qua, tỏa ra từng trương kích động cùng nhiệt khuôn mặt. Các đại học viện đồng phục của đội ở dưới ngọn đèn tỏa ra ánh sáng lung linh, tượng trưng cho vinh quang cùng sức mạnh. Đây là thuộc về trẻ tuổi hồn sư thị yến, là sức mạnh cùng vinh dự đỉnh phong sân khấu. Hùng vĩ, nhiệt liệt, khí thế rộng rãi. Đấu hồn đài chính đối diện, tầm mắt cao nhất đài cao trô khách quý ngồi. Ngồi đế quốc chân chính quyền hạn hạch tâm cùng cường giả đỉnh cao. Ở giữa mà ngồi, tự nhiên là tiên đấu đế quốc hoàng đế, Tuyết Dạ đại đế. Hắn thân mang màu vàng sáng long văn thường phục, khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt thâm thúy mà quét nhìn phía dưới sôi trào đấu trường. Tại hắn bên trái, là Vũ Hồn Điện Bạch Kim chủ giáo Sa Giác. Một thân hoa lệ viền vàng đỏ chót chủ giáo bảo, ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén, khóe miệng mang theo một tia như có như không, phảng phất quan sát chúng sinh ý cười. Phía bên phải, nhưng là Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ chữ Phong Chí. Hắn khí độ nho nhã, mang theo ôn hòa nụ cười, phảng phất một cái không tranh quyền thế văn nhân, nhưng địa vị không người dám kinh thường. Xuống dưới nữa, là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện ba vị giáo ủy, Mộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn, Chí Lâm. Ba vị hồn đấu la cường giả ngồi nghiêm chỉnh. Tuyết Tinh Thân Vương ngồi ở sơ qua vị trí, sắc mặt không thể nói là dễ nhìn. Mà Thái tử Tuyết Thanh Hà cũng ngồi ở đây một loạt, tư thái khiêm cung ôn nhã, hoàn mỹ đóng vai lấy thái tử nhân vật. Khi Sử Lai Khắc Học Viện cái kia xóa đặc biệt thì lục sắc đồng phục của đội xuất hiện tại ra trận trong đội ngũ lúc, chỗ khách quý ngồi ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều tập trung tới. Sử Lai Khắc Học Viện, Tuyết Dạ đại đế ánh mắt tại Flander, Ngọc Tiểu Cương bọn người trên thân dừng lại chốc lát, khẽ thở dài một cái, nghiêng đầu hướng về phía bên cạnh Tuyết Tinh Thân Vương thấp giọng nói: "Đáng tiếc, trước đây như lưu lại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, từ ba vị giáo ủy dốc lòng bồi dưỡng, hôm nay chắc hẳn cũng là đế quốc một cánh tay đắc lực." Tuyết Tinh Thân Vương sắc mặt có chút lúng túng, thấp giọng nói: "Hoàng huynh nói được phải, chẳng qua là ban đầu, ai, thân đệ cũng có chút xử trí không kịp chỗ, chỉ có điều đối phương đi không từ dã, ta cũng không biết là nguyên nhân gì." Tuyết Thanh Hà đúng lúc đó hơi hơi nghiêng người, ôn thanh nói: "Phu hoàng không cần quá tiếc hận. Mặc dù Sử Lai Khắc Học Viện độc lập bên ngoài, nhưng nhi thần đã tự mình tiếp xúc qua hắn viện trưởng cùng hạch tâm đệ tử, quan hệ còn tính toán hòa thuận. Phở Lẹn Đờ viện trưởng là người ngay thẳng, đệ tử cũng đều là nhân trung lòng phượng, tuy không làm đế quốc học viện thể hệ hiệu lực, nhưng tâm chắc hẳn vẫn là hướng về đế quốc." Hắn nói chuyện lúc, ánh mắt nhìn giống như lơ đãng đảo qua giữa sân Sử Lai Khắc trước đội ngũ liệt diệt âm. Hai người ánh mắt trên không trung ngắn ngủi giao hội. Diệp Âm mỉm cười, gật đầu thăm hỏi: "Đệ tử Thiên Nhận Tuyết Oán Khí 99." Diệp Âm trầm mặc: "Cái này tính tình thật là lớn a, cũng là nung chiều, về sau nhiều xoa bóp mấy lần liền tốt." Chương 142, Xe Học Viện đối chiến Thần Phong Học Viện, chữ Phong Chí cũng mỉm cười tiếp lời bệ hạ, rõ ràng sông nói không sai. "Sử Lai Khắc Học Viện dù chưa tiếp nhận ta Thất Bảo Lưu Ly Tông chính thức ủng hộ, nhưng học viên bên trong có tông ta đệ tử, viện trưởng cũng cùng ta có giao tình. Bọn hắn đại biểu là thiên đấu thi đấu khu vinh quang, phần này vinh quang tự nhiên cũng là thuộc về đế quốc." Ánh mắt của hắn đồng dạng lướt qua Diệp Âm, mang theo ôn hòa khen ngợi cùng cổ vũ. Bạch Kim chủ giáo xạ giật đem hai vị thiên đấu đế quốc trọng yếu nhất nhân vật đối thoại nghe vào trong tai. Ánh mắt tại Sử Lai Khắc Học Viện đội ngũ trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, trong mắt lóe lên một tia tìm tòi nghiên cứu cùng nghiền ngẫm. "Hừ, có thể để cho thái tử điện hạ cùng Linh Tông chủ đều như vậy yêu thích có thừa. Xem ra cái này Sử Lai Khắc Học Viện quả thật có chút môn đạo." Xạ giật âm thanh không cao, mang theo một tia như kim loại khuynh hướng cảm xúc. "Chỉ là không biết, là đáng mặt thiên tài, vẫn là có tiếng không có miếng. Bản tọa ngược lại là rất là tò mò, thực lực của bọn hắn đến tuột cùng như thế nào?" Tuyết Thanh Hà cùng với chữ Phong Chí cũng không có phản ứng đến hắn, đều đối Vũ Hồn Điện độ thiện cảm rất thấp. Lúc này người chủ trì mở miệng nói: "Phía dưới, cho mời Thiên Đấu Thành Võ Hồn Thánh Điện điện chủ Vũ Hồn Điện Bạch Kim chủ giáo Xạ Dạ đại nhân tiến hành vòng thứ nhất thi dự tuyển rút thăm. Rút thăm kết thúc về sau lần thứ nhất rút ra hai tên đội ngũ tiến hành tranh tài, cái này cũng chính là hôm nay duy nhất một hồi tranh tài." Bạch Kim chủ giáo Xạ Dạ chậm rãi đứng lên, tại cung đình thị nữ dẫn dắt phía dưới đi đến người chủ trì bên cạnh, bắt đầu tiến hành rút thăm. Rất nhanh, rút thăm nghi thức bắt đầu. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh. Một đạo cực kỳ yếu ớt, cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy tinh thần lực ba động lặng yên bắn ra. Cực lớn trong suốt thủy tinh cầu tại hồn lực thôi động dưới xoay chuyển. Bên trong vô số hàng hiệu xoay chuyển bay múa. Một tấm hàng hiệu bị lực lượng vô hình dẫn dắt chậm rãi dâng lên. Chi thứ nhất bị quất bên trong đội ngũ là người chủ trì lớn tiếng tuyên bố: "Sử Lai Khắc Học Viện." Hoa. Giữa sân vang lên một hồi tiếng nghị luận. Trong thứ nhất bị quất, không biết là may mắn hay là bất hạnh. Rất nhanh, chi thứ hai đội ngũ hàng hiệu dâng lên. Khi hàng hiệu bên trên chữ viết rõ ràng hiện ra ở cực lớn hồn đạo trên màn hình lúc, toàn trường vang lên một mảnh càng lớn xôn xao. Sử Lai Khắc Học Viện bài luận đối thủ là một trong ngũ đại nguyên tố học viện, Thần Phong Học Viện. Thần Phong Học Viện. lấy tốc độ cùng vị dị phong thuộc tính công kích chứ danh. Lần trước đại tái liền lấy được cực kỳ không tầm thường thành tích, tuyệt đối là thi dự tuyển bên trong công nhận cường đội một trong. Vòng thứ nhất, Sa Dát liền vì cái này để cho hắn hiếu kỳ sử lai khắc học viện, an bài một cái đầy đủ phân lượng kinh hỉ. Theo sát lấy một đôi lại một đôi đối thủ bắn ra. Người chủ trì không ngừng tuyên bố ra. Thương Huy học viện đối chiến Tử Tinh học viện, Áo Khắc Lan học viện đối chiến Hỏa Diễm Quang Huy học viện, Sử Lai Khắc học viện bên này. Flander, Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long ba người sắc mặt đều ngưng trọng mấy phần. Liễu Nhị Long làm Lam Phách học viện viện trưởng nhiều năm, tự nhiên đối với Thần Phong học viện tên tuổi như sấm bên tai. Thần Phong học viện đội trưởng Phong Tiểu Thiên càng là lộ ra một cái tràn ngập chiến ý cùng khiêu khích đủ cười. Xa xa nhìn về phía Sử Lai Khắc phương hướng, Ngọc Tiểu Cương trong lòng thoáng có chút lo nghĩ. Thần Phong học viện thực lực không thể khinh thường, hơn nữa chủ yếu nhất là Thần Phong học viện mỗi người đều có năng lực phi hành, hơn nữa càng là Ngũ Đại Nguyên Tố học viện chiến đội ở trong tối cường một cái. Lần này các ngươi khó khăn, Diệp Tâm cho Ngọc Tiểu Cương một cái liếc mắt. Đại sư khó khăn, nếu như cái này đều khó khăn mà nói, vậy ta đây cái Ngũ Hoàn Hồn Vương có phải hay không thật không có mặt mũi. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 30. Diệp Tâm tằng hắng một cái. Như vậy đi, ta tới quyết định một chút, ra sân nhân tuyển cái thứ nhất là ta, sau đó là Tiểu Vũ, Trúc Rõ Ràng, Giang Châu, Vinh Vinh, Mập Mạp, Đường Tam, vừa vặn 7 người. Viện trưởng, Nhị Long tỷ, các ngươi thấy thế nào? Tất nhiên Thần Phong học viện đều biết bay, như vậy tất nhiên sẽ không ở mặt đất tương đối kịch cậm coi như xong, tỉ như Thái Long, một bạch bọn hắn loại này. Đế tử đái một bạch oán khí 30. Phơ lẹn đờ gật gật đầu. Hảo, vậy cứ dựa theo ngươi nói đến đây đi. Rút thăm kết thúc. Bạch Kim chủ giáo xạ giặt ánh mắt quét về phía toàn trường, thản nhiên nói. Bản tọa rút thăm, tuyệt không hư giả. Bản tọa dùng võ hồn điện vinh dự phát thệ. Đồng thời, bản tọa ở đây tuyên bố tại chỗ hồn sư học viện dự thi học viên. Phàm là có thể tiến vào cuối cùng tổng quyết tái giả vũ hồn điện đem phá lệ cho phép hắn trực tiếp gia nhập vào võ hồn thánh điện. Lời vừa nói ra, khán giả cũng không bị gì. Nhưng bên trong sân các hồn sư cũng đã là một mảnh xôn xao. Nghe xong vị này Bạch Kim chủ giáo mà nói, Tuyết Dạ đại đế sắc mặt rõ ràng chìm xuống dưới. Ở bên cạnh hắn chữ Phong Chí hướng vị này đế vương nhẹ nhàng lắc đầu. Tuyết Dạ đại đế sắc mặt mới hòa hoãn mấy phần. Hảo, như vậy phía dưới sẽ tiến hành thi dự tuyển vòng thứ nhất trận đầu, chính là do Thần Phong học viện giao đấu Sử Lai Khắc học viện. Tất cả dự thi học viện rút lui. Sau đó tiến hành tranh tài hai cái học viện, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Nửa giờ sau, tranh tài chính thức bắt đầu. Thời gian không dài, chuyên môn nhân viên công tác đã đến tới. Thúc giục đám người ra sân. Song phương đội viên đồng thời đi lên lôi đài. Sử Lai Khắc học viện một phương, 7 người đạp vào mặt bàn. Vẫn là cái kia thân ký hiệu thị lục sắc đồng phục của đội. Tại dạng này vạn chúng chú mục chính thức trên sàn thi đấu, lộ ra càng chói mắt. Đối diện với của bọn hắn, Thần Phong học viện 7 người thì lộ ra phiêu giật mà lăng lệ. Thanh nhất sắc màu xanh nhạt đồng phục của đội, tay áo bền. So sánh dưới liền anh tuấn hơn rất nhiều hơn. Một người cầm đầu, thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn bên trong mang theo vài phần cuồng ngạo, chính là đội trưởng Phong Tiểu Thiên. 44 cường công hệ chiến hồn tông. Phía sau hắn 6 tên đội viên. Đội hình chỉnh tề, khí thế bức người. Thần Phong học viện đám người vừa mới đạp vào đấu hồn đài, ánh mắt đảo qua Sử Lai Khắc cái kia thân bắt mắt quảng cáo phục, không che giấu chút nào khinh bị cùng trào phúng liền biết trên mặt. Phúc. Thần Phong học viện một cái xấu xí đội viên thứ nhất nhịn không được, cười nạo lên tiếng, thanh âm không lớn không nhỏ. Vừa vặn có thể để cho toàn bộ đấu hồn đài cùng khu vực phụ cận nghe thấy. Ui ui ui, ta không nhìn lầm chứ? Đối diện đây là cái gì học viện? An mặc cùng một đống vừa đào ra đồ chơi tựa như Sử Lai Khắc. Bên cạnh một cái đội viên lập tức tiếp lời, âm dương quái khí kéo dài âm điệu. Lịch Sử Lai Khắc. Chậc chậc chậc, nghe liền một cỗ mùi vị, không biết còn tưởng rằng là một đống tươi mới. Cái kia gì đây? Ta xem cũng đừng gọi Sử Lai Khắc, trực tiếp đổi tên gọi thì tới học viện được. Ha 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 ha. Ha ha ha, thì tới. Chuẩn xác. Quá thích hợp. Khắc Thần Phong học viện đội viên cười vang. Không kiêng nể gì cả. Đối với cường giả ôm lấy tôn trọng, đối với kẻ yếu tôn trọng đó chính là đồ không có. Chương 143, trang bức gặp xét đánh. Tranh chua, trang ngập vũ nhục tính chất trào phúng giống như mưa đá giống như đập về phía Sử Lai Khắc 7 người. Trên khán đài cũng truyền tới không thiếu cười trộm đàm phán hòa bình luận. Sử Lai Khắc đồng phục của đội chính xác quá đặc biệt, con mẹ nó ngươi tự tìm cái chết. Mã Hồng Tuấn trong nháy mắt nổ, mặt béo trướng thành màu gan heo. Mập mạp, Đường Tam ánh mắt lạnh lẽo, thấp giọng quát đạo. Tiểu Vũ tức giận đến đôi bàn tay trắng như phân nắm chặt, đôi mắt to bên trong lửa giận hừng hực. Đáng hôn đàn này, miệng thật tối. Chu Trúc Thanh ánh mắt lạnh như băng giống như thực chất lưới lao. Giáng Châu cùng Ninh Vinh Vinh trên mặt cũng đầy là tức giận. Diệp Âm đứng tại phía trước nhất, trên mặt vẫn như cũ mang theo bộ kia ôn hòa mỉm cười vô hại, phản phất không nghe thấy những cái kia âu ngôn nữ. Bây giờ có gì phải gấp đâu? Người khác chửi mình, chính mình liền mắng trở về. Vậy hiển nhiên không phải là của mình tác phong. Vậy căn bản cũng không gọi báo thủ. Báo thủ là cái gì? Người giết ta một người, vậy ta nhất định phải giết chết cả nhà ngươi. Đây mới gọi là báo thủ. Người giết một cái, ta giết một cái này gọi là ngươi tới ta đi. Phong Thiếu Thiên hai tay ôm ngực, khoe miệng ngậm lấy một vòng ngoạn vị ý cười, bệ nghệ lấy Sử Lai Khắc đám người. Hắn cũng không có ngăn cản đội viên trào phúng, ngược lại giống như là ngầm đồng ý. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Sử Lai Khắc 7 người, ánh mắt nhất là tại phía trước nhất Diệp Âm trên thân dừng lại chốc lát, cuối cùng cười nạo một tiếng. A, An mặc như cái chê cười trong đội ngũ còn mang theo mấy cái nũng nịu tiểu cô nương. Thì tới học viện, các ngươi là tới tham gia chọn người đẹp, vẫn là tới đưa đồ ăn? Phía sau hắn các đội viên lại là một hồi cười vang. Trọng tài, có thể bắt đầu chưa? Phong Tiếu Thiên không nhìn nữa Sử Lai Khắc đám người, phản phất nhìn nhiều đều ngại ô uế con mắt, ánh mắt nhìn về phía đấu hồn bên bàn duyên trọng tài, âm thanh mang theo không kiên nhẫn cùng cao ngạo. Sớm một chút thu thập hết những thứ này trướng mắt rất rưởi, chúng ta xong trở về nghỉ ngơi. Chỗ khách quý ngồi. Chữ Phong Chí nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không vui. Sử Lai Khắc trong đội ngũ nhưng có nữ nhi bảo bối của hắn, Tuyết Thanh Hà, Thiên Nhật Tuyết, đặt ở trên lan can ngón tay hơi hơi nắm chặt, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Thần Phong Học Viện Phong Tiếu Thiên. Tuyết Dạ Đại Đế sắc mặt bình tĩnh, nhưng đáy mắt cũng lướt qua vẻ không thích. Đế quốc đại tái, như thế công khai nhục nhã đối thủ, quả thực là còn có thể thống. Sa Giác chủ giáo khoe miệng ý cười sâu hơn, tựa hồ rất hài lòng loại này tràn ngập mùi thuốc súng mở màn. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố, song phương phóng thích vũ hồn, một phút thời gian chuẩn bị. Thần Phong Học Viện một phương cười ngạo nghễ, trên thân hồn lực trong nháy mắt bộc phát, phốc 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 phốc, chỉnh thể như một hồn hoàn tia sáng sáng lên. Đội trưởng Phong Tiếu Thiên, vàng, vàng, tím, tím, lượng vàng lặng tím, tiêu chuẩn tứ hoàn hồn tông. Bên cạnh hắn 6 tên đội viên, cũng có trên thân hai người sáng lên vàng, vàng, tím, tím tứ hoàn tia sáng. 4 người khác nhưng là vàng, vàng, tím tam hoàn hồn tôn. 3 tên hồn tông, 4 tên hồn tôn. Nhất là Phong Thiếu Thiên xem như cấp 45 cường công hệ chiến hồn tông, khí tức mạnh nhất. Thần Phong Học Viện thực lực tổng hợp, trong nháy mắt dẫn tới thính phòng một mảnh sợ hãi thán phục. Không hổ là một trong ngũ đại nguyên tố học viện. Đây chính là cường đội nội tình. Nhìn thấy không, các ngương ba lão. Đầu nhím thanh niên đắc ý giơ cằm. Đây mới thật sự là tinh anh. Các ngươi, ân. Hắn chào phúng im bặt mà dừng, trên mặt đắc ý trong nháy mắt ngưng kết. Không chỉ là hắn, Phong Thiếu Thiên trên mặt cái kia trưởng không hết thể nụ cười tự tin cũng cứng lại. Toàn trường tất cả người xem, trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Ngay sau đó, giống như chảo dầu nóng bỏng tích nhập nước lạnh, cực lớn tiếng kinh hô, ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh giống như là biển gầm vét sạch toàn bộ đại đấu hồng trường. Chơi ạ, đó là cái gì? Không có khả năng. Ta hoa mắt. Còn có màu đen hồn hoàn. Đấu hồn trên đài, Sử Lai Khắc Học Viện 7 người, trên thân bộc phát ra so với Thần Phong Học Viện càng thêm bằng bạc, càng thêm thâm thúy hồn lực ba độ. Xoát xoát xoát. Đầu tiên sáng lên là dị âm. Tím, 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 đen, đen. Năm đạo hồn hoàn chậm rãi rung động. Cái kia bảng bạc mà nội liễm khí tức, trong nháy mắt làm cho cả đấu hồn đài bầu không khí đều ngưng trọng mấy lần. Ngay sau đó là tiểu vũ. Tím, 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 đen. Ba tím tối sầm. Linh động bên trong mang theo bá đạo thỏ ngọc hư ảnh ở sau lưng nàng lóe lên một cái rồi biến mất, hoàn thành vũ hồn vụ thể. Tay phải giơ lên chạy ngọc nghiêng đặt ở đầu vai, giống như là nắm một cây gậy bóng chạy. Chu Trúc Thanh. Tím, 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 đen. U Minh Linh Miêu hư ảnh mang theo sát ý lạnh như băng. Ba tím tối sầm quang hoàn tản ra khí tức ác liệt. Linh binh binh. Tím, 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 đen. 9 điểm năm bảo lưu ly tháp xoay tròn. Giáng Châu. Vàng, vàng, tím. Liệu quyền trượng vũ hồn hiện lên trong tay quyền trượng vàng nóng tản ra ôn hòa sinh mệnh khí tức. Mã Hồng Tuấn. Vàng, vàng, tím. Phượng Hoàng vũ hồn cụ thể, ngọn lửa nóng bỏng bốc lên, mập mạp thân hình tại hỏa diễm bên trong tựa hồ cũng cất cao thêm vài phần, tà hỏa phượng hoàng uy thế thấu thể mà ra. Đường Tam. Trắng. Vàng, tím. Đường Tam mặc dù hồn lực đẳng cấp không cao, cũng không có màu đen hồn hoàn, nhưng hắn có được trên sân duy nhất một cái màu trắng hồn hoàn, độc nhất vô nhị, không gì sánh kịp. Sử Lai Khắc 7 người, một cái hồn vương, ba tên hồn tông, ba tên hồn tôn. Xuất hiện hồn vương liền đã cùng ngoại hạng. Cái này hồn vương cùng hồn tông hồn hoàn phối trí triệt để lật đổ tất cả mọi người nhận thức. Chỉ là cái này hồn hoàn phối trí cũng đủ để cho toàn bộ đấu hồn tràng lặng ngắt như tờ. Thần Phong Học Viện cái kia đầu nhím học viên mới vừa rồi còn vênh váo tự đắc, bây giờ trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Màu, màu tím, ngàn năm, tất cả đều là ngàn năm. Còn có vạn năm, màu đen. Này, cái này sao có thể? Còn có thất bảo lưu ly tháp vũ hồn, người của thất bảo lưu ly tông. Hùng hùng hổ hổ các học viên sau lưng dâng lên một cỗ khí lạnh. Bọn hắn giống như tại trong lúc lơ đãng đắc tội một cái chơi đùa không đắc tội nổi thế lực. Không đúng, đó là 9 tầng nữa. Mặt nhọn học viên âm thanh cũng thay đổi điều, tràn đầy khó có thể tin sợ hãi. Phong Thiếu Thiên trên mặt cứng ngắc cấp tốc bị trước nay chưa có ngưng trọng thay thế. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Âm, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Linh Minh Minh trên người hồn hoàn. Nhất là Diệp Âm cái kia hai đạo trầm ngưng màu đen như núi vạn năm hồn hoàn. Khinh thị trong lòng cùng đùa cợt trong nháy mắt cảm giác nguy cơ mãnh liệt thay thế. Thính phòng triệt để vỡ tổ. Lao thiên gia của ta, ta thấy được cái gì? Ngàn năm cất bước, vạn năm hồn hoàn, 4 cái hồn tông, 3 cái ba tím tối sầm, còn có 1 cái ba tím 2 đen biến thái. 9 điểm năm bảo lưu ly tháp, thất bảo lưu ly tông truyền thuyết thành sự thật. Cái kia Đường Tam chuyện gì xảy ra? Làm sao còn có một màu trắng 10 năm hồn hoàn? Tại trong như thế một đám yêu nghiệt lộ ra không hợp nhau. Làm sao lại không hợp nhau? Chính là bởi vì có một cái đặc thù màu trắng 10 năm hồn hoàn, cho nên mới dung nhập vào, cũng thành một cái thái quá tồn tại. Thần Phong Học Viện trợn tròn mắt ta. Mới vừa rồi còn mắng người ta là phân, kết quả nhân ra móc ra là vạn năm hồn hoàn. Trang bức gặp xét đánh. Chương 144, Chu Trúc Thanh phân khích thao tác Bạch Kim chủ giáo xạ giặt chén trà trong tay răng rắc một tiếng nhẹ đện ở trên mặt đất. Hắn cái kia trương nhất thẳng lạnh lùng cao ngạo trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện kịch liệt biến hóa. Chấn kinh, âm trầm, cùng với một tia không dễ dàng phát giác kiên kỵ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Âm, Ninh Vinh Vinh cùng mấy cái kia phá vỡ thông thường hồn hoàn phối trộn, ánh mắt lấp lóe không yên. Đấu hồn trên đài, tĩnh mịch bị phá vỡ. Thần Phong học viện bên kia, hoảng sợ cùng khó có thể tin cảm xúc tại lan tràn. Vừa rồi trào phúng đến hung nhất giống đầu con nhím cùng mặt nhọn, bây giờ sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, một chữ cũng nói không ra ngoài. Mã Hồng Tuấn Dương Dương đắc ý chống nạnh, lớn tiếng cười nhạo nói: "Uy, đối diện mấy cái kia cặn bã, thấy không? Không phải mới vừa rất có thể tiêu sao? Bây giờ như thế nào cầm? Phân tới, ta xem là các ngươi dọa đến muốn kéo quần a." Phong Tiếu Thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, ánh mắt âm trầm xuống. Hắn cảm giác mặt mình giống như là bị vô hình quất một cái tát. "Hừ, hồn vương lại như thế nào?" An mặc như cái chê cười. Trọng tài âm thanh rơi xuống, tranh tài bắt đầu. Phong Tiếu Thiên cưỡng ép đè xuống khiếp sợ trong lòng, nghiêm nghị nói: "Các minh đệ, để cho bọn hắn xem, tại thiên không phía dưới, chúng ta Thần Phong là vô địch. Để cho bọn hắn biết, phế vật mặc cái gì cũng là phế vật. Lên cho ta." Sau lưng hắn phong ma hai cánh bỗng nhiên chấn động. Hưu. Sắc bén tiếng xé gió lên, Phong Tiếu Thiên giống như một đạo tia chớp màu xanh, mang theo xé rách không khí tốc độ kinh khủng. Trước tiên hướng về sệt trận hình bổ nhào mà đi. Phía sau hắn 6 tên đội phi hành viên cũng theo sát phía sau, cấp tốc hoàn thành bay lên không. Phong Tiếu Thiên bổ nhào mục tiêu, rõ ràng là đứng tại phía trước nhất, hồn hoàn long lánh dị âm. Hồn vương lại như thế nào? Ta nhìn ngươi đến cùng có cái gì thực lực? Cựu bảo chuyển ra có lưu ly. 9 điểm tầng 5 bảo tháp tại nàng lòng bàn tay phóng ra rực rỡ quang hoa chói mắt. Sau một khắc, mấy đạo ngưng luyện như thực chất tia sáng 7 màu từ trong bảo tháp bắn ra. Một là lực, hai là tốc, ba là ngự. Ba đạo tăng phúc chi quang tinh chuẩn rơi vào Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn trên thân. Bị tăng phúc ba người, khí thế trong nháy mắt tăng gọn. Mã Hồng Tuấn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể mập mạp tại tăng phúc phía dưới dị thường linh hoạt. Sau lưng của hắn cực lớn hỏa diễm hai cánh mãnh liệt vỗ. Ba cái hồn hoàn đồng thời lấp lóe. Đệ nhất hồn kỹ, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Thứ hai hồn kỹ, Dục Hỏa Phượng Hoàng. Đệ tam hồn kỹ, Xích Viêm Phượng Hoàng. Dục Hỏa Phượng Hoàng để cho toàn thân hắn hỏa diễm bạo dũng, lực phòng ngự tăng nhiều. Phượng Hoàng Hỏa Tuyến cùng Xích Viêm Phượng Hoàng hai đầu hỏa tuyến đồng thời điệp ra lấy từ trong miệng phun ra. Từng người mẫn công hệ hồn sư đang cao tốc bổ nhào. Tính toán phối hợp Phong Tiếu Thiên giác công, đâm đầu vào đụng vào đạo này tinh chuẩn chặn lại kinh khủng hỏa tuyến. Mau tránh ra. Mấy tên hồn sư trong lúc đội vã chỉ có thể liều mạng vỗ cánh, chật vật không chịu nổi mà né tránh. Mặc dù hiểm lại càng hiểm mà né tránh chính diện đánh kích, nhưng ngọn lửa nóng bỏng biên giới vẫn là cháy đến bọn hắn cánh cùng áo bào, khiến cho phát ra một hồi kêu đau cùng sợ hãi kêu. Trận hình trong nháy mắt bị xáo trộn. Cùng lúc đó, Phong Tiếu Thiên ngưng kết phong nhận thành quang cự trảo xé rách không khí, mang theo the the chói tai rít gào. Chỉ lát nữa là phải chụp vào Diệp Tâm đầu. Lan đi. Một tiếng quát vang lên, chỉ thấy một đạo màu hồng phấn thân ảnh giống như tiểu thuấn di xuất hiện ở Diệp Tâm phía trước. Nàng cặp kia mắt to linh động con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Phong Tiếu Thiên. Đối mặt Phong Tiếu Thiên lăng lệ vô cùng công kích, nàng hai tay nắm chặt cái kia như bạch ngọc cực lớn chảy ngọc. Tiểu Vũ vòng eo thon gọn dãy rùa, hai tay xoay tròn chảy ngọc, giống như đánh bóng chảy, hung hăng đón Phong Tiếu Thiên phong nhận cự trảo đập tới. Cứng đôi cứng. Phanh. Chảy ngọc cùng phong nhận cự trảo va chạm trung tâm, bộc phát ra một vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Kịch liệt tiếng oanh minh làm cho cả đấu hồn đài đều tựa như chấn động một cái. Cùng bạo khí lưu bao phủ ra, thổi đến song phương đội viên tay áo của Vũ. Phong Tiếu Thiên chỉ cảm thấy một luồng tràn trề mạc ngự lực lượng kinh khủng từ trên chảy ngọc truyền đến, viễn siêu hắn dự đoán. Cửu bảo lưu ly tháp sức mạnh tăng phúc, tăng thêm Tiểu Vũ bản thể cái kia đi qua tiên thảo rèn luyện kinh khủng quái lực, cùng với chảy ngọc võ hồn bản thân trầm trọng, ba điệp ra, uy lực có thể tưởng tượng được. Phong Tiếu Thiên kêu lên một tiếng, cơ thể bị luồng sức mạnh lớn đó nện đến hướng về phía trước bay ngược ra ngoài, hai tay bị chấn động đến mức run lên, khí huyết cuộn cuộn. Trong mắt Phong Tiếu Thiên tràn đầy khó có thể tin, chính mình cấp 45 cường công hệ chiến hồn tông một kích toàn lực, cư nhiên bị ngạnh sinh sinh đập lui. Ngay tại Phong Tiếu Thiên bị Tiểu Vũ một gậy đánh bay trong nháy mắt, một đạo giống như quỷ mị bóng đen sớm đã lặng yên không một tiếng động đi vòng qua Thần Phong Học Viện hậu phương. Chu Trúc Thanh, tại Ninh Vinh Vinh tốc độ tăng phúc phía dưới, tốc độ của nàng đạt đến mức cực hạn. Đệ tam hồn kỹ, U Minh phân thân. Hai đạo ám ảnh từ cơ thể của Chu Trúc Thanh hai bên chui ra. Một đạo phân thân dừng lại ở tại chỗ, một đạo khác phân thân nhưng là theo sát Chu Trúc Thanh cấp tốc xuống tới. Chu Trúc Thanh con người băng lãnh khóa chặt Thần Phong đội ngũ hậu phương tên kia đang tại cho đồng đội thực hiện phong thuộc tính tăng thêm phụ trợ hệ hồn sư. Đệ tứ hồn kỹ, U Minh hình bóng. Phân thân cùng bản thể đồng thời sử dụng U Minh hình bóng. Hai đạo hắc tuyến trên không trung xẹt qua. Thần Phong Học Viện bay ở trên không đội viên bá nhận lấy không biết tên tổn thương, mà bản thể cùng phân thân thì đồng thời xuất hiện ở tên kia không phòng bị chút nào hệ phụ trợ hồn sư bên cạnh. Mặc dù Chu Trúc Thanh không biết bay, nhưng tốc độ lại là đầy đủ nhanh. Chào nhận lập lòe hàn quang u lãnh, thẳng đến hắn yếu hại. Nhanh, chuẩn, hung ác. Tên này hệ phụ trợ hồn sư đang chuyên tâm toàn ý mà vì đồng đội ra chỉ phong chi nhẹ nhàng. Nơi nào ngờ tới địch nhân sẽ như thế nhanh chóng mà đột phá đến trước mắt. A, hắn chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi hoảng sợ thét lên. Lợi chảo xé rách huyết nhục âm thanh nhẹ vang lên, phân thân tăng thêm bản thể nhất kích, trong nháy mắt hoàn thành. Tên kia hệ phụ trợ hồn sư trên thân ra hai đạo tơ máu, bị một cước đá ra đấu hồn đài. Thần Phong Học Viện duy nhất phụ trợ, trong nháy mắt bị miểu sát đào thải. Vương Minh, Thần Phong Học Viện các đội viên muốn rách cả mí mắt, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, chiến đấu vừa mới bắt đầu vài giây đồng hồ, bọn hắn phụ trợ hồn sư liền bị đối phương cái kia nắm giữ tốc độ kinh khủng mẫn công hệ hồn tông trong nháy mắt biểu sát, lập tức hợp kích nàng. Phong Thiếu Thiên lập tức hạ lệnh, lúc này chuẩn bị trước tiên đem Chu Trúc Thanh xử lý sạch, tạo thành đối phương giảm quân số mới có thể bù đắp đã mất đi một cái phụ trợ thiệt hại. Thậm chí phe mình chỉ là thiếu một cái hồn tôn, đối phương thiếu một cái hồn tông, ngược lại là bọn hắn kiếm lời. Chu Trúc Thanh mỉm cười, đệ tam hồn hoàn lần nữa lấp lóe, đệ tam hồn kỹ năng lực cường hóa chi u minh đổi thành, phân thân cùng bản thể vị trí tiến hành trao đổi. Chu Trúc Thanh thân hình lóe lên lại lần nữa xuất hiện ở sớm đặt phân thân vị trí, bình yên vô sự. Theo sát lấy nàng giải trừ hồn kỹ, giảm bớt hồn lực tiêu hao, thu về bộ phận hồn lực. Trong máy mắt, Thần Phong Học Viện đám người lại một lần động. Người đâu? Thần Phong Học Viện bắt đầu thiệt hại một cái hạch tâm phụ trợ. Masvet, tài năng lộ rõ, khí thế như hồng. Chương 145, điên cuồng Phong Thiếu Thiên, ngươi nhanh nghe ta cái rắm. Thính phòng triệt để sôi trào. Miêu sát, cái kia quần áo đen nữ hải quá nhanh. Ta Thiên, một gậy đánh bay Phong Thiếu Thiên. Cái kia tiểu vũ cô nương, quá mạnh. Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, đây chính là đỉnh cấp phụ trợ uy lực sao? Thật là đáng sợ. Cái kia Diệp Âm, hắn còn không có động thủ, hắn nhưng là hồn vương a. Thần Phong Học Viện lần này phiền toái. Phong Thiếu Thiên trên không trung kịch liệt thở hổn hển, cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào cùng cánh tay tê dại. Nhìn phía dưới bị trong nháy mắt miểu sát phụ trợ đồng đội, nhìn lại một chút dẹp trong trận hình hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí mặt mỉm cười Diệp Âm. Một cỗ trước nay chưa có khuất nhục cùng lửa giận cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ. Lịch sử, lai, khắc. Hắn phát ra một tiếng như dã thú gào thét. Các ngươi triệt để chọc giận ta, ta muốn để các ngươi trả giá đắt. Đại giới. Diệp Âm tùy ý lắc đầu. Kế tiếp mới là các ngươi chân chính trả giá thật lớn thời điểm. Để các ngươi biết biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Diệp Âm đệ nhất hồn hoàn cùng đệ tứ hồn hoàn lóe lên. Hai đạo hắc sắc quang mang bá rơi vào Phong Thiếu Thiên trên thân. Đệ nhất hồn kỹ, nguyên rủa. Hiệu quả, đánh rắm, cường độ 10 cấp, thời gian 1 giờ. Đệ tứ hồn kỹ, tinh thần nguyên rủa. Hiệu quả, vừa để xuống cái rắm liền nghĩ để cho người thân cận nhất người một chút. Hai cỗ âm u lạnh lẽo, quỷ dị sức mạnh nguyên rủa trong nháy mắt tại trong cơ thể của Phong Thiếu Thiên bộc phát. Phong Thiếu Thiên bổ nhào thân hình bỗng nhiên cứng đờ. Hắn cái kia trương bởi vì phẫn nộ cùng sắc bộc phát hồn lực mà mặt đỏ lên. Trong nháy mắt trở nên cực kỳ cổ quái, hôn tạp kinh ngạc, mờ mịt, cùng với một loại không cách nào nói rõ dưới bụng quần quần cảm giác. Trong cơ thể hắn nguyên bản vận chuyển tốc độ cao, chuẩn bị đổ xuống mà ra hồn lực. Trong nháy mắt trở nên trệ xác, hỗn loạn, càng chết là một cô mãnh liệt trước nay chưa có thoát khí dục vọng, giống như núi lửa bộc phát, giống như mãnh liệt đánh thẳng vào hắn cơ vòng. Tí tách lỗ lỗ, một tiếng cực kỳ vang dội, kéo dài, mang theo quỷ dị cảm giác tiết tấu trầm đục, không có dấu hiệu nào từ Phong Thiếu Thiên sau mông nổ tung. Âm thanh to phải xuyên thấu hồn lực va chạm mình. Rõ ràng quanh quẩn tại toàn bộ yên lặng lại đại đấu hồn trường bên trong. Thời gian phản phất tại giờ khắc này đọc lại. Đấu hồn trên đài, Thần Phong Học Viện khác 6 tên đội viên đang giống giận chuẩn bị vây công Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ. Bây giờ giống như bị tập thể làm thạch hóa thuật, động tác cứng tại chỗ. Trên mặt biểu tình tức giận trong nháy mắt bị hãi nhiên, mờ mịt, cùng với mãnh liệt xấu hổ cảm giác thay thế. Xét bên này, Tiểu Vũ đang giơ chảy ngọc chuẩn bị chặn lại đối phương có thể phản kích. Chu Trúc Thanh thân hình vừa mới kết thúc, Mã Hồng Tuấn Hỏa tuyến phun ra đến một nửa. Đường Tam Lam ngân thảo dây leo trên không trung đình trệ. Tất cả mọi người đều vô ý thức dừng động tắt lại, ánh mắt đồng loạt tập trung tại dừng tại giữ không trung Phong Thiếu Thiên trên thân. Phong Thiếu Thiên chính mình đầu óc trống rỗng, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái kia cô nóng rực mang theo khó nói lên lời mùi khí lãng từ phía sau mình phun ra ngoài, thậm chí có thể cảm giác được quần vải vóc bị cái kia cô cường lực khí lưu xung kích vi diệu chấn động. Xì nhục, cực hạn xì nhục. Hắn nhưng là Thần Phong Học Viện tiên tri tiêu tử, ngũ đại nguyên tố học viện thế hệ trẻ nhân vật đứng đầu, vậy mà tại vạn chúng chú mục trên giải thi đấu trước mặt mọi người đặt một cái như thế kinh thiên động địa cái rắm. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, là trời long đất lở cười bang, toàn bộ đại đấu hồn trường triệt để không kiểm soát. Phốc ha 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 ha. Ai u mẹ của ta ơi, ta nghe được cái gì? Phong Thiếu Thiên, hắn thui lắm, còn như thế vang dội. Ta Thiên, cách xa như vậy ta đều phảng phất ngửi thấy. Thần Phong Học Viện đội trưởng mở màn đánh giám trợ hứng. Ha 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 ha, phân tới học viện thật đem đối thủ biến thành phân. Cười bang, vô đùi âm thanh, tiếng thét chói tai, thậm chí có người cười đau xốc hông tại kịch liệt ho khan. Chỗ khách quý ngồi, Tuyết Dạ đại đế bưng chén trà tay dừng tại giữa không trung, khóe mắt không bị khống chế run rẩy. Chữ Phong Chí nho nhã nụ cười triệt để ngưng kết, kém chút duy trì không được phong độ. Ba vị giáo ủy hai mặt nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy hoang đường. Tuyết Thanh Hà, Thiên Nhật Tuyết, lấy tay nâng chán, bả vai hơi hơi run run. Tuyết Tinh Thân Vương càng là không che giấu chút nào mà cười to lên. Bạch Kim chủ giáo xạ ra khuôn mặt, đã từ chấn kinh triệt để đen trở thành đáy nổi. Hắn thấy qua vô số hồn kỹ, sát thương, khống chế, phụ trợ, nhưng dùng vạn năm hồn hoàn để cho đối thủ trước mặt mọi người đánh rắm. Nhưng mà chân chính ác mộng vừa mới bắt đầu, trên sinh lý mất khống chế mang tới cực hạn xấu hổ còn chưa thối lui. Phong Thiếu Thiên liền hoảng sợ phát hiện, ánh mắt của mình không bị khống chế phong tỏa khoảng cách gần hắn nhất người kia, Thần Phong Học Viện phó đội trưởng, cũng là hắn tín nhiệm nhất, từ nhỏ cùng nhau lớn lên đáng tin huynh đệ Lưu Phong. Một cái điên cuồng và mẹo không cách nào ức chế ý niệm trong nháy mắt chiếm cứ hắn toàn bộ tâm thần. Để cho Lưu Phong ngửi, nhất thiết phải lập tức để cho hắn ngửi, cho hắn biết mùi vị này. Nhanh nhanh tiến tới, vén quần áo lên nhét vào hắn dưới mũi. Lý Chi đang điên cuồng thét lên, gầm thét kháng cự. Không, dừng tay, dừng lại. Phong Tiếu Thiên bên trong lòng đang tuyệt vọng gào thét, nhưng thân thể của hắn lại tại tinh thần nguyền rủa dưới sự chi phối, vi phạm với tất cả ý chí, làm ra phản ứng. Chỉ thấy giữa không trung cứng ngắc Phong Tiếu Thiên, hai mắt đỏ thẫm, trên mặt đan xen cực độ xấu hổ giận dữ cùng cuồng nhiệt. Đột nhiên một cái chuyển hướng, giống điên cuồng nhất si hắn nhào về phía mục tiêu. Hắn hướng về bên cạnh một mặt một bước, còn không có từ trong đội trưởng kinh tiên một cái dám lấy lại tinh thần Lưu Phong nào tới. Lưu Phong, huynh đệ, nhanh, ngửi một chút, nhanh ngửi. Phong Tiếu Thiên gào thét, âm thanh bặm bẹo biến hình, lộ ra một loại bệnh trạng cấp bách cùng cầu khẩn. Tại toàn trường mấy chục vạn người ngốc trệ, hóa đá, sợ hãi ánh mắt chăm chú. Phong Tiếu Thiên giống như bạch tuộc gắt gao ôm lấy Lưu Phong. Hắn liều mạng đem Lưu Phong đầu ngập về phía cái mông của mình phương hướng. Đồng thời, sau lưng của hắn kia đối cực lớn phong ma hai cánh thậm chí không bị khống chế mãnh liệt vô đứng lên. Không phải là vì phi hành, mà là vì gia tốc không khí lưu thông, đem cái kia cô mới ra lò mũi càng nhanh, mãnh liệt hơn mà vô hướng Lưu Phong khuôn mặt. Hắn thậm chí tính toán đi lay Lưu Phong cổ áo, muốn đem hắn cả khuôn mặt đều ấn xuống. Đội trưởng, ngươi điên rồi, thả ta ra. Mẹ. Lưu Phong dọa đến hồn bay lên trời, liều mạng giãy giụa, xô đẩy, tiêu thảm. Cái kia cố đậm đà mùi khoảng cách gần đập vào mặt, để cho hắn trong dạ dày một hồi rời sông lớp biển, kém chút trực tiếp phun ra. Hắn cảm giác ôm lấy đội trưởng của mình đã không phải là người, là một cái từ đầu đến đuôi điên rồ. Nhanh người a, cầu ngươi, người một chút liền tốt, liền một chút. Phong Tiếu Thiên khí lực lớn đến kinh người, nước mắt chảy ngang mà cầu khẩn, động tác lại thô bạo vô cùng. Hai người trên không trung xoay đánh thành một đoàn, phong ma hai cánh điên của ngây cuốn lên hỗn loạn khí lưu, trang diện hỗn loạn tới cực điểm. Phốc 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 phốc, càng thêm cho căn áo rách chính là đang kịch liệt tâm tình chập chờn cùng cơ thể xoay đánh chúng. Phong Tiếu Thiên phảng phất mở ra cái nào đó miệng cống, liên tiếp càng thêm dày đặc, càng thêm vang dội cái giấm tiếng như cùng đốt pháo giống như không ngừng vang lên. Nồng nặc mùi trong nháy mắt tại Thần Phong Học Viện bầu trời tràn ngập ra. Mẹ, đội trưởng, không, trời ạ. Chương 146, Diệp Âm đệ ngũ hồn kỹ Phong Tiếu Thiên phảng phất mở ra cái nào đó miệng cống, liên tiếp càng thêm dày đặc, càng thêm vang dội cái giấm tiếng như cùng đốt pháo giống như không ngừng vang lên. Nồng nặc mùi trong nháy mắt tại Thần Phong Học Viện bầu trời tràn ngập ra. Mẹ, đội trưởng, không, trời ạ. Các vài tên Thần Phong đội viên cũng nhịn không được nữa, nhao nhao bịt lại miệng mũi, sắc mặt trắng bệch. Có người thậm chí bắt đầu nôn khan, hồn lực tán loạn, trận hình triệt để sụp đổ. Bọn hắn cảm giác mình không phải là tại tham gia hồn sư đại tái, mà là tại trong hầm phân vật lộn. Cực lớn xấu hổ cảm giác cùng trên sinh lý cực độ khó chịu triệt để phá hủy ý chí chiến đấu của bọn họ. Đấu hồn dưới đài, Thần Phong Học Viện sư phụ mang đội mắt tối sầm lại, kém chút tại chỗ bất tỉnh đi. Khán đài cười vang đã hoàn toàn biến thành sợ hãi huyên náo và không thể tưởng tượng nổi thét lên. Ta thần a, hắn đang làm gì? Phong Tiếu Thiên điên rồi, hắn điên thật rồi, hắn muốn cho đồng đội người hắn cái rắm. Còn có nhiều như vậy, mẹ, xẹt cái kia Diệp Âm, hắn dùng cái gì tà ác ma pháp, cái này so với giết bọn hắn còn hung ác ga. Chỗ khách quý ngồi tĩnh mịch một mảnh, chữ Phong Chí hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, phản phất không đành lòng lại nhìn. Tuyết Thanh Hà, Thiên Nhật Tuyết cố nén cười vang xúc động, bả vai run lợi hại hơn. Đấu hồn trên đài, xẹt đám người cũng choáng váng, Tiểu Vũ trợn mắt hốt mồm, trong tay chảy ngọc đều kém chút đi trên mặt đất. Chu Trúc Thanh băng lãnh trên gương mặt xinh đẹp lần thứ nhất xuất hiện cực kỳ rõ ràng kinh ngạc. Mã Hồng Tuấn ha to miệng, liên phun hỏa đều quên. Đường Tam khỏe miệng kịch liệt run rẩy, Lam Ngân Thảo đều xỉu. Linh Vinh Vinh sắc mặt đỏ bừng, Cửu Bảo Lưu Ly Tháp đều quên duy trì tăng phúc. Giáng Châu càng là chảy mắt. Chỉ có Diệp Âm vẫn như cũ duy trì bộ kia người vật vô hại mỉm cười, thậm chí còn nhẹ nhàng phủi phủi trên tay áo cũng không tồn tại cho bụi. Phản phất vừa mới chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Xem ra Thần Phong Học Viện phong thái chính xác không giống bình thường. Bất quá mùi vị kia, sách có chút ảnh hưởng người xem so tài thể nghiệp a. Phong Tiếu Thiên sau lưng phong ma hai cánh giống như cực lớn quạt, điên cuồng đem vừa mới chế tạo ra không khí mới mẻ hướng về Lưu Phong trên mặt mánh liệt phiến. Người a, người nhanh người a, huynh đệ, liền một ngụm. Và ngươi, đội trưởng, buông tay. Mẹ, cứu mạng a, ta không nghe thấy, chết cũng không nghe thấy. Lưu Phong nước mắt chảy ngang, khuôn mặt nén thành màu đỏ tía, liều mạng dãy rủa cổ, cảm giác mình tại kinh nghiệm nhân sinh đáng sợ nhất ác mộng hiểm. Phốc 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 phốc, kịch liệt dãy rủa cùng cảm xúc kích động, liên tiếp gấp rút to, giống như trống nhỏ truy đánh thuộc ra một dạng đông đúc tiếng vang lần nữa bộc phát. Đây không chỉ là một người tai nạn, lấy hai người làm trung tâm, một cố làm cho người hít thở không thông khí lãng giống như sóng xung kích giống như khuyết tán ra. Thần Phong Học Viện khắc năm tên đội viên nguyên bản là đang liều mạng nôn khan, bịt mũi lui lại, tính toán rời xa cái này sinh hóa nguồn ô nhiễm. Bây giờ bị cái này ra cường phiên bản mùi sóng xung kích chính diện đánh trúng, lập tức sắc mặt trắng bệnh, mắt nổi đom đóm, trong dạ dày rời sông lớp biển, ngay cả hồn lực đều khó mà ngưng kết, cơ hồ muốn từ trên không rơi xuống. Đấu hồn tràng bên trong, khán đài kinh hô cùng cười vang đã biến thành che miệng mũi cảm giác hít thở không thông cùng với liên tiếp ác tâm nôn khan âm thanh, trang diện hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng mà liền tại đây hỗn loạn đạt đến đỉnh điểm, lực chú ý của mọi người đều bị Phong Tiếu Thiên cùng Lưu Phong cái kia kinh thế hai tục thân mật tương tác một mực hấp dẫn thời điểm. Diệp Âm lại bắt đầu động thủ, lần này sử dụng chính là đệ ngũ hồn kỹ. Đệ ngũ hồn kỹ may mắn phục chế, nguyên rủa phục chế, có thể đem trên người một người tăng thêm hiệu quả phục chế đến người khác trên thân, hoặc đem trên người một người giảm ít hiệu quả phục chế đến người khác trên thân. Một đạo hắc quang từ Diệp Âm đầu ngón tay bắn ra tinh chuẩn rơi vào Phong Tiếu Thiên trên thân. Theo sát lấy cái kia một đạo hắc quang lại từ Phong Tiếu Thiên trên thân bay ra ngoài. Trên không trung trong nháy mắt chia ra thành năm đạo càng thêm mảnh khảnh sợi tơ, vô cùng tinh chuẩn kết nối đến Thần Phong Học Viện mặt khác năm tên còn tại nôn khan cùng tính toán rời xa Phong Lưu Nhị người đội viên trên thân. Đệ ngũ hồn kỹ, nguyên rủa phục chế, phát động. Hiệu quả, khóa chặt mục tiêu cá thể Phong Tiếu Thiên trước mắt đang tại có hiệu lực cường hiệu đánh giẫm chia sẻ xúc động. Đem hắn hoàn mỹ phục chế đến chỉ định số lượng 5 cái trên người mục tiêu. Cái kia năm tên ra sức dây rủa, tính toán thoát khỏi xương độc Thần Phong đội viên, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ. Một giây sau, đấu hồn trên đài khoảng không, giống như bị đốt một chuỗi đặc biệt cỡ lớn tháo. Không, là năm xuyên đồng thời bao rồi. Tí tách. Phốc 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 phốc. Phốc. Phốc phốc. Năm loại hoàn toàn khác biệt, hoặc kéo dài, hoặc gấp rút, hoặc băng rọi, hoặc nặng nề, nhưng đều đồng dạng có cực lớn âm lượng cùng lực trùng kích âm thanh khủng bố. Gần như không phân tuần tự mà từ Thần Phong Học Viện mặt khác năm tên đội viên cơ thể hậu phương ầm vang một phát. Năm cỗ màu sắc khác nhau, thành phần phức tạp nồng đậm khí lãng phóng lên trời. Toàn bộ thế giới an tĩnh. Liên Phong Tiếu Thiên cùng Lưu Phong cái kia sợ hãi dây dưa đều tựa như định cách. Tất cả mọi người đại não đều bị bất thình lình, toàn phương vị không gấp chết, lập thể vòng quanh tiếng vang và sóng khí triệt để vây ngộ. Thần Phong Học Viện cái kia năm tên đội viên biểu tình trên mặt, thứ nôn khan đau đớn, trong nháy mắt đã biến thành cực hạn hoảng sợ, mờ mịt, cùng với một loại không thể nào hiểu được thân thể của mình tại sao lại như thế phản bội mình thật sâu tuyệt vọng. Cái kia không cách nào kháng cự chia sẻ muốn trong nháy mắt chiếm cứ bọn hắn toàn bộ ý thức. Không, làm sao lại? Mẹ, Lý Cường, huynh đệ, nhanh, ngửi một chút ta cái này, rất không giống nhau. Vương Hổ, chớ đút, mau tới nghe ta. Ta cái này mới là cực phẩm. Triệu Tứ, Triệu Tứ, hảo huynh đệ, đừng chạy a, để cho ta cho ngươi chia sẻ một chút khoái hoạt. Đội trưởng, mùi của ngươi ta ngửi thấy, ngươi cũng nghe ta. Ta đích dễ chịu, ta hôm qua ăn đậu hủ túi. Nam Dây Thanh lấy nước nở, và mèo, vội vàng, thậm chí mang theo không hiểu ganh đua so sánh tâm tính điên cuồng gào thét. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đấu hồn đài. Thần Phong Học Viện còn lại 6 tên đội viên, bọn hắn từ bỏ tất cả phòng ngự, tất cả hồn kỹ. Bây giờ trong mắt chỉ có một việc, mục tiêu rõ ràng, đem cái mông của mình mắng đến đối phương trên mặt, để cho đối phương lãnh hội chính mình vừa mới sáng tạo hương vị. Trang diện triệt để mất khống chế, vốn chỉ là trên không trung xoay đánh một đôi. 6 người, 12 con tay, trên không trung điên cuồng lẫn nhau lôi kéo, xô đẩy, tính toán đem đối phương đầu ấn về phía cái mông của mình. Đủ loại âm điệu, đủ loại tiết tấu, đủ loại phong vị cái giám âm thanh liên miên bất tuyệt, giống như kinh khủng nhất hòa âm tại đấu hồn trên đài khoảng không tấu vang dội. Đầm đà, hỗn hợp 6 loại tinh hoa chí mạng mùi, hợp thành một cái cực lớn, không ngừng quyết tán tử vong lĩnh vực. Toàn bộ đấu hồn đài bao phủ ở một mảnh màu vàng xanh lá, mắt trần có thể thấy trong sương mù dày đặc. Mẹ mẹ mẹ, cứu mạng a. Trọng tài, cứu mạng, mau ngăn cản bọn hắn. Mẹ, hu hu, mụ mụ, ta muốn trở về nhà. Thần Phong Học Viện các đội viên đã không phải là tại chiến đấu, mà là tại trong luyện ngục tuyệt vọng rẽ rùa kêu rên. Chương 147, hỏa vũ đối với Phong Tiếu Thiên thăm trên khán đài, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều bị cái này siêu việt nhân loại tưởng tượng cảnh tượng khủng bố triệt để hóa đá, ngạt thở. Ngay cả tiếng cười đều biến mất, chỉ còn lại vô biên hoảng sợ cùng dạ dày mãnh liệt run rẩy. Chỗ khách quý ngồi, Tuyết Dạ đại đế chén trà trong tay choảng một tiếng rất xuống đất, ngã nát bấy. Sắc mặt hắn xanh xám, cơ thể hơi phát run, tựa hồ một giây sau liền bị tức giận đến ngất đi. Chữ Phong Chi đã triệt để nhắm mắt lại, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Phản phất tại chịu đựng thống khổ cực lớn. Tuyết Thanh Hà, Thiên Nhật Tuyết, cuối cùng nhịn không được, đột nhiên túi lầu xuống. Bả vai run rẩy dữ dội, hiển nhiên là đang điên cuồng đè nén cười vang xúc động. Đấu hồn trên đài, vị kia đang thương trọng tài đã sớm bị cái này kinh thế hai tục tràng diện cùng kinh khủng sinh hóa mùi dày vò đến tinh thần sụp đổ. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, trong dạ dày đồ vật đã nhả không thể nhả, chỉ còn lại nước chua đang cuồn cuộn. Khi thấy Thần Phong Học Viện cái kia mặt nhọn đội viên, một bên điên cuồng để liên hoàn cái giẫm, một bên tránh thoát đội hữu dây dưa, vậy mà hai mắt đỏ thẫm, chạy nước bọn, mang theo một cố đồng quy vu tận điên cuồng khí thế, hướng về chính mình nào tới. Hơn nữa tính toán đẩy ra miệng của hắn lúc, a a a a a, trọng tài phát ra thở bình sinh thê thảm nhất kêu thảm. Hắn hồn lực bộc phát, võ hồn phụ thể, lộn nào, cơ hồ là dùng cả tay chân mà vọt ra khỏi đấu hồn đài phạm vi. Sùi lơ tại biên giới, miệng lớn thở hổn hển, chỉ vào trên đài nói năng lộn xộn mà gào thét. Mất quy cách, toàn viên mất quy cách. Mẹ, Thần Phong Học Viện, toàn viên đánh mất năng lực chiến đấu, đánh mất tư cách dự thi. Mẹ, sử lai khắc học viện thắng. Nhanh, nhanh thanh lý sân bãi. Mẹ, tài quyết âm thanh giống như tự nhiên, lại như cùng trung tang. Đấu hồn dưới đài, Thần Phong Học Viện sư phụ mang đội cuối cùng không chịu nổi cái này sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Chớp mắt, miệng sùi bọt mép, triệt để ngất đi. Đấu hồn trên đài khoảng không, cái kia 6 cái còn tại điên cuồng chia sẻ vui sướng Thần Phong đội viên, nghe được tài quyết sau động tác đống nhiên cứng đờ. Nhưng thể nội cái kia kinh khủng nguyền rủa hiệu quả cũng không tiêu thất. Phong Tiếu Thiên trên mặt nước mắt chảy ngang, vẻ mặt nhăn nhó đến cực hạn. Hắn nhìn xem dưới thân bị hắn hun đến cơ hồ mắt trợn trắng Lưu Phong, lại nhìn chung quanh một chút đồng dạng lâm vào điên cuồng đồng đội. Lập tức, trước mắt hắn tối sầm, mang theo tràn đầy bi phẫn, đầy người mùi thối, cùng với tương lai mấy chục năm đều đem vây không ra bóng ma tâm lý, trực đỉnh đỉnh từ không trung ngã xuống đi. Sử Lai Khắc Học Viện bên này, Tiểu Vũ đã sớm lôi kéo Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh tối lui đến xa nhất bên bờ lôi đài, ba nữ tử chém núi. Sắc mặt trắng bệnh bên trong mang theo một tia nghĩ lại mà sợ cùng ác tâm. Mã Hồng Tuấn miệng há có thể nhét vào một cái nắm đấm. Lẩm bẩm nói ta mẹ nó. Thì ra phong nguyên tố cực hạn công kích. Là cái mùi này. Trang sử này không có tiền lệ, số khí vân thiên, đem đối thủ tôn nghiêm tính cả linh hồn cùng một chỗ nghiền nát thắng lợi. Chú định trở thành bao phủ toàn bộ đấu hồn đại tái, toàn bộ thần phong học viện thậm chí toàn bộ hồn sư giới bầu trời, thật lâu không cách nào tản đi. Khói mù. Trên khán đài. Không biết là ai thứ nhất nhịn không được phát ra nôn mửa âm thanh. Giống như đốt lên kích nổ, trong nháy mắt đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Toàn bộ đại đấu hồn trường đã biến thành một mảnh nôn mửa hải dương. Mẹ. Nhanh. Đội y tế. Nhanh. Thủy. Số lớn thủy. Sông. Mẹ. Đấu hồn dưới đài sớm đã loạn cả một đoàn. Thần phong học viện sư phụ mang đội miệng sủi bọt mép mà bị người khiêng đi, trọng tài sủi lơ trên mặt đất nôn khan không ngừng. Tổ ủy hội khẩn cấp điều động đại lượng thanh thủy hồn sư cùng thủy hệ hồn sư, liều mạng cọ rửa đấu hồn đài cùng chung quanh khu vực, tính toán xua tan cái kia quanh quần không tiêu tan, làm cho người linh hồn run rẩy hương bị. Trên khán đài càng là vô cùng thê thảm, âm thanh nôn mửa, tiếng chửi rủa, phàn nàn âm thanh hỗn tạp một mảnh. Không ít người che mũi hốt hoảng thoát đi. Xí hỏa học viện khu nghỉ ngơi, hỏa vô song cùng hỏa vũ hai huynh muội sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Bọn hắn cùng gió Tiếu Thiên cũng coi như có biết. Mặc dù bình thường cạnh tranh kịch liệt, nhưng nhìn thấy đường đường thần phong học viện đội trưởng rơi xuống tình cảnh như thế, trong lòng cũng khó tránh khỏi dâng lên một tia thọ tử hồ bi hàn ý cùng với không cách nào ức chế sinh lý tính ác tâm. Ca, Phong Thiếu Thiên hắn quá thảm. Hòa Vũ gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, cố nén khó chịu, nhìn phía dưới bị cuốn tại thật dày trừ độc trong vải thừa, bị điều trị hồn sư khẩn cấp khiêng đi Phong Thiếu Thiên. Thử, tài nghệ không bằng người, thủ đoạn còn như thế. Bị rồi. Hòa Vô song cao mày, trong giọng nói mang theo tức giận cùng đối với Sử Lai Khắc cái kia bị dị hồn kỹ kiên kỵ. Cái kia Diệp Tâm võ hồn đến cùng là cái gì? Nguyên rủa sao? Đơn giản chưa từng nghe thấy. Mặc kệ là cái gì, loại này nhục nhã người phương thức, ta Hỏa Vũ nhớ kỹ. Trong mắt Hỏa Vũ giấy lên hừng hực lửa giận. Tiêu ngạo của nàng để cho nàng đối với Sử Lai Khắc sinh ra địch ý mãnh liệt. Hai huynh muội liếc nhau, quyết định đi xem một chút Phong Tiếu Thiên tình huống. Một mặt là cùng là nguyên tố học viện lập trường. Một phương diện khác, Phong Tiếu Thiên đối lửa múa tâm ý bọn hắn cũng là biết đến. Khu y tế bị tạm thời ngăn cách. Trong không khí tràn ngập nồng nặc trừ độc mùi nước thuốc, nhưng ẩn ẩn tựa hồ còn có thể nghe đến một tia quỷ dị dư vị. Phong Thiếu Thiên sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền mà nằm ở trên cáng cứu thương, hô hấp yếu ớt, cả người tản ra một loại cuộc đời không còn gì đáng tiếc tuyệt vọng khí tức. Điều trị hồn sư đang cho hắn kiểm tra, cau mày, cơ thể không có thương thế quá nặng, chủ yếu là hồn lực tiêu hao cùng tinh thần. Ách, nhận lấy cực lớn kích động, tựa hồ còn có một loại nào đó khó mà xua tan tiêu cực trạng thái lưu lại. Đúng lúc này, trên cáng cứu thương hôn mê cơ thể của Phong Thiếu Thiên bỗng nhiên một quất, hắn cái kia hai mắt nhắm chặt đống nhiên mở ra, chỉ là cặp mắt kia bây giờ hiện đầy tơ máu, ánh mắt vẫn đủ và mèo, tràn đầy một loại nào đó bệnh trạng của nhiệt. Hòa Vũ, Hòa Vũ, trong cổ họng hắn phát ra khàn khàn, giống như giọng mê sảng. Hòa Vũ song cùng Hòa Vũ trong lòng run lên, tới gần một bước. Phong Tiếu Thiên, ngươi cảm giác thế nào? Hòa Vũ song trầm giọng hỏi. Phong Tiếu Thiên không có trả lời Hòa Vũ song. Hắn cái kia cùng nhiệt ánh mắt giống như thực chất gắt gao phong tỏa gần trong gang tấc Hòa Vũ, cái kia khuôn mặt xinh đẹp lại mang theo kinh ngạc khuôn mặt. Một cái không cách nào kháng cự, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn mãnh liệt xúc động trong nháy mắt thôn vệ hắn tất cả lý trí. Để cho nàng ngửi, nhanh để cho nàng ngửi, để cho nàng biết ta Phong Tiếu Thiên độc nhất vô nhị hương vị, chứng minh cho nàng nhìn, để cho nàng cảm thụ sự cường đại của ta. Hỏa, Hỏa Vũ. Phong Tiếu Thiên bỗng nhiên từ trên cáng cứu thương ngồi bật dậy, động tác tấn mãnh phải không giống cái người bị trọng thương. Hắn hướng về Hỏa Vũ liền nào tới. Cẩn thận. Hỏa Vũ song cực kỳ hoảng sợ, vô ý thức liền muốn ngăn cản. Hỏa Vũ càng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị Phong Tiếu Thiên khiếp người ánh mắt cùng đột nhiên xuất hiện động tác dọa đến hoa dung tất sắc. Ngươi làm gì? Phong Tiếu Thiên ngươi điên rồi. Nàng hét lên, bản năng lui về phía sau. Chập. Phong Tiếu Thiên thời khắc này sức mạnh phản phất hồi quang phản chiếu thật lớn. Hắn đột phá Hỏa Vô song đội vàng chặn lại. Cả người giống như điên dại hướng về Hỏa Vũ phốc đến. Ngay tại hắn sắp ôm lấy Hỏa Vũ trong nháy mắt. Phốc. Chương 148, hỏa diễm nồng độ cao hữu cơ khí thể Phong Tiếu Thiên thời khắc này sức mạnh phản phất hồi quang phản chiếu thật lớn. Hắn đột phá Hỏa Vô song đội vàng chặn lại. Cả người giống như điên dại hướng về Hỏa Vũ phốc đến. Ngay tại hắn sắp ôm lấy Hỏa Vũ trong nháy mắt, phốc, một tiếng so trước đó tại đấu hồn trên đài càng thêm nặng nề, càng thêm dày hơn trọng, phản phất tích xúc toàn bộ lực lượng cùng khuất nhục nổ vang rung trời. Không có dấu hiệu nào từ Phong Tiếu Thiên sau ngâm ầm vang một phát. Lần này, không còn là đơn thuần tiếng vang, một cỗ nồng đậm đến giống như thực chất, mang theo mãnh liệt thứ kích tính màu vàng xanh lá khí trụ, giống như áp xúc tới cực điểm đạn tháo, khoảng cách gần, chính diện đánh phía Hỏa Vũ. A, Hỏa Vũ dọa đến hồn phi phách tán. Cái kia đập vào mặt khí tức khủng bố để cho nàng đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại cực hạn sợ hãi cùng ác tâm, bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy. Nàng thậm chí quên mình là một hồn sư. Tại cực độ dưới sự kinh hoàng, nàng hoàn toàn là vô ý thức, dùng hết lực khí toàn thân, thét lên hướng về cái kia cô đánh tới khí trụ hựa ra hai tay. Lan đi a. Vâng. Ngay tại nàng hai tay cơ ra nháy mắt, trong cơ thể nàng ngọn lửa nóng bỏng hồn lực bị kịch liệt cảm xúc triệt để dẫn bạo. Đệ tam hồn hoàn kia sáng sáng rõ, kháng cự hòa hoàn. Một cái cực lớn, nóng bỏng màu vỏ quýt hỏa diễm quang hoàn lấy hỏa vũ làm trung tâm đống nhiên khuyết tán ra. Dưới tình huống bình thường, cái hồn kỹ này là dùng để đẩy ra cận thân địch nhân phòng ngự kỹ năng. Mà giờ khắc này, cái này ngọn lửa nóng bỏng quang hoàn không như lệnh, vừa vận đụng phải Phong Tiếu Thiên toàn lực bắn ra tới đạo kia nồng đậm, nồng độ cao, có thể đốt khí thể. Vật lý ba chạm hỏa diễm nồng độ cao hữu cơ khí thể. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc, viễn siêu phía trước tất cả cái giám âm thanh kinh khủng nổ tung. Tại khu y tế bên ngoài trên đất trống đột nhiên vang dội, một cái đường kính tiếp cận 5 mét cỡ nhỏ màu đỏ cam hỏa cầu đằng không mà lên. Cương đại sóng xung kích trong nháy mắt đem chung quanh còn tại thu thập tàn cuộc tổ ủy hội nhân viên công tác, điều trị hồn sư cùng với sát lại hơi gần sĩ hỏa học viện đội viên khác hung hăng hất bay ra ngoài. Cùng phong cuốn lấy khí nóng lãng cùng một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được, phản phất đốt cháy khét bỏ hung hỗn hợp có lưu hình siêu cấp hôi thối. Vét sạch gần phân nửa khu nghỉ ngơi. Khoảng cách gần nhất kẻ đầu têu Phong Tiếu Thiên, đứng núi chịu sào. Hắn kêu thảm một tiếng, cả người bị nổ tung sóng xung kích trực tiếp nổ bay ra ngoài xa mười mấy mét. Trên thân nguyên bản bọc lấy trừ độc băng gạc bị thiêu đến cháy đen rách rưới, phả ra khói xanh trọng trọng ngã xuống đất, triệt để đã hôn mê. Trên thân tản mát ra nương cháy cùng khét lẹt hương vị. Mà hỏa vũ, mặc dù kháng cự hỏa hoàn kịp thời bộc phát ngăn cản đại bộ phận nổ tung uy lực, nhưng cũng bị khoảng cách gần sóng xung kích và sóng khí chấn động đến mức khí huyết cuộn cuộn, liên tiếp lui về phía sau. Nguyên bản nhu thuận tóc đều có chút tiêu cuốn. Trên khuôn mặt tinh xảo dính đầy đen xám, cả người chật vật không chịu nổi. Nàng ngơ ngác nhìn chính mình bốc khói lên tay, lại xem nơi xa cháy đen bốc khói, bất tỉnh nhân sự Phong Tiếu Thiên. Lại ngửi được trong không khí cái kia làm cho người hít thở không thông, thăng cấp bản hôi thối. Phong Tiếu Thiên, một tiếng bao hàm cực hạn xấu hổ giận dữ, nổi giận, ác tâm cùng sụp đổ rít lên vang tận mây xanh. Ta muốn giết ngươi a a a a a. Hỏa vũ triệt để nổ tung. Nàng bây giờ chỉ muốn xông lên đem cái kia chế tạo đây hết thể hỗn đản đốt thành cho bụi. Cũng dẫn đến đối với Sử Lai khắc hận ý cũng tiêu thăng đến đỉnh điểm. Mã Hồng Tuấn xoa bị nổ tung thanh chấn phải vang óng óng lỗ tai. Nhìn xem khu y tế bên kia hỗn loạn cùng ngất trời ánh lửa, thầm nói, ngoan ngoãn, uy lực này so bản gia ta Phượng Hoàng Hỏa Tuyến còn mạnh hơn. Xem ra phong thuộc tính cực hạn công kích, gọi thêm hỏa, là thực sự muốn mạng a. Ghế khách quý, Tuyết Dạ đại đế sắc mặt tái xanh, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Rõ ràng bị trước đây không có, có hại đế quốc mặt mũi tranh tài giận quá. Hắn hung ác trợn mắt nhìn một mắt tê liệt ngã xuống trên đất Thần Phong Học Viện lao sư phương hướng. Chữ Phong Chí vướt vướt mi tâm, bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù thắng, nhưng cái này giành được, thật sự là không quá thể diện. Hắn nhìn xem thần sắc như thường Diệp Âm, ánh mắt chỗ sâu ngoại trừ vui mừng, cũng nhiều một phần sầu lo. Đứa nhỏ này thủ đoạn quá tà môn, quá mẹ nó âm phủ. Xa Giác chủ giáo sắc mặt âm trầm cơ hồ có thể chảy ra nước. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đang tại bình tĩnh đi xuống đấu hồn đại Diệp Âm, cặp mắt đục ngầu lập lòe sát ý lạnh như băng cùng một tia kiên kỵ. Quỷ dị như vậy, có nhục hồn sư tôn nghiêm năng lực, nhất thiết phải bóc chết. Hắn nói khẽ với bên người một cái vũ hồn điện chấp sự phân phó vài câu, ánh mắt hung ác nham hiểm. Sử Lai khắc khu nghỉ ngơi. Đám người vừa mới trở về, Tốt Ca liền che mũi khoa trương nhảy ra thật xa. Ta dựa vào, mập mạp, tiểu tam các ngươi trên thân sẽ không cũng dính vào cái kia vị nhi a. Cách ta xa một chút. Mặc dù đấu hồn đài dọn dẹp, nhưng bóng ma tâm lý quá lớn. Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ yên lặng cách xa Mã Hồng Tuấn mấy bước, ánh mắt cảnh giác. Mã Hồng Tuấn một mặt ủy khuất uy, liên quan ta cái dám? Ta là phun lửa, không phải phóng. Ách, ý hắn biết đến không đúng, mau ngậm miệng. Diệp Âm vẫn là bộ kia ôn hòa mỉm cười vô hại, phủi phủi góc áo chiến thuật cần, hiệu quả nổi bật. Cũng chính là không cẩn thận đã kiếm được mấy vạn đoán khí giá trị mà thôi. Quỷ mới biết Thần Phong Học Viện 6 người tổ cái dám tiêu tán có bao xa, hơn nữa còn là kèm theo gió. Mọi người im lặng. Hiệu quả này đâu chỉ nổi bật, quả thực là vũ khí hạt nhân cấp bậc tinh thần ô nhiễm. Flerlender cùng đại sư đội vàng chạy đến. Flerlender trên mặt là không đè nén được đắc ý cùng hưng phấn. Mặc dù giành được phương thức có chút đặc biệt, nhưng thắng chính là thắng. Sử Lai khắc tên lần này triệt để vang lên. Sau đó mấy ngày, toàn bộ tiên đấu thành đều đang điên cuồng nghị luận tràng sử này thơ cấp bài trận đấu. Sử Lai khắc học viện cùng Thần Phong Học Viện tên lấy một loại ai cũng không nghĩ tới phương thức vang vọng phố lớn ngõ nhỏ. Người nghe nói không? Thần Phong Học Viện trên đài. Cái kia. Mẹ. Đừng nói nữa. Ta lúc đó ngay tại hiện trường. Phương vị kia. Sử Lai khắc cái kia gọi Diệp Âm hồn vương quá kinh khủng. Hắn chắc chắn là dùng độc cao thủ. Có tác dụng gì độc? Rõ ràng là người rùa. Ta ác người rùa. Nghe nói Xạ Giặt chủ giáo khuôn mặt đều khí đen. Bất quá Sử Lai khắc chính xác mạnh. Ba cái hồn tông tất cả đều là đỉnh cấp hồn hoàn phối trí. Cái kia phụ trợ vẫn là cựu bảo lưu ly tháp. Cái kia đường tam vòng trắng đến cùng chuyện gì xảy ra? Dư luận loạn sĩ bắt náo, Sử Lai khắc trong nháy mắt bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Học viện khác, nhất là Ngũ Đại Nguyên Tố Học Viện còn lại mấy nhà, đang khiếp sợ tại Sử Lai khắc thực lực tổng hợp cùng kinh khủng hồn hoàn phối trộn đồng thời, cũng cảm nhận được áp lực cực lớn cùng mãnh liệt cảnh giác. Bọn hắn nhiều lần nghiên cứu cuộc chiến đấu kia, tính toán tìm ra khắc chế Sử Lai khắc phương pháp, nhất là nhằm vào cái kia nhìn như vô hại kỳ thực cực kỳ nguy hiểm dị âm. Sĩ Hỏa Học Viện khu nghỉ ngơi. Hỏa Vũ một trưởng vô nát cái bàn trước mặt, gương mặt xinh đẹp hàm sát, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Phế vật, Phong Thiếu Thiên tên phế vật kia, vậy mà lấy loại phương thức này, xì nhục, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nàng đối với Phong Thiếu Thiên tuy không rõ ràng tâm ý, nhưng thân là năm nguyên tố học viện cùng thế hệ người nổi bật, thân phong bị này nhục lớn, còn liên lụy nàng. Chương 149, đối kháng tượng giáp học viện hỏa vô song sắc mặt nghiêm túc Sử Lai khắc không thể khinh thường. Nhất là cái kia dị âm, năng lực của hắn chưa bao giờ nghe thấy, khó lòng phòng bị. Còn có cái kia Tiểu Vũ, sức mạnh mạnh ngoại hạng. Chu Trúc Thanh thủ đoạn cũng là hết sức quỷ dị. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp hạn chế bọn hắn. Hỏa Vũ nắm chặt song quyền, ngọn lửa nóng bỏng tại lòng bàn tay phun ra nuốt vào. Hạn chế? Ta muốn tự tay xé nát bọn hắn. Trận tiếp theo, nếu như chúng ta đối đầu xử lại khác, Diệp Âm, giao cho ta. Trong mắt nàng lập lòe ánh sáng nguy hiểm. Tượng Giáp Tông chủ sở, bọn hắn là một trong ngũ đại nguyên tố học viện Tượng Giáp học viện đại biểu. Hồ Diên Lực thân thể cao lớn ngồi ở đặc chế trên ghế, do ô mồm mà khẽ nói, Phong Thiếu Thiên tiểu tử kia cắm, mất mặt xấu hổ. Bất quá xử lai khắc đám kia mắt con, tà môn ma đạo rồi. Đụng tới chúng ta Tượng Giáp Tông kim cương phòng ngự, cái gì nguyền rủa khí độc, hết thảy không cần. Lao tử đặt mông ngồi đánh bọn hắn. Trong mắt của hắn lập lòe tàn nhẫn và khinh thường. Tông chủ Hồ Diên chấn đại ám chỉ, đối đầu xử lai khắc, muốn để bọn hắn dễ nhìn, tốt nhất triệt để phế bỏ mấy cái hạch tâm, nhất là cái kia Diệp Âm. Lôi Đình học viện, Thiên Thủy học viện cũng đều tại riêng phần mình chuẩn bị chiến đấu, bầu không khí ngưng trọng. Sử Lai Khắc đã trở thành tất cả cường đội trong mắt cần có nhất cảnh giác cùng nhằm vào mục tiêu số 1. Thi dự tuyển còn đang tiếp tục. Các số chàng tranh tài cũng như hỏa như đồ tiến hành. Cường giả bộc lộ tài năng, chiến đấu đặc sắc xuất hiện. Nhưng ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía cái kia trận đầu liền chế tạo rẻ xi đèn lệ của Sử Lai Khắc học viện, chờ đợi bọn hắn lần kế xuất hiện. Chờ đợi trận tiếp theo phong bạo tới. Trong không khí tràn ngập mưa gió sắp đến kiềm chế khí tức. Rất nhanh, Sử Lai Khắc học viện một phương biết được trận tiếp theo đối thủ. Trạm tiếp theo, Tượng Giáp học viện. Ngọc Tiểu Cương mới vừa bắt đầu liền nói dậy rồi hàng si khí mà nói, nếu như là tại đất trống trải chiến đấu, có lẽ các ngươi trận trước đội hình còn có mấy phần cơ hội. Tượng Giáp Tông nhất không am hiểu chính là tốc độ bằng vào du đấu tới tiêu hao đối thủ hồn lực là một cái lựa chọn tốt. Nhưng tranh tài lôi đài diện tích thì lớn như vậy, tại cái này diện tích bên trong chiến đấu, các ngươi cơ hồ không có bất cứ cơ hội nào. Đối thủ mặc dù không có phụ trợ hồn sư, nhưng bởi vì vũ hồn giống nhau, chồng uy lực cực kỳ kinh người. Diệp Âm trắng Ngọc Tiểu Cương một mắt. Đại sư, tất nhiên vũ hồn giống nhau, chồng uy lực cực kỳ kinh người, vậy tại sao những thứ khác đều không sử dụng giống nhau vũ hồn đâu? Rõ ràng chính là vũ hồn giống nhau tạo thành hiệu quả tiêu cực cũng rất kinh người, nhược điểm to lớn vô cùng. Nếu như chúng ta sử dụng tiểu lão năng lực phi hành toàn bộ bay lên như vậy, đối diện cũng không có biện pháp gì, huống chi muốn so lôi kéo liền xem như tại có hạn chỗ. Chúng ta cũng rất mạnh chút, rõ ràng cùng tiểu vũ đều có thuấn di năng lực, lại thêm tiểu lão phi hành trực tiếp đem đối diện làm cầu dắt. Vài tên học viên đồng loạt hô: Ờ ca, nghe lời ngươi. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 30. Hắn cảm giác chính mình cái này đại sư như thế nào một chút tác dụng không có đâu. Đến từ Flender oán khí 30. Flender cảm giác chính mình viện trưởng tựa như là bị giả không. Cảm giác Diệp Âm tài là viện trưởng tựa như. Cuối cùng từ Diệp Âm xác định đội hình. Đứng núi chịu sào tự nhiên vẫn là Diệp Âm. Sau đó là chính là Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh. Linh 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 không ra sân. Sau đó là Út Ca, Mã Hồng Tuấn, Kinh Linh, Hoàng Viễn. Tại phương diện tốc độ đều tương đối có ưu thế một điểm. Tranh tài chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. 28 chi đội ngũ toàn bộ đến đông đủ. Hôm nay khách quý trên khán đài xem tranh tài khách quý cơ hồ cùng ngày đầu tiên nghi thức khai mạc lúc không có gì khác biệt. Chẳng những đế quốc đám cấp cao đều tại, đế quốc hoàng đế Tuyết Dạ đại đế cũng vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở hàng thứ nhất trung ương vị trí. Chỉ có điều, hôm nay ở bên cạnh hắn hai người đã biến thành một cái. Ngoại trừ chữ Phong Chí cùng Sa Giác, hôm nay còn nhiều ra cốt đấu La Cổ Dung cùng với Tượng Giáp Tông tông chủ Hồ Duyên Trấn. Sa Giác biết Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Sử Lai Khắc học viện quan hệ, mắt thấy mời chào vô vọng, rõ ràng có ý định tại Sử Lai Khắc học viện thanh danh vang dội phía trước đem hắn đè xuống, mà sử dụng thủ đoạn chính là Tượng Giáp Tông. Tại trận thứ 2 tranh tài thượng tướng Sử Lai Khắc học viện hung hăng áp chế lại. Tượng Giáp học viện 7 tên đội viên tại leo lên trung ương tranh tài đài thời điểm, toàn bộ tranh tài đài đều khi theo lấy bọn hắn bước chân mà không ngừng run rẩy. Leo lên tranh tài đài, căn bản cũng không giống như là 7 người, mà là 7 toàn úy. Toàn bộ là toàn thân áo đen. Tượng Giáp học viện trong 7 tên đội dự thi viên, dáng người thấp nhất cũng có hơn 2 mét, cao nhất một cái, thậm chí đã qua 2m5. Đứng tại Sử Lai Khắc học viện đội viên trước mặt, hoàn toàn là ở trên cao nhìn xuống. Cùng chiều cao so sánh, càng kinh khủng hơn là bọn hắn thể trọng. Vẹn vẹn bằng vào nhìn ra, đám người liền có thể nhìn ra. 7 người này bên trong, thể trọng một cái nhỏ nhất cũng muốn tại 300 cân có hơn, chiều cao cao nhất cái kia, chỉ sợ chí ít có 500 cân trở lên. Đồng dạng đen, hai bên là cạo sạch. Chỉ có ở giữa tóc đuôi cái này đến cái khác đen bím tóc. Da tay ngăm đen so với bọn hắn quần áo trên người không kém là bao nhiêu. 7 người ở nơi đó đứng thành một hàng, giống thành tường thật dày chặn Sử Lai Khắc học viện ra sân đội viên toàn bộ ánh mắt. Đội trưởng Hồ Diên Lực đi tại phía trước nhất. 2m5 chiều cao. Toàn thân cầu kết cơ bắp đem đặc chế đồng phục của đội chống phồng lên muôn nước. Mỗi một bước rơi xuống đều tựa như để cho đấu hồn đài hơi hơi rung động. Hắn sát mặt tâm trầm, trung đồng con mắt lớn gắt gao nhìn chằm chằm Sử Lai Khắc ra trận phương hướng, mang theo không che giấu chút nào bạo ngược cùng sát ý. Phong Thiếu Thiên thảm kịch còn tại trước mắt, thế nhưng sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm phẫn nộ cùng cảnh giác. Bọn hắn Tượng Giáp Tông, truyền thừa vũ hồn kim cương mãnh tượng, lấy vô song phòng ngự cùng lực lượng kinh khủng chứ danh. Cái gì nguyên rủa? Độc gì làm? Tại bọn hắn sức mạnh cực hạn cùng kim cương bất hoại mặt phòng ngự phía trước, cũng là chê cười. Tượng Giáp học viện chiến đội, đội trưởng, Hồ Diên Lực, 43 cấp phòng ngự hệ chiến hồn tông. Hồ Diên Lực hạ giọng, giọng ồm ồm mà quát, giống như sấm rền cuộn cuộn. Bên cạnh Tượng Giáp đội viên cũng nhao nhao gầm thét, tiếng gầm chấn thiên, khí thế hùng hổ. Trái lại Sử Lai Khắc bên này, Diệp Âm đi ở đội ngũ phía trước nhất, vẫn là cái kia ôn hòa nụ cười vô hại. Sử Lai Khắc học viện chiến đội, đội trưởng Diệp Âm, 52 cấp hệ phụ trợ chiến hồn vương. Cái này đội hình vừa ra, thính phòng lập tức vang lên ông ông tiếng nghị luận. Sử Lai Khắc như thế nào chỉ cái trước hồn vương? Linh 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 cái kia cựu bảo lưu ly tháp không ra sân. Tất cả đều là mẫn công cùng phi hành, còn có cái thức ăn hệ. Bọn hắn muốn làm gì? Tượng giáp tông thế nhưng là để phòng ngự chứ danh a. Chẳng lẽ muốn dựa vào tốc độ mài chết đối phương? Cái này quá ngây thơ rồi a. Có trò hay để nhìn. Hồ Diên Lực nhìn thấy đối phương đội hình, càng là phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo. Hừ, một đám bọ chét. Chờ một lúc nhìn lão tử đem các ngươi từng cái chụp làm thịt. Chương 150 thi dự tuyển vòng thứ 2 trận đầu, chính thức bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, võ hồn cụ thể, khí hồn triệu hoán. Trong chốc lát chói mắt hồn hoàn vầng sáng tràn ngập. Tượng giáp học viện 7 người gần như đồng thời gầm nhẹ. 7 đạo cực lớn ánh sáng màu vàng ánh phóng lên trời. 7 con hình thái hơi có khác biệt, nhưng cũng giống như hồng hoang như cự thú kim cương mãnh tượng hư ảnh bao phủ tại 7 người trên thân. Vừa dày vừa nặng kim cương lớp biểu bì bao trùm toàn thân, lập lòe cứng rắn lộng lẫy. Nhất là Hồ Diên Lực, hắn cái kia kim cương mãnh tượng hư ảnh nhất là ngưng thực trầm trọng, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Một cỗ trầm trọng cảm giác gáp bách trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đấu hồn đài. Trái lại Sử Lai Khắc bên này, Tốt Ca trước tiên bắt đầu niệm động một chú. Lao tử có cây nấm tràng. 6 cái phi hành ma cô tràng cấp tốc chế tạo xong. Bị Diệp Âm, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Kinh Linh, Hoàng Viễn, Mã Hồng Tuấn nhanh chóng tiếp nhận. Diệp Âm cũng không lập tức phục dụng, mà là trong mắt chợt lóe sáng. Dựa theo kế hoạch, bắt đầu. Siêu, 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 siêu. Tiếng nói vừa ra, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Kinh Linh, Hoàng Viễn bốn bóng người giống như mũi tên rời cùng bắn ra. Diệp Âm hai đạo bạch sắc quang mang rơi vào Kinh Linh cùng Hoàng Viễn hai người trên thân. Hoàng Viễn, hiệu quả, nhanh nhẹn tăng phúc, cường độ, cấp 8, thời gian, 20 phút. Kinh Linh, hiệu quả, lực phòng ngự tăng phúc, cường độ, cấp 8, thời gian, 20 phút. Vừa vặn có một cái nhanh nhẹn tăng phúc Diệp Âm đệ ngũ hồn hoàn lóe lên. Ánh sáng màu trắng tiến vào trong cơ thể của Hoàng Viễn. Tiếp đó phân hóa thành lục đạo tia sáng rơi vào còn lại 6 người trên thân. Trong nháy mắt toàn viên cũng có cấp 8 cường độ nhanh nhẹn tăng phúc. Hơn nữa tại Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh hai người trên thân còn không biết có tác dụng phụ. Bọn hắn không có phóng tới tượng giáp học viện chủ lực trận hình, mà là giống như bốn đạo quỷ mị lưu quang, băng vào Diệp Âm cung cấp cùng với tự thân ưu thế tốc độ, lấy tốc độ cao kinh người vây quanh khổng lồ tượng giáp 7 người tổ ngoại vi phi nhanh. Tiểu Vũ thân hình nhất là linh động, mũi chân tại đấu hồn bãi đất cao mặt điểm nhẹ, giống như tiểu thuấn di xuất hiện tại một cái tượng giáp đội viên bên cạnh thân. Cực lớn chảy ngọc mang theo tiếng gió gào thét, hung hăng đập về phía đối phương tương đối yếu ớt đầu gối cong. Phanh! Tiếng vang nặng nề truyền đến. Tên đội viên kia bên ngoài thân kim cương lớp biểu bì không nhúc nhích tí nào. Cực lớn lực phản chấn ngược lại để cho Tiểu Vũ cánh tay hơi tê dại. Hừ, cù lét sao? Tượng giáp đội viên khinh thường hừ một tiếng, thiện tay một cái tát hướng về Tiểu Vũ bước qua, mang theo kinh khủng âm bạo. Nhưng Tiểu Vũ sớm đã mượn lực một cái linh xảo xoay người, nhẹ nhàng né tránh, xuất hiện tại một phương hướng khác. Cùng lúc đó, Chu Trúc Thanh thân ảnh giống như chân chính lũ minh linh miêu, tại đang di chuyển với tốc độ cao lưu lại từng đạo tàn ảnh, sắc bén vuốt mèo lập lòe hàn quang, mục tiêu trực chỉ tượng giáp đội viên mắt cá chân, then chốt trôi nối tiếp. Mặc dù đồng dạng không cách nào phá phòng, thế nhưng sắc bén bứt bỏ âm thanh cùng ngẫu nhiên đâm về mí mắt công kích, để cho tượng giáp đội viên không thể không phân tâm phòng ngự, vượt bội không chịu nổi. Đáng giận tối mèo, lan đi. Kinh Linh cùng Hoàng Viễn thì giống như hai đạo màu xám gió lốc, một cái mang theo cốt chảo, một cái mang theo đuôi sói, không ngừng hướng về tượng giáp đội viên hung sườn, dưới nách chờ tương đối bạc nhược hoặc không dễ phòng ngự vị trí gọi. Công kích của bọn họ đồng dạng không cách nào tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng thắng ở tần suất nhanh, góc độ xảo trá, giống như vô số chỉ con rồi đáng ghét ông tác hưởng. Có loại chính diện đánh, trốn cái gì trốn, không có gan đồ chơi, phiền chết, đập chết các ngươi. Tượng giáp học viện các đội viên tức giận rít gào lên lấy, cơ quả hương bùa một dạng đại thủ, tính toán bắt được những thứ này xảo trá tàn nhẫn bỏ chết, nhưng Sử Lai Khắc bốn người tốc độ quá nhanh, phối hợp ăn ý, nhất kích tức lui, tuyệt không dừng lại. Trong lúc nhất thời, đấu hồn trên đài xuất hiện cực kỳ hài hước một màn. 7 cái hình thể khổng lồ, phòng ngự kinh người cự nhân gầm thét liên tục. Vụ về truy đuổi đuốt 4 cái vây quanh bọn hắn trên dưới tung bay, không ngừng quay giày tiểu phi trùng lại ngay cả đối phương góc áo đều sợ không tới. Đấu hồn trang bầu trời không ngừng quanh quẩn đinh đinh đang bứt bỏ âm thanh cùng tượng giáp đội viên nóng nảy gầm thét. Trên khán đài bộc phát ra từng trận cười vang. Ha ha ha, tượng giáp học viện bị đùa bỡn xoay quanh. Có lực không chỗ dùng a. Những thứ này tên nhỏ còn quá linh hoạt. Hồ Diên Lực sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn xem như đội trưởng, không có bị trọng điểm quấy rối. Nhưng nhìn mình đội viên bị trêu đùa như thế, tức giận trong lòng giá trị đã tăng mạnh. Loại này biệt khuất cảm giác so cứng đối cứng thua còn khó chịu hơn. Đủ. Hồ Diên Lực phát ra một tiếng giống giận rung trời. Thất vị nhất thể, bất động như núi, cho ta ép tới. Ầm 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 ầm. Theo Hồ Diên Lực mệnh lệnh, 7 tên tượng giáp đội viên cấp tốc từ bỏ vô vị truy đuổi, lấy Hồ Diên Lực làm trung tâm. 7 người vai sóng vai, xếp thành một đạo trầm trọng vô cùng di động tường thành. Bọn hắn đồng thời bước nhanh chân, giống như 7 đài song hành xe lu, mang theo nghiền nát hết thể khí thế khủng bố. Không nhìn chung quanh vẫn tại quấy rầy Tiểu Vũ bọn người, hướng về Sử Lai Khắc hậu phương Diệp Âm, Tốt Ca cùng Mã Hồng Tuấn vị trí ầm ầm mà nghiền ép lên đi. Đấu hồn đài tại bọn hắn bước chân nặng nề phía dưới chấn động kịch liệt, mỗi một bước đặt xuống đều phát ra trầm muộn tiếng vang. Cái kia cố như bài sơn đảo hải cảm giác các bách, để cho thính phòng đều yên lặng mấy phần. Tới, tượng giáp tông chiêu bài tiến lên chiến thuật, Khí thế này thật là đáng sợ. Sử Lai Khắc như thế nào cản? Đối mặt đạo này nghiền ép mà đến núi thịt tường thành. Một mực mỉm cười quan chiến Diệp Âm cuối cùng mở miệng, âm thanh bình tĩnh. Chuẩn bị bay lên không? Một mực tại bên cạnh hắn xúc thế đại phát mã hồng tuấn trong mắt tinh quang lóe lên. Tốt ca cấp tốc đem lúc trước luyện chế xong phi hành mà cô chàng nhét vào đám người trong tay. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Kinh Linh, Hoàng Viễn bốn người không chút do dự, lập tức nuốt vào mà cô chàng. Sau lưng phốc một tiếng, riêng phần mình mọc ra một đôi hư ảo trong suốt cánh. Bốn người trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, thăng lên giữa không trung. Diệp Âm cùng Mã Hồng Tuấn cũng đồng thời nuốt vào ma cô chàng, bay lên. Sử Lai Khắc bảy người trong nháy mắt toàn bộ thoát ly mặt đất. Tượng Giáp Học Viện cái kia thế không thể đỡ tiến lên, trong nháy mắt đã mất đi mục tiêu. Bọn hắn ầm ầm mà vọt tới Sử Lai Khắc phía trước đứng yên vị trí. Lại vừa hụt. Bảy người ngẩng đầu, nhìn xem trên không phe phẩy cánh Sử Lai Khắc đám người, trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng bị khuất. Hô Diên Lực càng là tức giận đến trên trán nổi lên gân xanh. Hắn thật vất vả ngưng tụ khí thế, một quyền đánh vào trên đông. Đúng lúc này, trên không Mã Hồng Tuấn phát ra hét dài một tiếng. Phượng Hoàng Hỏa Diễm, Dục Hỏa Phượng Hoàng, Xích Viêm Phượng Hoàng, cho bản gia ta đốt. Ba cái tăng phúc hỏa diễm vi lực hồn hoàn đồng thời lập lòe. Mã Hồng Tuấn toàn thân đắm chìm trong nóng bỏng hỏa diễm chi trung, giống như một cái mặt trời nhỏ. Hắn hé miệng, một đạo ngưng luyện đến cực hạn, tản ra kinh khủng nhiệt độ màu đỏ tím hỏa tuyến giống như pháo laser giống như. Hướng về phía dưới di động chậm rãi tượng giáp bảy người tổ quét ngang mà đi. Ầm. Hỏa diễm hung hăng thiêu đốt tại trên tượng giáp đội viên bên ngoài thân kim cương lớp biểu bì, phát ra rợn người âm thanh. Chương 151, không có bệnh ngươi đi hai bước. Mã Hồng Tuấn hỏa diễm công kích điên cuồng hướng về tượng giáp học viện đốt đi. Mặc dù vẫn như cũ không cách nào trong nháy mắt phá vỡ cái kia kinh khủng phòng ngự, thế nhưng nhiệt độ cao cực hạn xuyên thấu qua phòng ngự truyền lại đi bảo, để cho tượng giáp các đội viên cảm giác giống như đặt mình vào lò luyện, làn da truyền đến từng trận phòng. Kim cương nhịn nhiệt độ cao, nhưng không cách nhiệt. Hô Diên Lực giống giận, tính toán dùng cánh tay đón đỡ hỏa diễm, thế nhưng hỏa tuyến cực kỳ linh hoạt, chuyên chọn đỉnh đầu bọn họ, phần gãy chờ phòng ngự tương đối yếu kém hoặc không dễ đón đỡ vị trí phun ra. Tượng giáp các đội viên chỉ có thể chật vật dùng cánh tay bảo vệ diện mạo. Trận hình xuất hiện lần nữa hỗn loạn. Ngay tại Hô Diên Lực bị ngọn lửa treo chọc đến tâm phiền ý loạn, ngẩng đầu nhìn hằm hằm trên không Mã Hồng Tuấn lúc, lơ lửng tại chỗ càng cao hơn Diệp Âm, nên miệng lên một nét khó có thể phát hiện độ cong. Hai con mắt của hắn khóa chặt Hô Diên Lực. Đệ tam hồn hoàn trợ sáng lên. Đệ tam hồn kỹ, khí quan nguyền rủa. Mục tiêu, Hô Diên Lực. Khí quan, chân trái. Hiệu quả, rút ngắn 1/10. Thời gian, 1 giờ. Một đạo màu đen lưu quang lặng yên không có vào Hô Diên Lực thân thể cao lớn, đang ra sức đón đỡ Vượng Hoàng Hỏa Tuyến, tính toán tìm cơ hội Hô Diên Lực, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ. Hắn cũng không có cảm thấy đau đớn kịch liệt, chỉ cảm thấy chân trái chỗ đầu gối truyền đến một tia cực kỳ nhỏ, khó có thể dùng lời diễn tả được khó chịu cảm giác. Phản phất, chân trái đột nhiên ngắn một đoạn nhỏ. Hắn vô ý thức bước một bước về phía trước. Phù phù. Hô Diên Lực thân thể cao lớn lảo đảo một cái, kém chút té ngã trên đất. Hắn vội vàng ổn định thân hình, trên mặt tràn đầy kinh nghi bất định. Chuyện gì xảy ra? Run chân. Không có khả năng. Hắn lại thử đi hai bước. Lần này, tất cả mọi người đều thấy rất rõ ràng. Hô Diên Lực cái kia nguyên bản trầm ổn như núi, mỗi một bước đều đạp đến đại địa chấn chiến bước chân, trở nên khập khiễng. Chân trái rõ ràng so đùi phải ngắn một đoạn, một cái bụng về con vịt. Cả người trong nháy mắt đã mất đi loại kia tựa như núi cao cảm giác áp bách, ngược lại lộ ra vô cùng hài hước. Phúc ha 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 ha. Mau nhìn Hô Diên Lực, hắn thế nào? Đang học con vịt đi đường sao? Ta tiên, hắn khỏe rồi. Vừa rồi không cũng còn tốt tốt sao? Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, hiện trường bộc phát ra chấn thiên cười vang. Tượng Giáp Học Viện đội viên khác cũng ngộng, khiếp sợ nhìn xem đội trưởng nhà mình quỷ dị dáng đi. Hô Diên Lực vừa sợ vừa giận, liều mạng muốn khống chế cơ thể, nhưng chân trái cái kia thật thật rút ngắn cảm giác mang tới cân bằng mất cân đối căn bản là không có cách dựa vào ý chí lực ổn nắn. Hắn càng là cố gắng muốn đi ổn, bả vai liền đong đưa càng lợi hại, động tác lại càng phát hài hước. Diệp Âm nhìn phía dưới chật vật Hô Diên Lực, nụ cười trên mặt càng tăng nhiệt độ hơn cùng. Hắn nhẹ giọng mở miệng, giống như ác ma nói nhỏ, người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề. Hắn đệ ngũ hồn hoàn lần nữa lập lòe, đệ ngũ hồn kỹ nguyền rủa phục chế, khóa chặt mục tiêu. Hô Diên Lực trước mắt có hiệu lực khí quan nguyền rủa, chân trái rút ngắn 1/10. Phục chế mục tiêu, Tượng Giáp Học Viện còn lại 6 người. Một đạo hắc mang tiến nhập Hô Diên Lực trên thân. Mặc dù chia ra làm 6, từ Hô Diên Lực trên thân kéo dài mà ra, tinh chuẩn liên tiếp đến mặt khác 6 tên tượng giáp đội viên trên thân. Một giây sau, rung động toàn trường, đủ để ghi vào đấu La Khôi Hải sử sách một màn diễn ra. Chỉ thấy Hô Diên Lực bên cạnh cái kia 6 cái nguyên bản cao lớn uy mãnh, giống như cột điện tượng giáp đội viên, cơ thể đồng thời bỗng nhiên cứng đờ. Ngay sau đó, phù phù, phù phù, phù phù, 6 người như bị đồng thời rút đi xương cốt, toàn bộ đều lảo đảo một cái, kém chút ngã xuống. Khi bọn hắn thất kinh mà tính toán ổn định thân hình cất bước lúc, đấu hồn trên đài xuất hiện 7 cái thân cao thể tráng, lại đều chân trái ngắn một đoạn, bả vai một cao một thấp, lung la lung lay đi tới kim cương mãnh tượng cự nhân. 7 người sắp xếp xiên xẹo đội hình, động tác chỉnh tề như một địa, cực kỳ hài hước mà đung đưa đi tới, giống như tập luyện xong con vịt quân đoàn. Mỗi một bước đều kèm theo cực lớn rơi xuống đất âm thanh cùng thân thể kịch liệt lay động. Ha 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 ha. Toàn bộ đại đấu hồn trường triệt để cười điên rồi. Tiếng gầm cơ hồ muốn lật tung nóc nhà. Ghế giám khảo bên trên, Tuyết Dạ đại đế một miệng nước trà phun tới, sặc đến thẳng ho khan. Chữ Phong Chí che mắt, bả vai run run. Xa Giạt khuôn mặt đã đen xì chẳng khác nào vạn năm đáy nổi. Hồ Duyên Chấn thì càng không cần nói. Hồ Diên Lực nhìn bên cạnh đồng dạng biến thành người thọt đồng đội, lại nghe lấy bốn phương tám hướng giống như là biển gầm cười vang. Xấu hổ giận dữ muốn chết, lửa giận triệt để thiêu hủy lý trí. Lịch sử, lai, khắc, diệp âm, lao tử muốn giết ngươi. Hắn phát ra như dã thú gào thét, hai mắt đỏ thẫm ngẩng lên đầu gắt gao khóa chặt trên không diệp âm. Đúng lúc này, diệp âm nhãn bên trong thoáng qua một tia trêu tức, đệ tứ hồn hoàn lần nữa sáng lên. Đệ tứ hồn kỹ, tinh thần nguyên rủa. Mục tiêu, Hồ Diên Lực. Hiệu quả, sinh ra mãnh liệt chấp niệm, nhất thiết phải đi ở đội ngũ hàng trước nhất. Nếu phía trước có người, thì chen chân vào đem hắn trượt chân. Lại một đường vô hình sức mạnh nguyên rủa không có vào trong cơ thể của Hồ Diên Lực. Nguyên bản bị phẫn nộ cùng xấu hổ làm mở đầu góc Hồ Diên Lực. Đại não trong nháy mắt bị một cái càng thêm mãnh liệt, càng thêm vặn vẹo ý niệm tràn ngập. Ta là đệ nhất, ta nhất thiết phải đi ở trước nhất. Ai cũng không thể ngăn con đường của ta. Những người cản đường, trượt chân. Hắn chợt nhìn về phía bởi vì quẹ chân mà hơi rất lại phía sau hắn nửa bước một cái đội viên. Tên đội viên kia còn đắm chìm tại ta vì cái gì cũng quẹ rồi mộng bức cùng xấu hổ bên trong, hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm buông xuống. Hồ Diên Lực trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt chấp nhất. Hắn không chút do dự đưa ra đầu kia hoàn hảo đuổi phải, tinh chuẩn, hung hăng móc tại tên đội viên kia đồng dạng quẹ lấy chân trái trên mắt cá chân. Phù phù, một tiếng vang trầm. Tên đội viên kia bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị đẩy chặt chẽ bước vàng. Thân thể cao lớn giống như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như ầm vang hướng về phía trước bộ não. Nặng nghề màn nện ở đấu hồn trên đài, bụi đất tung bay, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này không thể tưởng tượng nổi một màn. Hồ Diên Lực bất ké, đội viên của mình, tên kia bị chật chân ké đội viên giấy rùa ngẩng đầu, trên mặt dính đầy cho bụi, trong mắt tràn đầy chấn kinh, mở miệng cũng khó có thể tin. Đội trưởng, người vấp ta làm gì? Hồ Diên Lực nhìn xem ngã xuống đất đội viên, nội tâm tràn đầy hoàn thành nhiệm vụ cảm giác thỏa mãn, nhưng lý trí một góc để cho hắn xấu hổ giận dữ muốn chết. Hắn muốn giải thích, nghĩ gầm thét, nhưng cái đó vặn bẹo ý niệm lần nữa chiếm cứ thượng phong. Hiện tại hắn là đệ nhất, hắn nhất thiết phải bảo trì. Hắn không tiếp tục để ý ngã xuống đất đội viên, tiếp tục bả vai một cao một thấp, quẹ lấy chân, cố chấp hướng về phía trước xung kích. Diệp Âm trên mặt đã lộ ra nụ cười vui thích. Phục chế, đệ ngũ hồn hoàn lần nữa lập lòe, tinh thần nguyện rủa phục chế. Còn lại 6 tên tượng giáp đội viên, bao quát vừa mới bỏ dậy cái kia, trong đầu đồng thời bị cắm vào một cái ý nghĩ điên cuồng. Đi ở trước nhất, trượt chân những người cản đường, trang diện triệt để mất khống chế. Chỉ thấy đấu hồn trên đài, 7 cái quẹ chân cự nhân, không còn quan tâm trên không Mã Hồng Tuấn cùng Tiểu Vũ bọn người, trong mắt bọn họ chỉ có lẫn nhau. Mỗi người đều liều mạng nghĩ chen đến đội ngũ hàng trước nhất. Chương 152, đội trưởng ngươi đừng vấp ta à? Chỉ thấy đấu hồn trên đài, 7 cái quẹ chân cự nhân, không còn quan tâm trên không Mã Hồng Tuấn cùng Tiểu Vũ bọn người, trong mắt bọn họ chỉ có lẫn nhau. Mỗi người đều liều mạng nghĩ chen đến đội ngũ hàng trước nhất. Một khi có người hơi dẫn đầu, phía sau hắn người liền sẽ không chút do dự duỗi ra đầu kia tương đối hoàn hảo chân, hung hăng vấp hướng về phía trước đồng đội đầu kia quẹ rồi chân. Phù phù, phù phù, phù phù. Ai u? Hồ Diên trước. Ngươi mẹ nó vấp ta. Hồ Diên rõ ràng. Ngươi chặn đường. Lan đi. Ngươi giẫm chân ta. Vấp chết ngươi. Ngươi lại vấp ta. Liền không thể để cho ta đi ở trước nhất sao? Ta muốn đem bọn hắn đụng xuống. Tiếng giống giận dữ, tiếng chửi rủa, ngã xuống trầm đục âm thanh, dãy rủa bỏ dậy âm thanh trộn chung. 7 cái thân thể cao lớn, tại đấu hồn trên đài diễn ra một hồi xưa nay chưa từng có, hoang đường tuyệt luân liên hoàn trượt chân nhau kịch. Ngươi trượt chân ta, ta vừa đứng lên nghĩ vấp người khác, lại bị người khác trượt chân, kẽ thành một cục, lẫn nhau xé rách, hùng hùng hổ hổ. Trang diện hỗn loạn đến cực hạn, cũng hài hước đến cực hạn. Toàn bộ đại đấu hồn trường đã cười điên rồi. Khán giả ôm bụng, nước mắt chảy ngang, có thậm chí cười từ trên chỗ ngồi lan xuống. Má ơi, ha 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 ha, không được, chết cười ta. Tượng giáp học viện, tập thể điên rồi. Vấp, tiếp lấy vấp, ha ha ha. Cái kia Diệp Âm, hắn là ma quỷ sao? Ghế giám khảo bên trên, Hồ Diên Chấn bỗng nhiên đứng lên, hắn thân thể cao lớn bởi vì cực hạn phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt. Nhìn xem nhà mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tử đệ trên đài giống như thằng hề giống như lẫn nhau trượt chân, xoay đánh thành một đoàn. Nghe bốn phương tám hướng chói tai cười vang, Hồ Diên Chấn chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết sông thẳng chán. Giang giác, trước người hắn kim loại lan can bị hắn sinh sinh bóp nát. Diệp Âm, Tiểu Nhi, ta Hồ Diên Chấn cùng ngươi không chết không ngừng. Khu nghỉ ngơi, Flander bưng kín khuôn mặt, bả vai run run. Đại sư khỏe miệng co giật, trong mắt tràn đầy tâm tình phức tạp. Triệu Vô Cực cười toe toét miệng rộng, cười đập thẳng đùi. Con mẹ nó, cái này Diệp Âm thủ đoạn. Ha ha ha, đấu hồn trên đài khoảng không, Sử Lai Khắc mọi người đã đình chỉ công kích, toàn bộ đều lơ lửng giữa không trung, biểu lộ cổ quái nhìn phía dưới hỗn loạn tràn diện. Mã Hồng Tuấn chép miệng một cái, chật chật, đáng thương tượng giáp minh đệ, đắc tội ai không tốt, đắc tội âm ca. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được im lặng cùng một kia. Thông cảm. Diệp Âm quan sát phía dưới giống như vũng bùn bên trong lăn lộn 7 con mánh tượng, nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo, hướng về phía trọng tài ôn hòa nở nụ cười. Trọng tài tiên sinh, ta nghĩ có thể tuyên bố kết quả. Trọng tài nhìn xem dưới đài Hồ Diên Chấn cái kia cắn người khác huyết hồng ánh mắt, nhìn lại trên đài 7 cái còn tại cố chấp lẫn nhau trượt chân, không có năng lực phản kháng chút nào tượng giáp đội viên. xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, khó khăn giơ tay lên. Tượng giáp học viện toàn viên mất đi ý thức chiến đấu. Sử Lai Khắc học viện, tháng. Trận này tràn ngập hoang đường cùng hài hước náo kịch, cuối cùng hạ màn. Sử Lai Khắc học viện, dùng một loại dù ai cũng không cách nào dự liệu phương thức, lần nữa rung động toàn trường. Mà Tượng Giáp Tông sỉ nhục chủ thượng, lại thêm một trang nổi bật. Diệp Âm cũng thu hoạch không biết bao nhiêu đoán khí giá trị. Chỉ là tại trên giải thi đấu thu hoạch chính là trận đấy. Chỉ có điều rất nhanh Diệp Âm liền không cười được. Bởi vì bọn họ đối thủ bỏ cuộc. Có chút sợ Diệp Âm. Bọn hắn có thể thua trận tranh tài. Nhưng tuyệt đối không thể xã hội tính tử vong. Đến từ Diệp Âm đoán khí 9. Mỗi một ngày thời gian trôi qua. Khi đi tới vòng thứ 10 thời điểm tranh tài. Tham gia thiên đấu thành thi dự tuyển tất cả chi đội ngũ đã kéo dài khoảng cách. Sử Lai Khắc học viện lấy 10 trận chiến toàn thắng tiêu nhân chiến tích. Việc nhân đức không nhường ai xếp hạng vị thứ nhất. Trong đó liền ngũ đại nguyên tố trong học viện Thần Phong học viện cùng với Tượng Giáp học viện toàn bộ đều thua ở trong tay Diệp Âm. Chỉ cần có thể đem mặt khác tam đại nguyên tố học viện cầm xuống, xuất tuyến tư cách chính là ván đã đóng thuyền. Cuối cùng, Sử Lai Khắc học viện sắp đối mặt lại một cái nguyên tố học viện, Xí Hỏa học viện. Toàn bộ lấy hỏa thuộc tính hồn sư tạo thành một chi cường đại chiến đội. Một vòng này tranh tài, từ 5 người đứng đầu bên trong Sử Lai Khắc học viện cùng Xí Hỏa học viện tạo thành một trận chiến không thể nghi ngờ trở thành lớn nhất xem chút. Bọn hắn cũng không có chút nào bất ngờ bị xếp hạng trung tâm trên lôi đài. Tranh tài còn chưa bắt đầu, trên khán đài đã là một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Có người muốn để cho Xí Hỏa học viện diệt vừa diệt Sử Lai Khắc học viện uy phong, cũng có người muốn nhìn một chút Diệp Âm còn có thể chơi ra cái gì trò mới tới. Sắp đối mặt Xí Hỏa học viện, Sử Lai Khắc học viện dự thi tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở Diệp Âm trên thân. Diệp Âm cơ hồ đã cùng viện trưởng không có khác biệt. "Âm ca, ngươi nói đi, an bài thế nào? Tất cả nghe theo ngươi." Thái Long Cơ nắm đấm hô. Flerlender, Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long ba người đứng ở một bên trầm mặc không nói. "Viện trưởng, đại sư, Nhị Long tỷ, ba người các ngươi tại sao không nói chuyện a? Các ngươi cũng là lão sư, ngược lại là cho điểm đề nghị a đến từ Flerlender bán khí 30, đến từ Ngọc Tiểu Cương bán khí 50, đến từ Liễu Nhị Long bán khí 10. Flerlender là thực sự muốn đi qua cho Diệp Âm một cái vả miệng tử. Chúng ta ngược lại là cho đề nghị đâu? Ngươi nghe sao? Cuối cùng cho chúng ta nói một trận không được, cho chúng ta cơ hội không còn dùng được." Liễu Nhị Long khỏe miệng giật một cái. "Không có việc gì, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi xem đến đây đi." Diệp Âm gật gật đầu. "Thứ nhất ra sân vẫn là ta Xí Hỏa học viện công kích tương đối mạnh, chúng ta cũng liền phải làm dễ trị liệu đã ngăn cản Bình Bình, Giang Châu, các ngươi đều có trị liệu năng lực. Sau đó là Đái Mộc Bạch, Thái Long, Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ. Đơn giản an bài một phen sau đó, tùy theo chuẩn bị ra sân. Vòng thứ nhất, trung tâm lôi đài, Sử Lai Khắc học viện giao đấu Xí Hỏa học viện. Người chủ trì lớn tiếng tuyên bố ra trận đội viên danh sách." Song phương đội viên ngang sải bước đi vào giữa sân. Trong nháy mắt, toàn bộ trên khán đài đã nhấc lên một mảnh như sóng to gió lớn hải dương, tiếng hoan hô liên tiếp. Có ủng hộ Xí Hỏa học viện, nhưng càng nhiều hơn là đối với Sử Lai Khắc học viện ủng hộ. Sử Lai Khắc học viện đã đánh bại 5 nguyên tố học viện một trong. Nếu như bọn hắn lại có thể đánh bại Xí Hỏa học viện, như vậy, địa vị của bọn hắn nhất định sẽ lại lần để thăng một bậc thang. Tất cả người xem đều chờ mong giờ khắc này tới. Đây là một thất lớn nhất hắc mã. Quá mẹ nó đen. Diệp Âm đi ở phía sau cùng. Bên cạnh là Ninh Vinh Vinh cùng Giáng Châu. Phía trước là Mã Hồng Tuấn. Ba người khác đi ở Mã Hồng Tuấn đằng sau. Xí Hỏa học viện 7 tên học viện nhìn qua niên kỷ đều không khác mấy, hơn 20 tuổi dáng vẻ. 7 người góp thành một cái tam giác trận hình. Hỏa Vũ song đè vào phía trước nhất. Hỏa Vũ cùng với 2 tên phụ trợ hồn sư tại phía sau cùng. Cùng Sử Lai Khắc học viện đội hình hết sức tương tự. Chương 153, Diệp Âm như thế nào như vậy ta muốn tới. Rốt cuộc đã đến. Xí Hỏa nữ thần Hỏa Vũ báo thủ chi chiến. Sử Lai Khắc tên ma quỷ kia phụ trợ còn dám ra sân sao? Có trò hay để nhìn. La Hỏa Vũ đốt xuyên Sử Lai Khắc, vẫn là Diệp Âm lại làm trò mới. Xí Hỏa học viện một phương. Hỏa Vũ tóc đỏ như lửa, đôi mắt hàm sát. Một thân hỏa hồng sắc bó sát người đồng phục của đội đem viện chuyển dáng người phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế, nhưng cũng tản ra người lại chớ tới gần nóng bỏng khí tức. Sau lưng nàng đội viên bao quát hỏa vô song ở bên trong, người người sắc mặt túc sát, hồn lực nội hàm, giống như sắp phun ra núi lửa. Gắt gao khóa chặt tại trên Sử Lai Khắc đội ngũ phía sau cùng trung ương cái thân ảnh kia Diệp Âm. Sử Lai Khắc bên này, Diệp Âm vẫn như cũ mang theo bộ kia ôn hòa mỉm cười vô hại. Nhìn thấy Ninh Vinh Vinh ra sân, thính phòng lại là một mảnh xôn xao. Cựu bảo Lưu Ly Tháp, Ninh Vinh Vinh ra sân, Xí Hỏa có phiền toái, đỉnh cấp phụ trợ tăng phúc thật đáng sợ. Diệp Âm thêm Ninh Vinh Vinh, cái này tổ hợp. Hỏa Vũ ánh mắt tại Ninh Vinh Vinh trên thân dừng lại một cái chớp mắt, thoáng qua một tia kiên kỵ, nhưng lập tức càng thêm hung ác nhìn chăm chú vào Diệp Âm. Dưới cái nhìn của nàng, hết thảy đầu mườn cũng là cái này đáng chết phụ trợ. Những thứ khác chuyện gì cũng dễ nói. Song phương đội viên hành lễ, trọng tài âm thanh mang theo một vẻ khẩn trương, rõ ràng cũng sợ trận chiến đấu này lại làm ra cái gì kinh thiên động địa ý đồ xấu. Trái lại có Diệp Âm ra sân nước bang tranh tài, liền không có không kinh thiên động địa. Sau khi song phương hành lễ, tranh tài bắt đầu. Ông, cơ hồ tại trọng tài tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Xí Hỏa học viện 7 người trên thân đồng thời bộc phát ra ngất trời ánh lửa. Hỏa Vũ, Hỏa Vô song hai minh muội vũ hồn chói mắt nhất, Hồ Cạ cùng độc giác hỏa bạo long hư ảnh quấn quanh quanh thân, tản mát ra kinh người nhiệt lượng. Bọn hắn hai tên hệ phụ trợ hồn sư trên thân, điểm điểm hỏa tinh bắn ra bốn phía. Trong không khí vô số màu đỏ nhỏ bé điểm sáng bay hướng về những cái kia hỏa tinh ngưng kết mà đi. Theo điểm sáng màu đỏ ngưng kết, hỏa tinh nhanh biến lớn, tại bảy người hướng trên đỉnh đầu xoay quanh. Hòa Vô Song cùng một tên khác cường công hệ hồn sư ngang tàng lên tiếp. Một tiếng to rõ long ngâm từ trong miệng hắn bạo mà ra. Toàn thân bốc lên hỏa diễm, ở sau lưng mơ hồ hiện ra long hình. Vũ hồn phụ thể, làm hắn cơ thể toàn bộ phồng lớn lên một vòng. Làn da mặt ngoài bổ sung một tầng nóng bỏng ám hồng sắc lân phiến. Hai tên mẫn công hệ hồn sư Hỏa Vân, Hỏa Vũ đồng thời lượn quanh ra ngoài. Bọn hắn sau lưng riêng phần mình thả ra một đôi miễn lệ cánh. Mặc dù không có bay cao, nhưng cũng lấy một loại kỳ dị hình cung đi tới phương thức. Lướt đi lấy lượn quanh tới, mục tiêu chính là Sử Lai Khắc học viện chiến đội Diệt Âm. Từng quả chói mắt hỏa tinh trên không trung ngưng kết sau, thật nhanh rót vào những người khác thể nội. Mỗi một quả hỏa tinh rót vào, đều biết lệnh sĩ Hỏa học viện các học viên trên thân ánh lửa càng dựng. Không hề nghi ngờ, đây là một chi phối hợp cực kỳ ăn ý đội ngũ. Tranh tài mới vừa bắt đầu, bọn hắn cũng tại toàn diện thiết lập ưu thế của mình. Tiểu Vũ cùng Mã Hồng Tuấn hai người từ khía cạnh chặn lại đối phương mẫn công hình hồn sư. Thái Long nhưng là cùng một tên khác cường công hệ hồn sư đụng nhau. Đái một bạch cùng Hỏa Vô Song thứ hai hồn kỹ tuôn ra ầm ầm nổ vang. Thân thể hai người đồng thời chấn động, hai người đồng thời lui về sau một bước. Hai người đánh một cái lực lượng tương đương. Hai người lạnh rên một tiếng, đồng thời lại một lần nữa vọt tới cùng một chỗ. Giáng Châu chữa trị quyền trượng sáng lên ôn hòa tia sáng, tùy thời chuẩn bị trị liệu. Diệp Âm thân ở đồng đội bảo vệ trung tâm, nụ cười trên mặt không thay đổi. Hắn giơ tay, một đạo ánh sáng màu trắng rơi vào đái một bạch trên thân. Đệ nhất hồn kỹ, may mắn. Hiệu quả, sức mạnh tăng phúc, cường độ, cấp 8, thời gian, 20 phút. Đái một bạch chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh mênh mông tràn vào thể nội. Mới vừa rồi bị chấn động đến mức run lên hai tay trong nháy mắt tràn đầy bạo tạc tính chất sức mạnh. Trong mắt của hắn tinh quang bắn mạnh. Hảo. Gầm nhẹ một tiếng, chủ động phóng tới Hỏa Vô Song. Hai người trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Cường công đối với cường công, ánh lửa cùng hổ khiếu ba chạm, kịch liệt dị thường. Một bên khác, Linh Vinh Vinh cửu bảo lưu ly tháp tia sáng lưu chuyển. Một là lực, ba là ngự. Hai đạo tăng phúc chi quang tinh chuẩn rơi vào đái một bạch trên thân. Đái một bạch khí thế lại trướng. Vậy mà ẩn ẩn chế trụ Hỏa Vô Song. Hai là tốc. Tốc độ tăng phúc rơi vào trên người Tiểu Vũ. Tiểu Vũ tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới một tầng thứ mới. Nàng giống như màu hồng phấn sấm sét, cực lớn chảy ngọc mang theo vạn quân chi lực. Đem cái kia vốn là bị Tiểu Vũ đè lên đánh mẫn công hình hồn sư đánh ngắt hơn. Hỏa Vũ cuối cùng động, trực tiếp mở ra chính mình đệ tam hồn kỹ kháng cự hỏa hoàn. Một cái cực lớn màu vỏ quýt hỏa diễm quang hoàn lấy nàng làm trung tâm mãnh liệt quyết trương. Cái này hồn kỹ từng tại Phong Tiếu Thiên cái giám nổ trong sự kiện ngoại ý muốn hiển uy, nhưng bây giờ bị Hỏa Vũ chủ động thi triển, mang theo cực mạnh lực đẩy cùng thiêu đốt hiệu quả. Mục tiêu trực chỉ Sử Lai Khắc trận hình. Nàng muốn trước tiên xáo trộn đối phương chỗ đứng. Thử. Đứng tại đội ngũ phía trước nhất đái một bạch lạnh rên một tiếng. Đệ tam hồn hoàn hảo quang tỏa sáng. Bạch hồ kim cương biến, cơ bắp mạnh trướng, tóc vàng nội trương, lực lượng cường đại tràn ngập toàn thân. Hắn vậy mà không tránh không né, song quyền ngưng kết hồn lực, hung hăng hướng về đẩy tới kháng cự hỏa hoàn đánh tới. Phanh! Một tiếng vang trầm, thân thể của hắn lại đồng thời bị một cỗ mang theo nóng rực mạnh mẽ lực đàn hồi đánh bay ra ngoài, bị đẩy lùi không riêng gì đái một bạch, còn có Thái Long, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn ba người, bốn tên ở phía trước ngăn cản tiêu tan, trực tiếp đem phía sau ba tên hệ phụ trợ hồn sư cho lấy ra. Trung môn mở rộng, mục tiêu Diệt Âm. Lên! Nàng hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, sau lưng cực lớn hổ cạ vũ hồn hào quang tỏa sáng, đệ tứ hồn hoàn trợn sáng lên, đệ tứ hồn kỹ Hỏa Vũ Diệu Dương. Theo nàng một tiếng khét đều, một khỏa rực rỡ chói mắt, giống như cỡ nhỏ như mặt trời hỏa cầu khổng lồ tại đỉnh đầu nàng phía trên cấp tốc ngưng kết, nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập toàn trường, không khí đều bởi vì nóng bỏng mà vặn mèo. Đây là Hỏa Vũ tối cường đơn thể công kích hồn kỹ, uy lực của nó đủ để trọng thương hồn vương, mà Diệp Tâm cũng cuối cùng động thủ, trong mắt tinh quang lóe lên, đệ tam hồn hoàn cùng đệ tứ hồn hoàn đồng thời sáng lên. Đệ tam hồn kỹ, khí quan nguyền rủa. Mục tiêu, Hỏa Vũ. Khí quan, dây thanh. Hiệu quả, âm thanh biến lớn. Cường độ, cấp 8. Thời gian, 1 giờ. Đệ tứ hồn kỹ, tinh thần nguyền rủa. Mục tiêu, Hỏa Vũ. Hiệu quả, mãnh liệt nhận thức vặn bẻo cho là mình âm thanh là trên thế giới êm thái nhất. Hơn nữa cực độ khát vọng trong chiến đấu hát vang một khúc, lấy cổ vũ sĩ khí. Hai đạo vô thanh vô tức sức mạnh nguyền rủa trong nháy mắt xâm nhập trong cơ thể của Hỏa Vũ. Đang toàn lực ngưng kết Hỏa Vũ Diệu Dương Hỏa Vũ, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ. Nàng cảm giác cổ họng một hồi căng lên ngứa. Phản phất có đồ vật gì ngăn chặn, nhưng cùng lúc lại cảm thấy cơ thể có chút như nhũ ra. Như thế nào đột nhiên cao ở mỹ? Đây là Diệp Âm hồn kỹ tác dụng phụ, rơi vào nữ sinh trên thân liền sẽ để nàng thoải mái không muốn không muốn. Đến từ Hỏa Vũ Ván Khí 99. Thư hừ, nàng hai đầu gối bốn lượng, thân thể run rẩy không ngừng, nhưng lại còn phải phí sức duy trì lấy chính mình đệ tứ hồn kỹ. Nếu như không tiếp tục duy trì, như vậy kết quả chính là sẽ phản vệ chính mình. Diệp Âm cho mình dùng cái gì tà môn ma đạo? Như thế nào như vậy tà môn? Chương 154, để ta hát vang một khúc. La 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 la. Nàng vô ý thức muốn một chút uống họng, phát ra chỉ lệnh. Một cái thu kịch, khàn khàn, như là chiêng vỡ âm thanh từ nàng trong cổ họng giống lên. Xí hỏa. Thanh âm này hoàn toàn không giống nàng nguyên bản giọng nữ dễ nghe thanh thúy, ngược lại giống một cái móc chân đại hán đang thét đảo. Hỏa Vũ chính mình cũng ngộng. Ngưng kết hồn lực động tác đều ngừng trệ một cái trước mắt. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm của ta. Đến từ Hỏa Vũ Hoán Khí 99. Nhưng mà, chuyện càng đáng sợ xảy ra. Cái kia tinh thần nguyện rủa hiệu quả trong nháy mắt chiếm cứ đầu góc của nàng. để cho nàng đối với chính mình cái này phá la cuống họng sinh ra mê chi tự tin. Nàng cảm thấy thanh âm của mình tràn đầy lực lượng cảm giác, tràn đầy tự tính, quả thực là tiếng trời. Tại cái này chiến đấu thời khắc mấu chốt, nên dùng nó tới hát vang một khúc, khích lệ đồng đội, chấn nhiếp địch nhân. Ý nghĩ này là mãnh liệt như thế, căn bản là không có cách kháng cự. Thế là, tại hỏa vũ diệu dương cái kia kinh khủng hỏa cầu khổng lồ sắp rời khỏi tay, toàn trường người xem đều nín thở ngưng thần trong nháy mắt. Hỏa vũ đột nhiên ngóc đầu lên, dùng nàng cái kia thô kệch vô cùng phá la cuống họng, giống như tráng sĩ xuất chinh giống như, rõ ràng, khàn cả giọng mà giống lên ra một chuỗi cực kỳ chạy điệu, giống như quỷ khóc sói gào hành khúc. Cháy lên đi, hỏa diễm của ta, như cùng ta tiếng ca một dạng nóng bỏng, đốt sạch hết thể địch nhân. Nô la 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 ai yêu bi, thắng lợi thuộc về xí hỏa. Giống giống a hắc, rất im lặng. Thô câm vặn bèo tiếng ca, phối hợp với cái kia hỏa cầu khổng lồ tán phát uy áp kinh khủng, tạo thành một loại cực kỳ không hài hòa hình ảnh. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người, bao quát xí hỏa học viện đội viên, toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem bọn hắn phó đội trưởng, giống như bị làm định thân pháp. Hỏa vô song kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Tiểu muội, ngươi đang làm gì? Hắn đơn giản không thể tin vào tai của mình cùng con mắt. Đây là muội muội của hắn, cái kia kiêu ngạo mỹ lệ hỏa vũ, như thế nào như cái uống say mãng phu đang gào gọi. Thính phòng tại ngắn ngủi tĩnh mịch sau, bộc phát ra so trước đó tượng giáp học viện lúc càng thêm điên cuồng, càng thêm mất khống chế cười bang. Phúc ha 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 ha. Ma ơi, đây là cái gì ma âm rót vào tai? Hỏa vũ điên rồi, nàng điên thật rồi. Đây là hành khúc sao? Đây là địa ngục chuyển đến kêu rên a. Xí hỏa học viện, đội nghề hát hí khúc, chỗ khách quý ngồi. Tuyết dạ đại đế một miệng nước trà hát tiến vào khí quản, ho đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Chữ phong trí trong tay quả xếp đều rơi trên mặt đất. Xa giặt biểu lộ đã chết lặng. Hô duyên chấn nhưng là không che giấu chút nào mà vỗ đùi cùng thiếu. Ha ha ha. Báo ứng. Hòa báo tử. Nhường ngươi chê cười chúng ta tượng giáp tông. Con gái của ngươi cũng nếm thử tư vị này. Ha ha ha. Đấu hồn trên đài. Hòa vũ chính mình cũng ngậu. Lý trí nói cho nàng tiếng hát này khó nghe muốn chết. Nhưng tinh thần nguyền rủa để cho nàng cảm thấy đây quả thực là thế gian tuyệt vời nhất âm thanh. Loại kia phân liệt làm cho nàng đau đớn không chịu nổi. Càng chết là. Nàng cảm giác hồn lực của mình bởi vì này đáng chết tiếng ca xuất hiện chấn động kịch liệt. Đỉnh đầu cái kia to lớn hỏa vũ diệu dương, bởi vì cái này phân tâm cùng hồn lực bất ổn, vậy mà mãnh liệt đung đưa, kia sáng sáng tối chập chờn, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ mất khống chế nổ tung. Không, hỏa vũ trong lòng vạn phần hoảng sợ, nàng muốn ngừng chỉ ca hát, nhưng miệng lại hoàn toàn không bị khống chế, tiếp tục khàn cả giọng mà chu lên cái kia chạy giọng ca tử. Nàng nghĩ ổn định hồn lực, nhưng càng là gấp gáp, hồn lực lại càng phát hỗn loạn. Hỏa cầu thật lớn trên không trung run rẩy kịch liệt, tản mát ra hủy diệt tính không ổn định khí tức. Nhanh, ngăn cản nàng. Hỏa cầu muốn không kiểm soát. Hỏa vô song dọa đến hồn phi phách tán, không để ý tới rất nhiều, liền nghĩ xông lên đánh gãy hỏa vũ. Vẫn là để ta đến giúp một đám hỏa vũ a, miễn cho hỏa vũ gặp quá nghiêm trọng đau đớn. Diệp âm thứ hai hồn hoàn lóe lên, một đạo ánh sáng màu trắng xông về hỏa vũ. Thứ hai hồn kỹ chúc phúc. Mục tiêu, hỏa vũ đệ tứ hồn kỹ hỏa vũ diệu dương. Hiệu quả tiêu cực, hỏa vũ diệu dương tổn thương giảm xuống 40. Ngoài định mức tăng thêm, hỏa vũ diệu dương tổn thương biến thành phạm vi tổn thương. Hồn kỹ rơi xuống, cũng dẫn đến tác dụng phụ lại một lần nữa rơi vào hỏa vũ trên thân. Tác dụng phụ chồng số lần càng nhiều, như vậy hiệu quả cũng liền càng mạnh. Hỏa vũ chỉ cảm thấy phảng phất có một đạo vô hình dòng điện trong nháy mắt quán xuyên cuộc sống của nàng. Một cố khó mà hình dung cảm giác vui thích rơi vào trên thân, gọi là một cái sảng khoái. Thoải mái lập phương, sảng khoái tạo phản rồi. Cảm giác này đến mức như thế mãnh liệt, đội vàng không kịp chuẩn bị như thế. A, một tiếng cực kỳ ngắn ngủi, hỗn hợp có thô câm phá âm âm thanh, không bị khống chế từ hỏa vũ cái kia bị nguyền rủa trong cổ họng ép ra ngoài. Thanh âm này quái dị tới cực điểm, thân thể của nàng bỗng nhiên kéo căng, hai đầu gối không bị khống chế đụng nhau, vòng eo thon gọn hướng phía sau cong thành một cái cực lớn độ cong, ánh mắt mê ly tan rã, cơ thể run rẩy kịch liệt, càng chết là đỉnh đầu cái kia đang tại mất khống chế ranh giới cực lớn hỏa vũ diệu dương, chết để không kiểm soát, nàng liều mạng muốn khống chế nổi hồn lực, nhưng cơ thể để cho nàng cả ngón tay đều khó mà chuyển động, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn chí mạng kia hỏa cầu bắt đầu kịch liệt bành trướng, biến hình, bắt đầu không bị khống chế, mặt ngoài nứt ra vô số đạo năng lượng kinh khủng khe hở. Tiểu muội, hỏa vô song muốn rách cả mí mắt, hắn cách gần nhất, thấy rõ hỏa vũ cái kia quỷ dị phản ứng cùng hỏa vũ diệu dương sắp buộc phát dấu hiệu, nhanh phòng ngự. Bọn hắn hoảng sợ thét lên, tính toán triệt thoái phía sau hoặc mở ra phòng ngự hồn kỹ. Chập, vang long long long, một tiếng kinh thiên động địa kinh khủng nổ tung. Tại xí hỏa học viện trận hình ngay phía trên đột nhiên nổ tung, viên tiêu tích xúc hỏa vũ toàn bộ hồn lực lại bị Diệp Tâm chúc phúc làm lớn ra phạm vi nổ hỏa vũ diệu dương triệt để hóa thành một hồi bao phủ toàn bộ xí hỏa học viện phong bạo. Chói mắt màu vỏ quýt tia sáng từ giữa đó nở rộ, vô số tan vỡ hỏa diễm giống như lưu tinh hỏa vũ giống như điên cuồng bắn tung tóe. A, không. Hỏa vô song mặc dù nhào về phía hỏa vũ, nhưng ngọn lửa cuồng bạo sóng xung kích đem hắn hung hăng hất bay ra ngoài. Hai tên mẫn công hệ hồn sư bằng vào ưu thế tốc độ miễn cưỡng kéo ra một chút khoảng cách, nhưng vẫn là bị nổ tung ranh giới sóng xung kích quét chúng. Cái kia hai tên phụ trợ hệ hồn sư càng là liền kêu thảm đều không thể phát ra, liền bị mãnh liệt hỏa diễm trong nháy mắt nuốt hết, trọng trọng ngã tại đấu hồn bên bàn duyên, không rõ sống chết. Trong lúc nhất thời, Xí Hỏa học viện trận hình giống như bị gió lốc tàn phá bừa bãi qua. Bóng người ném đi, ánh lửa tàn phá bừa bãi. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Nguyên bản khí thế hung hăng Xí Hỏa chiến đội, vẹn vẹn bởi vì phó đội trưởng Hỏa Vũ một khúc hát vang cùng hồn kỳ cuồng bạo. Trong nháy mắt liền quân lính tan rã. Đấu hồn trên đài, chỉ còn lại nổ tung điểm trung tâm. Hỏa Vũ thân ảnh lung lay sắp đổ. Nàng miễn cưỡng duy trì lấy đứng thẳng. Trên người hỏa hồng sắc đồng phục của đội nhiều chỗ cháy đen tổn hại. Lộ ra phía dưới trắng nõn mang theo đốt bị thương da thịt. Nguyên bản nhu thuận tóc đỏ cũng bị cháy rủi không thiếu. Trên gương mặt xinh đẹp dính đầy đen xám, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Chương 155, sảng khoái đồng thời khuất đục bên trong hỏa vũ thân ảnh lung lay sắp đổ. Nàng miễn cưỡng duy trì lấy đứng thẳng. Trên người hỏa hồng sắc đồng phục của đội nhiều chỗ cháy đen tổn hại. Lộ ra phía dưới trắng nõn mang theo đốt bị thương da thịt. Nguyên bản nhu thuận tóc đỏ cũng bị cháy rủi không thiếu. Trên gương mặt xinh đẹp dính đầy đen xám, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mặt khác, nàng trong cổ họng nguyền rủa hiệu quả cũng không tiêu thất. Cái kia cố ngập đầu khoái cảm dư vị cùng như tê liệt đau đớn trộn chung, để cho nàng toàn thân đều tại kịch liệt run rẩy. Nàng muốn nói chuyện, lại chỉ có thể phát ra thô câm bể tan cảnh ôi ôi âm thanh. Trong đôi mắt, bây giờ chỉ còn lại vô tận đau đớn, mờ mịt cùng với tuyệt vọng. Nàng thậm chí không dám quay đầu nhìn đội hưu thảm trạng. Toàn bộ đại đấu hồn trường lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Khán giả nụ cười trên mặt sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là cực độ chấn kinh cùng hãi nhiên. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, quá không thể tưởng tượng. Mới vừa rồi còn đang cười nhạo Hỏa Vũ tiếng ca người, bây giờ toàn bộ đều câm như hến. Chỗ khách quý ngồi, Tuyết Dạ đại đế bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt nghiêm túc. Chữ Phong Chí cao mày, trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Xa Giặc chủ giáo ánh mắt lấp lóe không yên. Hô Duyên Chấn Hà to miệng, liền chế rêu đều quên. Hắn cũng bị bất thình lình thảm liệt tràn diện kinh trụ. Tại trên đấu hồn tranh tài, vẫn là lần đầu xuất hiện lớn như vậy tình huống thương vong. Cứu người. Xét bên này, Giáng Châu trước tiên phản ứng lại. Nàng chữa trị quyền trượng bộc phát ra sáng tỏ lục sắc quang mang, nhanh chóng hướng về Xí Hỏa học viện cái kia hai tên trọng thương hôn mê Xí Hỏa phụ trợ hồn sư. Linh 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 cũng lập tức hoán đổi hồn kỹ phụ trợ. Ba là, ngự. Một đạo thất thải quang mang rơi vào Giáng Châu trên thân, tăng cường nó hiệu quả trị liệu. Bốn là, sinh. Tăng phúc hồn kỹ hiệu quả tia sáng rơi vào hai tên hệ phụ trợ hồn sư trên thân. Hai đại trị liệu hồn kỹ rơi xuống, chỉ cần không phải trực tiếp chết, đều có thể cứu giúp trở về. Cái này cũng là Diệp Âm thứ hai hồn kỹ suy yếu Hỏa Vũ Diệu Dương tổn thương. Bằng không thì trực tiếp bị mãnh liệt như thế hồn kỹ công kích được, đoán chừng mệnh hơn phân nửa là không còn. Ngượng ngùng ta cũng không nghĩ đến sẽ tạo thành thảm liệt như vậy kết quả. Ta xin lỗi. Diệp Âm có chút ngượng ngùng xin lỗi. Đây là hắn toàn tâm toàn ý thành thần thần. Một điểm hư tình giả ý không có. Hắn khe khẽ thở dài, giơ tay lên, một đạo nhu hòa bạch quang tinh chuẩn rơi vào cơ thể lung lay sắp đổ, thừa nhận cực lớn thống khổ và phản vệ Hỏa Vũ trên thân. Đệ nhất hồn kỹ, may mắn. Hiệu quả, khôi phục, cường độ, cấp 8, thời gian, 200 điểm chung. Bạch quang dung nhập trong cơ thể của Hỏa Vũ. Một cỗ ôn hòa năng lượng cường đại cấp tốc tư dưỡng nàng bị phản vệ bị thương nặng cơ thể. Xua tan lấy phỏng, đuốt lên lấy hồn lực chấn động, để cho nàng cái kia cơ hồ muốn sụp đổ cơ thể cơ năng lấy được một tia thở dốc. Nhưng mà, cái này cứu mạng khôi phục hiệu quả, rơi vào vừa mới đã trải qua ngập đầu giống như cao trào dư vị Hỏa Vũ trên thân, như cùng ở tại trên nóng bỏng lửa than rót một chậu nước ấm. Ân. A. Cơ thể của Hỏa Vũ lại là một hồi không cách nào ức chế run rẩy kịch liệt. Trong cổ họng không bị khống chế phát ra một tiếng càng thêm kéo dài, càng thêm quái dị, hỗn hợp có đau đớn hòa dịu cùng sinh lý vui thích thô câm rên rỉ. Hai chân nàng mềm nhũn, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất. Hai tay gắt gao che chính mình phòng lại thoải mái phát run cổ họng cùng đùi. Toàn thân run rẩy, nước mắt hỗn hợp có trên mặt đen xám im lặng lan xuống. Khuất đủ. Đau đớn, còn có cái kia đáng chết, không bị khống chế khoái cảm. Cùng với trơ mắt nhìn xem đồng đội bị chính mình trọng thương ấy náy cùng tuyệt vọng, nhiều loại cảm xúc tại nội tâm lan lộn. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia vằn vện tiêm máu, nước mắt ánh mắt lung lung, nhìn chăm chạp đấu hồn đài đối diện. Đến từ Hỏa Vũ Oán Khí 99. Diệp Âm, ngươi thật đáng chết a. Hắn thậm chí còn cần loại này trị liệu phương thức sâu hơn chính mình có đủ. Diệp Âm nhìn xem Hỏa Vũ cái kia tràn đầy cực hạn hận ý ánh mắt, nụ cười trên mặt tựa hồ càng tăng nhiệt độ hơn cùng, thậm chí còn mang theo một tia người vật vô hại lo lắng. Hắn hướng về phía Hỏa Vũ khẽ gật đầu, phảng phất tại nói, không khách khí, đây đều là ta phải làm. Cái này im lặng cử động, chỉ để trở thành đệ sập Hỏa Vũ một quặng cỏ cuối cùng. Phúc. Khí cấp công tâm tăng thêm thương thế cùng cực lớn cảm xúc kích động, Hỏa Vũ đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mắt tối sầm lại, mang theo lòng tràn đầy khuất đục, thống khổ và oán khí ngập trời, chết để ngất đi. Xí Hỏa học viện thảm thiết thất bại, như cùng ở tại trong chảo dầu nóng bỏng rội vào nước lạnh. Tại còn lại ngũ đại nguyên tố trong học viện sôi trào, Lôi Đình học viện trụ sở, đội trưởng Ngọc Thiên Tâm, vị này Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thiên tài, sắc mặt nghiêm trọng. Hỏa Vũ cái kia quỷ dị tiếng ca, mất khống chế hồn kỹ, đồng đội bị trọng thương thảm trạng. Cùng với cuối cùng Diệp Tâm cái kia nhìn như ôn hòa kỳ thực giống như ác ma nói nhỏ xin lỗi, đều để hắn cảm thấy thấy lạnh cả người từ xương sống dâng lên. Nguyên rủa, lại là nguyên rủa. Ngọc Tiên Tâm cau mày, ngón tay vô ý thức ở trên bàn đánh. Hỏa Vũ thực lực chúng ta đều biết, nàng Hỏa Vũ Diệu Dương đủ để uy hiếp hồn vương. Nhưng ở Diệp Tâm diện phía trước, thậm chí ngay cả hồn kỹ đều phóng bất ổn, còn tạo thành bản thân phản vệ. Nguyên rủa này năng lực, khó lòng phòng bị. Bên cạnh phó đội trưởng sấm dậy, võ hồn lôi hừng, ánh mắt sắc bén. Mấu chốt là hắn thực hiện nguyên dụ phương thức cực kỳ bí mật, cơ hồ không nhìn thấy hồn lực quy tích, cũng cảm giác không thấy rõ ràng ba động. Chúng ta lôi đỉnh lấy tốc độ cùng lực bộc phát tăng trưởng, nhưng nếu như ngay cả thủ đoạn của đối phương đều thấy không rõ, cũng không có gì dùng. Còn có cái kia cựu bảo lưu ly tháp tăng phúc. Một tên khác đội viên nói bổ sung. Đái một bạch tại Ninh Vinh Vinh tăng phúc phía dưới có thể áp chế hỏa vô song, xét những người khác tốc độ cùng sức mạnh cũng viễn siêu đồng cấp. Chúng ta nhất thiết phải tìm được hạn chế Diệp Âm cùng Ninh Vinh Vinh phương pháp, bằng không. Ngọc Thiên Tâm hít sâu một hơi tập trung công kích Diệp Âm. Không tiếc bất cứ giá nào, tốc độ nhanh nhất khống chế hoặc trọng thương hắn. Sớm dậy, ngươi tê liệt lưới điện là mấu chốt. Những người khác phối hợp, dùng tốc độ nhanh nhất tập kích. Tuyệt không thể cho hắn thi triển nguyên rủa cơ hội. Thiên Thủy Học viện trụ sở. Bầu không khí thì tương đối yên tĩnh rất nhiều. Thủy Băng Nhi, vị này khí chất thanh lãnh như nước, nắm giữ đỉnh cấp khống chế hệ võ hồn băng phượng hoàng thiếu nữ thiên tài. Thật là một cái đáng sợ lại mâu thuẫn người. Thủy Băng Nhi nhẹ giọng tự nói. Nàng có thể nhìn ra Diệp Âm cuối cùng đạo kia khôi phục hồn kỹ là thực sự cứu mạng, cũng chính xác hóa giải hỏa vũ thương thế. Thế nhưng hồn kỹ điểm đến thời cơ mang tới tác dụng phụ, lại càng giống là một loại im lặng đục nhã. Bên cạnh hoạt bát muội muội Thủy Nguyệt Nhi bĩu môi. Tỷ, người này quá tà môn, thủ đoạn lại âm hiểm lại hạ lưu. Ngươi nhìn hắn cây đuốc vũ tỷ làm hại bao thế thảm. Chúng ta nếu là đối đầu bọn hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn có cơ hội ra tay. Tuyết Vũ xem như phó đội trưởng, tính cách trầm ổn. Băng Nhi, hắn nguyền rủa tựa hồ đối với tinh thần ý chí cũng có ảnh hưởng. Hỏa vũ ca hát cái kia đoạn quá mức khắc thường, không giống như là đơn giản quấy nhiễu. Khống chế của chúng ta có thể hay không tại hắn nguyền rủa có hiệu lực phía trước đánh gây hắn. Chương 156, Diệp Âm núi lửa múa quan tâm Tuyết Vũ xem như phó đội trưởng, tính cách trầm ổn. Băng Nhi, hắn nguyền rủa tựa hồ đối với tinh thần ý chí cũng có ảnh hưởng. Hỏa vũ ca hát cái kia đoạn quá mức khắc thường, không giống như là đơn giản quấy nhiễu. Khống chế của chúng ta có thể hay không tại hắn nguyền rủa có hiệu lực phía trước đánh gây hắn. Thủy Băng Nhi đôi mi thanh tú cao lại, trong trẻo lạnh lùng trong đôi mắt thoáng qua một tia suy tư. Hắn nguyền rủa phát động cực nhanh, gần như thuần phát. Chúng ta đóng băng khống chế cần thời gian. Có lẽ cần tại hắn ra tay phía trước liền dự phán, hoặc dùng màn nước hoặc tường băng chế tạo tầng ngăn cách. Nàng chậm rãi nói càng quan trọng chính là ứng đối ra sao Ninh Vinh Vinh toàn diện tăng phúc. Xét thực lực tổng hợp tại tăng phúc sau sẽ phi thường đáng sợ. Thiên Thủy Học viện các cô gái rơi vào trầm tư, trận này sắp đến đối quyết, tràn đầy áp lực trước đó chưa từng có. Sử Lai Khắc Học viện khu nghỉ ngơi. Mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng bầu không khí không hề giống trong tưởng tượng nhiệt liệt như vậy. Mã Hồng Tuấn lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái. Ngoan ngoãn, Âm Ca, người đám này giúp đỡ đến cũng quá có chút tàn nhẫn quá. Hỏa Vũ cô nàng kia kém chút đem người mình đều nổ không còn. Linh Binh Binh khe khẽ thở dài. Cái kia hai tên sĩ hỏa phụ trợ bị thương rất nặng, Giáng Châu tỷ tỷ nói ít nhất phải tĩnh dưỡng một tháng. Sĩ hỏa học viện lần so tài này đại khái là không được. Diệp Âm ngồi ở trên ghế, trên mặt cái kia đã từng ôn hòa nụ cười phai nhạt rất nhiều, có vẻ hơi trầm mặc. Hắn chính xác không nghĩ tới chính mình suy yếu tổn thương sau hồn kỹ chúc phúc, phối hợp thêm hỏa vũ tự thân hồn lực phản vệ cùng nguyên rủa hiệu quả, sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nhìn thấy trên lôi đài thảm trạng, nhất là hỏa vũ cuối cùng ngã xuống lúc thống khổ tuyệt vọng kia ánh mắt, trong lòng của hắn lần thứ nhất sinh ra rõ ràng cảm giác khó chịu cùng xin lỗi. Mặc dù hắn cũng không hối hận sử dụng thủ đoạn giành thắng lợi, nhưng tác động đến vô tội lại tạo thành trọng thương như thế, cũng không phải là hắn bản ý. Ta đi xem một chút. Diệp Âm đứng lên, ngữ khí bình tĩnh, nhưng ánh mắt mang theo một tia ít có nghiêm túc. Sĩ hỏa học viện tạm thời điều trị chỗ. Không khí ngột ngạt giống như sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi thuốc cùng không tán mùi khét. Hỏa vô song canh giữ ở hỏa vũ bên giường, sắc mặt tái xanh. Muội muội của hắn giờ phải khuôn mặt nằm ở nơi đó. Khí tức yếu ớt, trên cổ còn có làm bỏng vết tích. Bộ kia thảm trạng để cho hắn tim như bị dao cắt. Khi Diệp Âm thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào lúc, toàn bộ khu y tế trong nháy mắt vỡ tổ. Lan, ngươi còn dám tới? Một cái sĩ hỏa đội viên đỏ hồng mắt liền muốn xông lên, bị đồng bạn gắt gao giữ chặt. Diệp Âm, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, hại ta muội muội còn chưa đủ, đến xem chê cười sao? Hỏa vô song giống như một đầu bị chọc giận hùng sư, đột nhiên xoay người, cường đại hồn lực uy áp không che giấu chút nào mà phóng xuất ra. Nếu không phải bận tâm đây là khu y tế, hắn chỉ sợ đã trực tiếp động thủ. Các sĩ hỏa đội viên cũng nhao nhao trợn mắt nhìn, ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận cùng bài xích. Diệp Âm bình chỗ yên tĩnh vắng lặng thừa nhận những ánh mắt này cùng uy áp, khẽ không người. Xin lỗi, ta cũng không phải là đến xem chê cười, ta đến xem hỏa vũ cô nương thương thế, đồng thời biểu đạt thấy nấy của ta. Xin lỗi, xin lỗi có ích lợi gì? Hỏa vô song giống giận đánh gây hắn, âm thanh bởi vì phẫn nộ mà khàn khàn. Muội muội ta kém chút bị ngươi hại chết, nàng võ hồn có thể đều chịu ảnh hưởng. Ngươi cái kia ác độc nguyền rủa để nàng làm chúng xấu mặt. Ngươi bây giờ một câu nhẹ nhàng xin lỗi liền nghĩ bỏ qua. Lan, lập tức cút ra ngoài cho ta. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Hỏa diễm nóng rực hồn lực tại hỏa vô song quanh thân bốc lên, nhiệt độ kịch liệt lên cao. Diệp Âm đứng tại chỗ thản nhiên nói, ta trước đó tuyên bố mấy điểm đệ nhất không phải ta muốn cho nàng xấu mặt, mà là ta hồn kỹ hiệu quả như thế không phải tự ta có thể khống chế. Điểm thứ hai, nếu như em gái ngươi hồn kỹ không có mất khống chế, như vậy hiện tại nằm ở trên giường phải thì phải ta so với ta nằm ở trên giường dưỡng thương, ta càng tình nguyện là nàng nằm ở trên giường. Điểm thứ ba, song phương vốn chính là đang tiến hành đấu hồn tranh tài, phát sinh bất cứ chuyện gì cũng có thể. Đối với hỏa vũ cùng với dư đội viên thụ thương ta biểu lộ quan tâm nhưng cũng không đại biểu là ta sai rồi. Tất nhiên sợ thụ thương, vậy cũng không nên bên trên đấu trường. Nếu như hôm nay nằm ở trên giường nói ta, các ngươi lại biết nói cái gì? Điểm thứ tư, nếu như không phải ta thứ hai hồn kỹ suy yếu hỏa vũ đệ tứ hồn kỹ tổn thương, để cho hồn kỹ từ đơn thể công kích đã biến thành phạm vi công kích như vậy, hiện tại hỏa vũ cũng không phải là nằm ở trên giường, mà là nằm ở trong quan tài. Ngươi! Hỏa vô song cắn răng, kém chút bị tức lên không nổi khí. Đệ tử hỏa vô song oán khí 99. Diệp Âm không nói thêm gì nữa, chỉ là từ chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra một cái xưa cũ hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra, một cỗ kỳ dị mùi thơm ngát trong nháy mắt tràn ngập ra, lấn át trong phòng mùi thuốc. Cái kia hương khí phảng phất mang theo gột rửa sức mạnh linh hồn, để cho người ta tinh thần hơi rung động. Trong hộp lẳng lặng nằm một cái to bằng năm đấm trẻ con, toàn thân trong suốt như ngọc, lưu chuyển thất thải hào quang trái cây tẩy hồn quả. Đây là tẩy hồn quả. Diệp Âm âm thanh bình tĩnh như trước, nhưng mang theo chân thành. Vật này đối với trị liệu thương thế tác dụng tương đối ít, nhưng đối với đề thăng bản thân có trợ giúp rất lớn. Đây là ta đưa cho Hỏa Vũ. Hắn đem hộp ngọc nhẹ nhàng đặt ở trên bàn bên cạnh. Lấy đi ngươi đồ vật, chúng ta không cần ngươi giả từ bi. Hỏa Vũ xong nổi giận nói, căn bản không tin Diệp Âm sẽ như thế hảo tâm. Diệp Âm thản nhiên nói, tin hay không tùy ngươi, đồ vật đưa đến không muốn mà nói, cho chó ăn cũng được. Hỏa Vũ xong cuối cùng vẫn là không nhịn được hướng về tẩy hồn quả nhìn sang. Tẩy hồn quả chảy ra hương thơm để cho Hỏa Vũ xong không ngừng nuốt nước bọt. Mười phần khẩn cấp như muốn ăn. Đó là đối với mình võ hồn nồng đậm hấp dẫn, để cho người ta khó mà cự tuyệt. Đồ tốt, tuyệt đối đồ tốt. Hắn chọi cứng lấy chính mình nuốt vào tẩy hồn quả, ý niệm mang theo tẩy hồn quả đi tới Hỏa Vũ trước giường. Mấy canh giờ sau, Hỏa Vũ ung dung tỉnh lại. Cổ họng không còn phòng muốn nước, thể nội hỗn loạn cuồng bạo hồn lực cũng biến thành dịu dàng ngoan ngoãn lưu loát rất nhiều, thậm chí cảm giác so thụ thương phía trước càng thêm tinh thuần ngưng luyện. Nàng mê mang mà mở mắt ra. Đập vào tầm mắt chính là ca ca Hỏa Vũ song vô cùng phức tạp khuôn mặt. "Ca, ta..." Nàng thử mở miệng. Âm thanh mặc dù còn có chút khàn khàn, nhưng đã không còn là cái kia đáng sợ phá la cũng họng, khôi phục mấy phần nguyên bản réo rắt. "Tiểu muội, ngươi cảm giác thế nào?" Hỏa Vũ song liền vội vàng hỏi, ngữ khí tràn đầy lo lắng cùng cẩn thận từng ly từng tí. Hỏa Vũ cảm thụ thân thể một cái, kinh ngạc nói, "Tốt hơn nhiều, hồn lực giống như càng tinh khiết hơn. Chuyện gì xảy ra?" Hỏa Vũ song trầm mặt một chút, chỉ vào bên cạnh trên mặt bàn cái kia mở ra hộp ngọc. Bên trong tẩy hồn quả mùi thơm ngát vẫn như cũ lượn lờ. "Là Diệp Âm đưa tới." Hỏa Vũ song khó khăn mở miệng hắn nói, "Là biểu đạt xin lỗi. Thứ này gọi tẩy hồn quả." Chương 157, cái này Diệp Âm có thể là người tốt lành gì a? Sau khi uống đối với thương thế khôi phục không nhiều, nhưng đối với để thăng bản thân hết sức mạnh, ta cảm giác Sử Lai Khắc học viện cường đại cùng cái này tẩy hồn quả thoát không khỏi liên quan. Hỏa Vũ trong đầu trong nháy mắt thoáng qua trước khi hôn mê Diệp Âm sau cùng thân ảnh. Đạo kia rơi vào trên người mình, hòa dịu đau đớn nhưng lại mang đến cực hạn khuất nhục trị liệu bạch quang. Hận ý, giống như bản năng giống như dâng lên. Nhưng lập tức, cỗ này hận ý lại bị một loại khác phức tạp hơn cảm xúc bao trùm. Hán, dùng vật chân quý như vậy cứu mình. Hắn không phải hẳn là ba không thể chính mình phế bỏ sao? Hồi tưởng lại mình tại trên đài cái kia không bị khống chế cho hề, hồi tưởng hắn cuối cùng ôn hòa lại làm cho nàng sụp đổ ánh mắt, nhìn lại trước mắt cái này cứu mạng trái cây, Hỏa Vũ trong lòng ngũ vị tạp trần, giống như đổ ra vị bình. Phẫn nộ, khuất nhục vẫn như cũ tồn tại, nhưng trong đó tựa hồ lặng yên lẫn vào một tia mờ mịt, không hiểu, thậm chí một tia khác thường. Hắn đến cùng là hạ người gì? Thủ đoạn quỷ dị tàn nhẫn, để cho người ta hận thấu xương, nhưng lại cam lòng lấy ra như thế chí bảo tới cứu người. Mâu thuẫn, quá mâu thuẫn. Hỏa Vũ thần phức tạp khó hiểu, cuối cùng nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Lông mi thật dài hơi hơi rung động. Ít nhất, hắn tự hồ cũng không phải như vậy thuần túy hỏng. Đúng, tại sao đó hắn còn đưa tới thứ như vậy? Hỏa Vũ song chợt nghĩ tới cái gì? Sau khi đưa xong tẩy hồn quả, hắn lại cố ý để cho người ta đưa tới một cái rất lớn cá hộp. Cá hộp? Hỏa Vũ hơi kinh ngạc. Còn đưa tới một cái cá hộp? Phớt lẹn lở tại thiên đấu thành sở ẩn mình bán nghiệp vũ khí thế ngất trời. Nhưng Hỏa Vũ cái này một số người dù sao không phải là thiên đấu thành người, đối với sở ẩn mình vẫn là biết rất ít. Với bạn, ta muốn ăn cá đâu? Hỏa Vũ liếm môi một cái. Ca, mau mở ra. Hỏa Vũ xong gật đầu một cái, đem sở ẩn mình mở ra một cái khe hở. Lập tức, một cỗ nồng nặc mà mùi gây mũi từ bên trong truyền ra. Đến từ Hỏa Vũ oán khí 50. Đến từ Hỏa Vũ xong oán khí 50. Mẹ, mẹ, mẹ. Cái này Diệp Âm có thể là người tốt lành gì a? Thi dự tuyển hừng hực khí thế. Sử Lai Khắc học viện một đường hát vang tiến mạnh, hắn quỷ dị khó lường phương thức chiến đấu cùng Diệp Âm cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật nguyên rủa năng lực, đã trở thành tất cả đối thủ gắt ngộ. Bây giờ, ngăn tại trước mặt bọn hắn, là ngũ đại nguyên tố trong học viện duy nhất một chi toàn bộ từ nữ tính hồn sư tạo thành, lại nhân khí cực cao đội ngũ. Thiên Thủy học viện. Khi Sử Lai Khắc một đoàn người bước vào đấu hồn chẳng lúc, thính phòng bộc phát ra tiếng gầm phá lệ khác biệt. Thiếu chút đúng ma quỷ e ngại, nhiều hơn rất nhiều hưng phấn reo hò cùng tiếng huýt sáo. Thiên Thủy, Thiên Thủy, Thiên Thủy nữ thần, Thủy Băng Nhi, ta yêu ngươi, Tuyết Vũ, Nguyệt Nhi. Nhìn bên này, chỉ thấy đấu hồn đài một bên khác, bảy đạo bóng hình xinh đẹp duyên dáng yêu kiều, giống như bảy đóa tại trong băng tuyết nở rộ tiên hoa. Một người cầm đầu, dáng người cao gầy, khí chất thanh lãnh như núi cao băng tuyết, chính là đội trưởng Thủy Băng Nhi. Nàng thân mang một bộ thủy lam sắc váy dài, phát họa ra linh lung tinh tế đường cong, tóc dài như thác nước, da thịt trắng hơn tuyết. Một đôi mắt màu băng lam phảng phất có thể đóng băng linh hồn của con người. Bên cạnh của nàng là tính cách sinh động, dung mạo xinh xắn đáng yêu muội muội Thủy Nguyệt Nhi. Phó đội trưởng Tuyết Vũ, dáng người cực kỳ cao gầy, thậm chí vượt qua một chút nam tử, khí chất hơi có vẻ lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Tại Hải Nhu ôn luyện như nước, Cố Thanh Song trầm tĩnh nội liễm, Thẩm Lưu Ngọc anh khí bừng bừng, Khâu Nhược Thủy linh động có thể người. Bảy vị phong cách khác lạ lại đều mỹ lệ làm rung động lòng người thiếu nữ đứng chung một chỗ. Trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của toàn trường. Thiên Thủy Học viện đồng phục của đội cũng là thiết kế tỉ mỉ thủy lam sắc, càng nổi bật lên các nàng da thịt như ngọc, khí chất xuất trần. Hoa, tất cả đều là mỹ nữ. Mã Hồng Tuấn con mắt đều nhìn thẳng, nước bọt kém chút chảy ra. Hừ, mập mạp, chú ý một chút hình tượng. Tiểu Vũ chống lạnh, bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái. Linh 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 cũng khẽ gật đầu. Thiên Thủy Học viện nữ hài tử chính xác đều rất đẹp, khí chất cũng tốt. Chu Trúc Thanh không nói gì, nhưng ánh mắt tại Thủy Băng Nhi trên thân dừng lại chốc lát, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia tán đồng cùng chiến ý đối phương khí tức rất mạnh, nhất là phần kia băng thuộc tính lực không chế. Diệp Âm đứng tại đội ngũ phía trước nhất, ánh mắt bình tĩnh đảo qua đối diện bảy vị thiếu nữ, trên mặt vẫn là bộ kia ôn hòa mỉm cười vô hại, ánh mắt thanh tịnh. Cái này khiến chỗ khách quý ngồi chữ Phong Chí cùng Tuyết Thanh Hà âm thầm gật đầu. Song phương đội viên hành lễ, trọng tài âm thanh vang lên. Thủy Băng Nhi mang theo các đội viên khẽ không người, động tác ưu nhã đúng mức. Thiên Thủy Học viện, Thủy Băng Nhi, 43 cấp khống chế hệ chiến hồn tông. Ánh mắt của nàng tại Diệp Âm trên thân trọng điểm dừng lại một chút, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu cùng sâu đậm cảnh giác. Sử Lai Khắc Học viện, Diệp Âm, 52 cấp hệ phụ trợ chiến hồn vương. Diệp Âm đáp lễ, thanh âm ôn hòa, bắt đầu tranh tài. Song phương đều có một phút thời gian chuẩn bị. Ông. Theo trọng tài tiếng nói rơi xuống, Song phương trong nháy mắt phóng thích vũ hồn. Thiên Thủy Học viện một phương, Thủy Băng Nhi sau lưng, cực lớn băng phượng hoàng hư ảnh phóng lên trời, tản mát ra cực hạn hàn khí lạnh như băng. Vàng, vàng, tím, tím bốn cái hồn hoàn quang mang lấp lánh. Tuyết Vũ theo sát phía sau, gây nên một mảnh trắng như tuyết. Vàng, vàng, tím, tím bốn cái hồn hoàn dâng lên. Bảy người vũ hồn phóng thích, toàn bộ đấu hồn đài nhiệt độ chợt hạ xuống, trong không khí ngưng kết ra thật nhỏ băng tinh. Mặt đất bao trùm lên một tầng thật mỏng sương trắng. Diệp Âm, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn, Giáng Châu, Đái Mộc Bạch bảy người. Hồn hoàn quang mang lấp lánh. Diệp Âm phụ trợ quang hoàn trước tiên rơi xuống. Một đạo bạch sắc quang mang rơi vào Đái Mộc Bạch trên thân. Đệ nhất hồn kỹ, may mắn. Hiệu quả, hàn băng kháng tính đề thăng, cường độ, cấp 5, thời gian, 200 điểm chung. Ngay sau đó, đệ ngũ hồn hoàn kia sáng lóe lên. May mắn phục chế. Tốc độ tăng phúc hiệu quả trong nháy mắt phục chế đến Sử Lai Khắc còn lại 6 người trên thân. Bảy người đồng thời có mãnh liệt hàn băng kháng tính đề thăng. Đang đối kháng với Thiên Thủy Học viện trên phương hướng dễ dàng hơn. Cựu bảo chuyển ra có lưu ly, một là lực, hai là tốc, ba là ngự. Ba đạo thất thải lưu quang tinh chuẩn rót vào Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh trong cơ thể của Đái Mộc Bạch. Nhận được song trọng tăng phúc Chu Trúc Thanh, thân ảnh của nàng tại chỗ lưu lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh, cả người giống như dung nhập trong gió lạnh một đạo tia chớp màu đen, lao thẳng tới Thiên Thủy Học viện trận hình cánh, mục tiêu trực chỉ đối phương hàng sau hệ phụ trợ hồn sư Tuyết Vũ. Nàng cũng không biết Diệp Âm vì cái gì để cho nàng trọng điểm chiếu cố Tuyết Múa, nhưng tất nhiên Diệp Tâm nói, nàng liền làm theo. Ngăn lại nàng, Thủy Băng Nhi âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên. Nàng và Tuyết Vũ hai người nắm giữ vũ hồn dung hợp kỹ, bất luận là ai cũng tuyệt đối không thể trước tiên giảm quân số, chỉ có thi triển ra vũ hồn dung hợp kỹ mới có khả năng nhất đánh bại bọn hắn. Khâu Nhược Thủy cùng Thẩm Lưu Ngọc, hai tên nắm giữ hải thú vũ hồn cường công hệ chiến hồn sư, trên thân băng giáp ngưng kết, đón lấy Chu Trúc Thanh. Chương 158, kế trong kế chúng kế Khâu Nhược Thủy cùng Thẩm Lưu Ngọc nhiệm vụ của các nàng là bảo hộ xếp sau. Nhưng mà, Chu Trúc Thanh tốc độ thực sự quá nhanh. Tại tốc độ tăng phúc phía dưới, thân ảnh của nàng giống như quỷ mị tại hai người công kích khe hở bên trong chợt lóe lên. Tốc độ thật nhanh, Thủy Băng Nhi bọn người đơn giản đều sợ ngây người. Gặp qua mẫn công hệ hồn sư, nhưng chưa thấy qua nhanh như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng. U Minh bắt chảo, sắc bén vuốt mèo mang theo từng đạo tàn ảnh, hướng về Tuyết Vũ phóng đi. Băng phong, Thủy Băng Nhi phản ứng cực nhanh, đệ nhất hồn hoàn lập lòe, trong nháy mắt rơi vào Chu Trúc Thanh trên thân, trực tiếp đem Chu Trúc Thanh đóng băng. Tại Hải Nhu, Khâu Như Thủy, Thẩm Lưu Ngọc ba người đồng thời hướng về bị đông lại Chu Trúc Thanh phóng đi, trực tiếp đem cái này cường đại mẫn công hệ hồn sư xử lý sạch. Như vậy bọn hắn liền có thể trước tiên chiếm giữ ưu thế. Nhưng vào lúc này, Sử Lai Khắc Học viện một phương, ba bóng người nhanh chóng hướng lên trời Thủy Học viện tiến tới gần. Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch cùng với Chu Trúc Thanh. Làm sao còn có một cái Chu Trúc Thanh? Thủy Băng Nhi trong lòng lập tức cực kỳ hoảng sợ. Không tốt, cái bị băng phong Chu Trúc Thanh là phân thân chính là vì dùng để hấp dẫn công kích của chúng ta. Theo sát hậu chiêu mới thật sự là sát chiêu. Kháng cự băng vòng, Thủy Nguyệt Nhi đệ tam hồn kỹ phóng thích, một cái mang theo băng lãnh hàn khí quang hoàn lấy nàng làm trung tâm quyết tán, một đạo lạnh lùng màu băng làm quang hoàn hướng ra phía ngoài đẩy ra. Kháng cự băng vòng cùng hỏa vũ kháng cự hỏa hoàn hết sức tương tự, nhưng kháng cự băng vòng có thể kèm theo một chút thương tổn, hơn nữa còn có đóng băng hiệu quả, tiến hành đóng băng suy yếu. Đái Mộc Bạch trong nháy mắt bị bắn ra, nhưng Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh thân hình lóe lên lại là vượt qua kháng cự băng vòng tiếp tục đi tới, lợi dụng chuyển vị kỹ năng tránh thoát đối phương hồn kỹ, còn có thể dạng này. Thủy Băng Nhi nhìn đến đây cũng là cả kinh. Cái này Sử Lai Khắc Học viện kinh nghiệm chiến đấu có phần cũng quá phong phú. Kháng cự băng vòng sử dụng nàng mọi việc đều thuận lợi. Đây vẫn là lần thứ nhất xuất hiện thất bại thời điểm. Thủy Băng Nhi thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, hướng về Tuyết Vũ tới gần. Một mặt là tránh né, một mặt khác là bảo hộ Tuyết Vũ. Tại Hải Nhu, Khâu Như Thủy, Thẩm Lưu Ngọc ba người nhanh chóng thay đổi thân hình hướng về Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh hai người phóng đi. Cùng lúc đó, Thủy Nguyệt Nhi cùng Cố Thanh Sóng hai tên mẫn công hệ hồn sư nhanh chóng từ hai bên hướng về Sử Lai Khắc Học Viện hậu phương đột tiến. Mục tiêu chính là Diệp Âm. Mặc dù Diệp Âm còn không có như thế nào ra tay, nhưng Diệp Âm vĩnh viễn là lớn nhất cái kia phong hiểm. Tuyết Vũ bốn cái hồn hoàn liên tiếp lấp lóe, mây đen, mưa xuống, băng tuyết, gió lốc. Tuyết Vũ tại băng tuyết trong tràn ngập nhảy lên vũ đạo, mà tại Tuyết Vũ vũ đạo ở trong, băng tuyết nhanh chóng đem toàn bộ đấu hồn đài bao phủ. Trong chốc lát, lấy Tuyết Vũ làm trung tâm, từng mảng lớn đông tuyết chống rông xuất hiện, kèm theo gió rét thấu xương, trong nháy mắt quét sạch hơn phân nửa đấu hồn đài. Cùng phong gào thét, đông tuyết bay múa, tầm nhìn kịch liệt hạ xuống. Hàn khí thấu xương không chỉ có diện rộng hạ thấp nhiệt độ, càng kèm theo giảm tốc cùng tổn thương do giá rét hiệu quả. Sử Lai Khắc đám người trong nháy mắt cảm giác như sa vào đầm lầy, động tác trở nên chậm chạp, hồn lực vận chuyển đều chịu đến hàn ý ăn mòn. Thật mạnh quần thể khống chế. Đái Mục Bạch sắc mặt biến hóa, Bạch Hổ hộ thân chướng mở ra, ngăn cản báo tuyết xâm nhập. Mặc dù Tuyết Vũ là hệ phụ trợ hồn sư, nhưng cùng Diệp Âm cái này hệ phụ trợ hồn sư có chút tương tự, không phải đơn thuần đối với đồng đội tiến hành tăng thêm. Mã Hồng Tuấn càng là khó chịu, hắn hỏa diễm thuộc tính bị cái này cực hàn hoàn cảnh nghiêm trọng khắc chế, quanh thân hỏa diễm đều ảm đạm mấy phần. Dựa vào chết quáng bàn ra, Tiểu Vũ bằng vào thân pháp linh hoạt tại trong gió tuyết xuyên thẳng qua, nhưng tốc độ cũng bị hạn chế cực lớn. Chu Trúc Thanh thân ảnh tại trong bạo phong tuyết như ẩn như hiện, ưu thế tốc độ bị vô hạn thu nhỏ. Mập mạp, Thanh Trạng, Diệp Âm âm thanh tại trong gió tuyết vẫn như cũ rõ ràng. Nhìn tốt ta. Mã Hồng Tuấn nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép thôi động một lực. Trên người hắn ba cái hồn hoàn đồng thời lập lòe. Phượng Hoàng Hỏa Diễm lần nữa bốc lên. Dục Hỏa Phượng Hoàng, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, Xích Viêm Phượng Hoàng. Hắn đem tối cường hỏa diễm phun ra, tính toán hỏa tan băng tuyết, xua tan báo tuyết. Nhưng mà, Phượng Dực Thiên Tường Hỏa Diễm tại Tuyết Vũ điều khiển cực hạn báo tuyết trước mặt, giống như hạt cát trong sa mạc. Vẹn vẹn trước người nở ra một mảnh nhỏ khu vực, rất nhanh liền bị sau này băng tuyết bao trùm. Thuộc tính khắc chế quá mức rõ ràng. Thủy Băng Nhi khẽ miệng vung lên, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay ở trong. Lúc mới bắt đầu nhất Diệp Âm không có động thủ, bây giờ băng tuyết tràn ngập, che chắn ánh mắt. Ta nhìn ngươi nguyện rủa hồn kỹ như thế nào thi triển, mà liền tại lúc này, bị Thủy Băng Nhi đóng băng lại Chu Trúc Thanh động. Không phải Chu Trúc Thanh không thể phá vụn băng phong, mà là nàng cũng không có tại trước tiên phá thoái. Tất cả mọi người đều cho là đây là phân thân, nhưng kỳ thật, đây là bản thể. Chu Trúc Thanh phịch một tiếng đem băng phong phá thoái, thân hình bạo lướt mà đi. Mục tiêu trực chỉ Tuyết Vũ cùng với Thủy Băng Nhi hai người. Lúc này mặt khác năm người đều tại trong chiến đấu, liền xem như muốn trở về cứu viện cũng đã chậm. Đệ tứ hồn kỹ, U Minh hình bóng. Đệ nhất hồn kỹ, U Minh một thứ. Thứ hai hồn kỹ, U Minh bắt chảo. Chu Trúc Thanh hóa thành một đạo hắc mang phóng đi. Cái gì? Thủy Băng Nhi tỉnh táo trên mặt cuối cùng xuất hiện rõ ràng tâm tình chập chờn. Cái này bị làm mồi dụ Chu Trúc Thanh mới thật sự là lưỡi câu. Triệt để đem nàng lửa. Mục đích của đối phương cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Vừa mới bắt đầu tiến công chính là mục đích thực sự, sau này diện tích lớn công kích mới là đánh nghi binh. Hào một cái Sử Lai Khắc Học Viện. Thứ hai hồn kỹ, Hàn Băng Áo Giáp. Một đạo trong suốt băng xương áo giáp bao phủ tại Thủy Băng Nhi trên thân. Thủy Băng Nhi chủ động chắn Tuyết Vũ trước người. Tuyết Vũ hồn kỹ tuyệt đối không thể ngừng. Một khi đoạn mất, liền sẽ không có loại cơ hội này đi ẩn ngưỡng vũ hồn dung hợp kỹ. Các nàng vũ hồn dung hợp kỹ không phải thuần phát. Chu Trúc Thanh một chảo rơi vào Thủy Băng Nhi trên thân. Chỉ có điều cảm giác rất kỳ quái. Cái này chân trượt Hàn Băng Áo Giáp có thể tá lực. Thủy Băng Nhi đệ tam hồn kỹ lần nữa thi triển. Kháng cự băng vòng. Một đạo màu băng lam quang hoàn phanh đem Chu Trúc Thanh phá giải. Lần này cách quá gần, đã đến dán khuôn mặt trình độ. Chu Trúc Thanh có chút phản ứng không kịp. Cuối cùng, Thủy Băng Nhi cảm thấy vũ hồn dung hợp kỹ ẩn nhượng trở thành, thân hình nhanh chóng hướng về Tuyết Vũ thối lui. Hai người hóa thành một đạo chói mắt màu xanh trắng cổ sáng xông vào trên không trong mây đen. Thủy Băng Nhi cùng cơ thể của Tuyết Vũ đồng thời tiêu thất, thuộc về các nàng vũ hồn dung hợp kỹ cuối cùng một phát. Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ thân ảnh ở trong đó triệt để giao dung, thăng hoa. Một cỗ so với phía trước Tuyết Vũ đơn độc điều khiển lúc càng thêm mênh mông, càng thêm băng lãnh hồn lực ba động trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đấu hồn tràng. Trên bầu trời mây đen điên cuồng xoay tròn, hội tụ, rơi xuống. Gió rét thấu xương giống như đến từ cực bắc vực sâu gầm thét, cuốn lên đầy trời tuyết lông lúng. Đấu hồn trên đài nhiệt độ chợt hạ xuống đến điểm đóng băng phía dưới. Cả mặt đất bao trùm xương trắng đều ngưng kết thành thật dày tầng băng. Một đầu dương cánh vượt qua 7 mét, hoàn toàn do cực hạn hàn băng cùng báo tuyết ngưng kết mà thành cực lớn băng tinh vương hoàng. Tại rũ xuống mây đen phía dưới, ngưng kết hình thành. Chương 159, ngươi cái này cũng không được, tổn thương còn không có trở về hơn đâu, băng phượng hoàn toàn thân óng ánh trong suốt, lại tản ra đông lạnh triệt để linh hồn kinh khủng hàn ý. Mỗi một phiến lông vũ cũng giống như sắc bén nhất băng nhận. Nàng quan sát phía dưới nhỏ bé Sử Lai Khắc đám người, trong mắt lạnh như băng bên trong không có bất kỳ cái gì tình cảm, chỉ có thuần túy, thuộc về thiên địa chi uy ý chí. Đây chính là Thiên Thủy Học Viện chiêu bài tuyệt kỹ, Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ, Băng Tuyết Phiêu Linh Băng Vương Hoàng. Nguy rồi. Đái Mục Bạch sắc mặt kỳ biến, Bạch Hổ Kim Cương biến toàn lực vận chuyển. Bộ lông màu vàng nóng trong nháy mắt bao trùm một tầng băng thật dày xương. Động tác trở nên cứng ngắc chậm chạp. Mã Hồng Tuấn Phượng Hoàng Hỏa Diễm bị áp xúc đến bên ngoài thân không đến một tấc. Tại kinh khủng hàn khí áp chế xuống sáng tối chập chờn, mặt béo cóng đến phát xanh. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh ưu thế tốc độ tại không chỗ nào không có mặt cực hàn cuồng phong cùng băng tuyết cản trở phía dưới không còn sót lại chút gì. Toàn bộ Sử Lai Khắc đội ngũ trong nháy mắt bị ép vào tuyệt cảnh. Trên khán đài kinh hô liên tục. Vũ hồn dung hợp kỹ, là vũ hồn dung hợp kỹ. Xong, Sử Lai Khắc lần này thật xong. hai tên hồn tông hợp lực sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ, sợ là có thể trực tiếp dung chuyển hồn đế. Diệp Âm nói thế nào chỉ là một cái hồn vương vẫn chỉ là một cái hệ phụ trợ hồn vương. Băng Phượng Hoàng thật là đáng sợ. Cách vòng phòng hộ ta đều cảm giác huyết dịch muốn đóng băng. Chỗ khách quý ngồi, Tuyết Dạ đại đế, Chữ Phong Chí mấy người cũng sắc mặt nghiêm trọng. Xạ Giật trong mắt lóe lên một tia khoái ý phảng phất đã thấy Sử Lai khắc bại cục. Diệp Âm hướng về Giáng Châu hô, trị liệu quyền trượng, toàn lực, nhanh. Đồng thời hắn thứ hai hồn hoàn lóe lên rơi vào Giáng Châu trên thân. Giáng Châu sắc mặt lập tức ửng đỏ một mảnh. Hai tay cứng rắn nắm trị liệu quyền trượng mới khiến cho chính mình không có ngã xuống. Tại Diệp Âm thứ hai hồn kỹ gia trị liệu quyền trượng phạm vi giảm xuống, nhưng trị liệu cường độ lại là trên phạm vi lớn tăng thêm. Thủy Băng Nhi lời nói từ trong cơ thể của Băng Phượng Hoàng truyền ra. Nếu như các ngươi không kiên trì nổi liền chịu thua, chúng ta sẽ dừng lại. Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ tạo thành cái này vũ hồn dung hợp kỹ tại bắt đầu thi đấu đến nay cũng là lần thứ nhất sử dụng. Đây cũng chính là các nàng ẩn giấu kỹ năng. Đối mặt cùng là năm nguyên tố học viện đối thủ lúc các nàng không có sử dụng, nhưng các nàng tuyệt không nguyện ý thua với Sử Lai Khắc học viện. Băng Phượng Hoàng phát ra từng tiếng càng mà băng lãnh của mình. Hai cánh bỗng nhiên chấn động, vô số cây trường lớn bằng cánh tay lập lòe u lam hàn quang cực lớn băng truy, giống như mưa to từ trên trời giáng xuống, bao trùm toàn bộ Sử Lai Khắc trận hình. Mỗi một cây băng truy đều ẩn chứa kinh khủng lực xuyên thấu cùng đóng băng chi lực. Đệ tam hồn kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến. Đái một bạch giống giận ngăn tại phía trước nhất, màu vàng vòng bảo hộ kịch liệt rung động, băng truy va vào bên trên nổ tung lớn đồng băng. Mã Hồng Tuấn cũng liều mạng phun ra hỏa diễm hòa tan băng truy, nhưng tốc độ xa xa theo không kịp. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh dựa vào thân pháp linh hoạt tại băng truy trong mưa gian khổ né tránh, cực kỳ nguy hiểm. Linh 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 cùng Giáng Châu bị đồng đội bảo hộ ở trung tâm, nhưng lạnh lẽo thấu xương để các nàng hồn lực vận chuyển đều trở nên khó khăn. Cục diện tràn ngập nguy hiểm, cực lớn băng vượng hoàng mang theo hủy diệt tính hàn lưu đáp xuống, không khí đóng băng, đông tuyết cuồn vũ, toàn bộ đấu hồn đài phảng phất trong nháy mắt tiến nhập cực hàn địa ngục. Trên khán đài kinh hô liên tục, tất cả mọi người đều bị cái này vũ hồn dung hợp kỹ kinh khủng y thế rung động. Song, Sử Lai Khắc lần này treo, Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ liên thủ quá mạnh mẽ, đây chính là vũ hồn dung hợp kỹ a. Cho dù là chỗ khách quý ngồi Chữ Phong Chí cùng Tuyết Thanh Hà, sắc mặt cũng hơi hơi ngưng trọng lên. Vũ hồn dung hợp kỹ uy lực tuyệt không đơn giản một cộng một, còn lại là Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ hai cái này đỉnh cấp băng thuộc tính hồn tông dung hợp. Xa Giạt chủ giáo nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, dường như đang chờ mong Sử Lai Khắc bị đông cứng thành băng điều chẳng cảnh. Băng Phượng Hoàng treo cao, giống như băng tuyết nữ thần nhìn xuống nhân gian. Thủy Băng Nhi lúc này cảm giác đối cục đã ổn, các nàng đã dùng hết vũ hồn dung hợp kỹ, tất thắng. Phía trước đang suy nghĩ ứng đối ra sao Diệp Âm nguyền rủa lúc cân nhắc qua rất nhiều khả năng, trực tiếp đem Diệp Âm xử lý sạch. Xử lý rồi chứ? Xử lý không xong. Xí Hỏa Học Viện đã thử qua, kết quả chính là bây giờ Xí Hỏa Học Viện hai tên hệ phụ trợ hồn sư còn nằm ở trên giường không nhúc nhích. Ngăn cản, ngăn lại được sao? Mà nước, thường băng có thể ngăn cản hồn kỹ sao? Không nhất định. Nếu như một khi ngăn không được, như vậy bọn hắn liền đợi đến xã hội tính tử vong a. Cuối cùng Thủy Băng Nhi nghĩ tới chính là vũ hồn dung hợp kỹ. Thủy Băng Nhi đối với Diệp Âm từng có phân tích, nhìn nhiều chàng như vậy tranh tài đối với Diệp Âm hồn kỹ không thể nói như lòng bàn tay, nhưng cũng nhìn ra rất đa đoan nghê. Diệp Âm hồn kỹ đặc thù, một cái hồn hoàn tựa hồ có thể phóng thích hai loại khác biệt hiệu quả hồn kỹ, một loại là ngay mặt dùng để tăng thêm, một loại là mặt trái dùng để giảm ít. Đệ nhất hồn kỹ cũng không đặc thù nhưng rất lộn xộn, tỉ như Thần Phong Học Viện đánh giám. Thứ hai hồn kỹ ảnh hưởng là hồn kỹ, tỉ như Hỏa Vũ đệ tứ hồn kỹ. Đệ tam hồn kỹ ảnh hưởng là cơ thể bộ vị, tỉ như Tượng Giáp Học Viện chân ngắn. Đệ tứ hồn kỹ nhìn không ra, chỉ biết là sẽ lâm vào đặc thù trạng thái ở trong, tỉ như Hỏa Vũ đấu La Hảo âm thanh, Tượng Giáp Học Viện đấu vật đại tái, Thần Phong Học Viện đánh giám Nam Hải. Đệ ngũ hồn kỹ đơn giản nhất, phục chế trước đây hồn kỹ hiệu quả. Nhưng cái này đều có một cái mấu chốt, đó chính là phải có người cần mục tiêu. Chỉ cần thả ra vũ hồn dung hợp kỹ, Diệp Âm liền không có mục tiêu. Gắt gao khắc chế Diệp Âm, nàng muốn nhất kích định càn khôn, đem cái này mang cho học viện khác vô số sỉ nhục Sử Lai Khắc triệt để băng phong. Khổng lồ băng thuộc tính năng lượng sắp chút xuống, liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một mực bị Thiên Thủy Học Viện trọng điểm phong bị, tựa hồ bó tay không cách nào. Diệp Âm bắt đầu động thủ, hắn đệ tứ hồn hoàn lóe lên, ánh sáng màu trắng rơi vào Mã Hồng Tuấn trên thân. Đệ tứ hồn kỹ, tinh thần chúc phúc. Đây vẫn là Diệp Âm lần thứ nhất tại đấu hồn tranh tài bên trên sử dụng đệ tứ hồn kỹ chính diện chúc phúc hiệu quả. Hiệu quả, cảm thấy lạnh thời điểm liền sẽ hồi phục tự thân, bao quát nhưng không giới hạn trong thể lực, điểm sinh mệnh, hồn lực. Mã Hồng Tuấn trong nháy mắt cảm thấy trên người mình lại lạnh vừa ấm. Lạnh là bởi vì băng tuyết phiêu linh băng phượng hoàng hồn kỹ, ấm cũng là bởi vì trên người nhanh chóng hồi phục. Cái này cảm giác kỳ dị để cho Mã Hồng Tuấn cảm giác rất kỳ dị. Theo sát lấy Diệp Âm đệ ngũ hồn hoàn lóe lên. Đệ ngũ hồn kỹ, chúc phúc phục chế. Ánh sáng màu trắng chia ra làm 6 rơi vào 6 mặt khác trên thân thể người. Trong nháy mắt, tất cả mọi người các phương diện trạng thái đều đang không ngừng tăng lên cùng khôi phục. Lại thêm Giang Châu trị liệu quyền trượng khôi phục. Băng Tuyết Phiêu Linh băng phượng hoàng tạo thành tổn thương thậm chí còn không có khôi phục nhanh. Băng Tuyết Phiêu Linh cũng không nắm giữ cực mạnh đơn điểm bộc phát, nhưng mà nó thắng ở liên miên bất tuyệt. Với bạn, Diệp Âm hồn kỹ đã Giang Châu trị liệu quyền trượng cũng là phục hồi từ từ. Khắc chế gắt gao. Đây vẫn là Ninh Vinh Vinh không có phóng thích chính mình đệ tứ hồn kỹ giảm thương cùng với trị liệu. Bằng không thì tới một cái nữa Băng Tuyết Phiêu Linh băng phượng hoàng cũng không là đối thủ. Thủy Băng Nhi Minh Tư khổ tưởng thật lâu biện pháp bị Diệp Âm nhẹ nhõm giải quyết. Chỉ có điều, Kỳ thực Thủy Băng Nhi Minh Tư khổ tưởng phương pháp phá cuộc, kỳ thực không cần. Diệp Âm thứ hai hồn hoàn chợt sáng lên, không giống với phía trước màu trắng chúc phúc chi quang, bây giờ lóng lánh là thâm thúy quỷ dị hắc sắc quang mang. Thứ hai hồn kỹ nguyên rủa. Mục tiêu, vũ hồn dung hợp kỹ băng tuyết phiêu linh băng vượng hoàng. Hiệu quả, phạm vi công kích mở rộng 500. Tác dụng phụ, phạm vi công kích cũng đã lớn như vậy, lực công kích vậy cũng chớ muốn. Chương 160, băng tuyết phiêu linh vẫn là vào đông tỉnh ca Diệp Âm thứ hai hồn hoàn chợt sáng lên, không giống với phía trước màu trắng may mắn chi quang, bây giờ lóng lánh là thâm thúy quỷ dị hắc sắc quang mang. Thứ hai hồn kỹ nguyên rủa. Mục tiêu, vũ hồn dung hợp kỹ băng tuyết phiêu linh băng vượng hoàng. Hiệu quả, phạm vi công kích mở rộng 500. Tác dụng phụ, phạm vi công kích cũng đã lớn như vậy, lực công kích vậy cũng chớ muốn. Diệp Âm thứ hai hồn kỹ rơi vào băng tuyết phiêu linh băng phượng hoàng phía trên. Trong mấy mắt, nguyên bản chỉ có thể bao trùm toàn bộ đấu hồn tràng phạm vi bỗng nhiên làm lớn ra gấp 5 lần, trực tiếp bao phủ mấy chục mét phạm vi. Trên khán đài tất cả mọi người lập tức cả kinh, theo bản năng liền muốn thoát đi. Ghế khách quý Tuyết Dạ đại đế bọn người càng là run lên trong lòng. Cái này Thiên Thủy học viện người rốt cuộc muốn làm gì? Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ hai người lúc này cũng gấp. Đây nếu là đem người quá nhiều cho đã ngộ thương, coi như trận đấu này thắng, như vậy đại khái tỷ lệ Thiên Thủy học viện cũng muốn bị cấm thi đấu. Nhưng rất nhanh liền đều cảm giác được không thích hợp. Đủ để băng phong gần phân nửa đấu hồn tràng hủy diệt tính cực hàn phong bạo cũng không có buông xuống. Nó tản ra hủy diệt tính hàn lưu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ôn hòa đứng lên. Loại kia phảng phất có thể đóng băng linh hồn cực hạn nhiệt độ thấp biến mất, thay vào đó là một loại thanh lương, thậm chí có thể nói là sảng khoái, giống như là trong mùa hè nóng bức thổi tới một hồi mang theo băng vụ gió mát. Đồng thời, băng vượng hoàng thể tích cùng nó quanh thân quanh quần băng tuyết phong bạo phạm vi trong nháy mắt bành trướng gần một nửa. Nhưng cái này thanh lương không có lực sát thương chút nào. Vô số nhỏ vụn như là lông lống nhẹ bay, không có lực sát thương chút nào trắng loáng bông tuyết, giống như thiên nữ tán hoa giống như từ quần quần trong mây đen dương dương sái sái bay xuống. Khán giả vô ý thức đưa tay ra, tiếp lấy vài miếng bông tuyết. Băng đá lạnh lạnh, xúc tu lập tức hòa tan. Đừng nói đóng băng linh hồn, cả tay đều không đông lạnh hồng. Thế này sao lại là cái gì kinh khủng vũ hồn dung hợp kỹ? Này rõ ràng chính là một hồi quy mô hùng vĩ, lãng mạn duy mỹ nhân công tuyết rơi biểu diễn. Toàn bộ đấu hồn tràng trong nháy mắt lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngửa đầu, ngơ ngác nhìn đầy trời bay xuống, không có chút uy hiếp nào đông tuyết. Đấu hồn tràng bên trong trắng loá như tuyết. Sử Lai khắc đám người ngây dại, Đái Một Bạch duy trì phòng ngự tư thế, cảm giác đông tuyết kia rơi vào trên người, hơi lạnh, vẫn rất thoải mái. Đừng nói thụ thương, liền tổn thương do giá rét cũng không có. Mã Hồng Tuấn tường lửa còn không có dập tắt, đông tuyết rơi vào trên ngọn lửa, từ từ băng rội, bốc lên từng sợi khói trắng, càng giống là trong phòng tắm hơi hạ nhiệt độ. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh đứng tại mềm mại trên mặt tuyết, một mặt mở mịt. Linh 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 chớp chớp xinh đẹp con mắt, nhìn xem đầy trời bay xuống đông tuyết, thậm chí vô ý thức đưa tay tiếp một mảnh. Giáng Châu, Thiên Thủy Học Viện bên này, Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ vừa mới giải trừ trạng thái dung hợp, trở xuống mặt đất. Sắc mặt hai người trong nháy mắt trở nên cực kỳ đặc sắc. Thủy Băng Nhi cái kia thanh lãnh gương mặt tuyệt mỹ bên trên tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc cùng mờ mịt. Tuyết Vũ càng là há to miệng, nhìn xem trước mắt cái này bị mềm mại tuyết động bao trùm, giống như thế giới chuyện cổ tích một dạng đấu hồn đài, hoàn toàn trợn tròn mắt. Đây là các nàng vũ hồn dung hợp kỹ. Cảm giác này, giống như nghẹn gần nổ phổi muốn đánh nát một ngọn núi. Kết quả nắm đấm bung ra đi lại trở thành nuốt ve mèo con đầu. Tương phản to lớn cùng hồn lực phản vệ để cho ngực nàng khó chịu, cổ họng phát ngọn. Bị khuất, cực hạn bị khuất. Nổi lên nửa ngày lại chiêu, cứ như vậy không còn. Đế tử Thủy Băng Nhi oán khí 88. Đế tử Tuyết Vũ oán khí 88. Thủy Băng Nhi cũng lại duy trì không được phần kia thanh lãnh cao quý, như cái bị cướp bánh kẹo tiểu nữ hải, tức giận đến toàn thân phát run. Nước mắt cuối cùng không tự chủ lăn xuống. Nàng hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Âm. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ta vũ hồn dung hợp kỹ, ngươi trả cho ta băng tuyết phiêu linh. Toàn trường người xem tại ngắn ngủi tĩnh mịch sau. Phúc ha 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 ha. Tiếng cười lớn giống như là biển gầm che mất toàn bộ đấu hồn tràng. So trước đó bất kỳ lần nào đều phải điên cuồng, đều phải mất khống chế. Ta tiên, thần chi nhất thủ, lại là thần chi nhất thủ. Vũ hồn dung hợp kỹ biến nhân công tuyết rơi. Diệp Âm ngươi là ma quỷ phái tới đậu bị sao? Thủy Băng Nhi nữ thần tức khóc. Ta tiên, ta thấy mà yêu a. Ha 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 không được, đau bụng. Sử Lai khắc quá độc ác. Thần phong đánh đấm, tượng giáp quẻ chân, xí hỏa ca hát. Thiên thủy, tuyết rơi, ngũ đại nguyên tố học viện khắc tinh chắc chắn rồi. Chỗ khách quý ngồi, chữ phong chí lây tay nâng chán, bả vai kịch liệt run run. Tuyết thanh hà, thiên nhật tuyết, triệt để nhịn không được, túi đầu buồn cười lên tiếng. Xạ giặt mặt đen như đáy nổi, nắm quyền trượng tay nổi gân xanh. Hô duyên chấn càng là không có hình tượng chút nào mà vỗ đùi cùng thiếu. Ha ha ha, đáng lời. Để các ngươi chê cười chúng ta, lần này thoải mái a. Khóc nhẹ đi. Đấu hồn trên đài, Thiên Thủy Học Viện đội viên khác toàn bộ đều động, nhìn xem té ngã trên đất, lệ rơi đầy mặt, ủy khuất lên án đội trưởng Thủy Băng Nhi. Nhìn lại một chút đầy trời bay xuống, không có lực sát thương chút nào đông tuyết. Một cú cực lớn cảm giác bất lực cùng hoang đường cảm giác bao phủ các nàng. Thế thì còn đánh như thế nào? Sử Lai khắc đám người trạng thái cơ hồ khôi phục lại đỉnh phong. Trái lại Thiên Thủy Học Viện, Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ hồn lực tiêu hao, Thủy Băng Nhi càng là khí cấp công tâm. Tại Hải Nhu, Khâu Nhược Thủy bọn người vì cuốn lấy Sử Lai khắc chủ lực, hồn lực tiêu hao rất lớn, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang thương. Vốn cũng không phải là đối thủ, bây giờ liền cùng không phải là đối thủ. Thủy Băng Nhi tại Thẩm Lưu Ngọc nâng đỡ miễn cưỡng đứng lên, lau vết máu ở khóe miệng cùng nước mắt trên mặt. Cặp kia đôi mắt màu băng lam bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng cốt đủ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại sâu đậm mỏi mệt cùng bất lực. Nàng xem thấy đối diện khí thế như hồng, trạng thái hoàn hảo sử lai khắp đám người, nhìn lại một chút bên cạnh vết thương chồng chất, hồn lực khô kiệt các đội hữu, dãy rủa đã không có cần thiết. Đối phương phụ trợ hồn vương đứng ở nơi đó, đơn giản chính là một tòa không thể vượt qua núi cao. Bất luận cái gì dãy rủa đều có thể thu nhận càng không thể tưởng tượng nổi gãy ngộ. Nghĩ đến chính mình băng tuyết phiêu linh đã biến thành tuyết bay đầy trời, Thủy Băng Nhi thân thể mềm mại lại là run lên, vành mắt lần nữa phím hồng. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào cùng bị quất, khó khăn giơ tay lên. Trọng tài, Thiên Thủy Học Viện, Triệu Vua. Thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường. Tràn đầy bất đắc dĩ, khổ tâm, cùng với bảo toàn cuối cùng vẻ tôn nghiêm quyết tuyệt. Toàn trường lần nữa an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn xem trên đài vị kia nước mắt chưa khô, lại như cũ cố gắng thẳng tắp lưng băng tuyết nữ thần. Thông cảm, có. Kính nể, cũng có. Dù sao, nàng là một cái duy nhất tại Diệp Âm ôn nhu thủ đoạn phía dưới. Mặc dù cũng khóc nhưng không có triệt để xã hội tính tử vong, hơn nữa chủ động chịu thua bảo toàn đội hưu đội trưởng. Trọng tài xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hôm nay cái này mồ hôi lạnh liền không có dừng lại. Đội vàng tuyên bố, Thiên Thủy Học Viện chịu thua. Sử Lai Khắc Học Viện chiến thắng. Chương 161, cho Diệp Âm không đến chết, ta sấm dậy tuyệt đối không có nhục sứ mệnh. Sử Lai Khắc đám người khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mã Hồng Tuấn nhìn xem đối diện Lê Hoa Đái Vũ Thủy Băng Nhi, khó được không có cười đùa tí tưởng, nhỏ giọng thầm thì, chậc chậc chậc, âm ca lần này giống như hơi ôn nhu điểm, ít nhất không có để cho Băng Nhi nữ thần trước mặt mọi người gào ca. Diệp Âm nhìn xem đối diện cố nén nước mắt, quật cường đứng yên Thủy Băng Nhi. Thủy cô nương, đa tạ. Thủy Băng Nhi cắn môi dưới, con mắt màu xanh lam phức tạp nhìn xem Diệp Âm. Hận, đương nhiên là có, nhưng nhìn xem hắn ánh mắt bình tĩnh, suy nghĩ lại một chút viên kia cứu được hỏa vũ tẩy hồn quả, cùng với hắn lần này mặc dù phá giải chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo dung hợp kỹ, nhưng thủ đoạn so với đối phó học việc khác, Phong Thiếu Thiên, Hô Duyên Lực, hỏa vũ, đãi ngộ quả thực là khác nhau một trời một vực, ít nhất không có tạo thành cực lớn tinh thần thương tích cùng sinh lý tính chất xã hội tính tử vong. Cuối cùng, nàng chỉ là nghiêng đầu đi, không nhìn nữa Diệp Âm, âm thanh mang theo của cường, tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Tại Thẩm Lưu Ngọc đám người nâng đỡ, Thiên Thủy Học Viện bảy vị nữ hài buồn bã rút lui, bóng lưng tiêu điều, nhưng như cũ duy trì phần kia thuộc về các nàng tiêu ngạo. Trên khán đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cái này tiếng vỗ tay đã đối với người thắng Sử Lai Khắc sợ hãi thán phục, càng là đối với Thiên Thủy Học Viện tuy bại nhưng mình bảo lưu lại cuối cùng thể diện kính ý tại trong Sử Lai Khắc chế tạo một loạt kinh thiên động địa thắng lợi. Thiên Thủy Học Viện thất bại lộ ra như vậy bình thường, ít nhất các nàng không có đánh giấm, không có quẹt chân, không có gào ca, càng không có chính mình nổ chính mình, chỉ là bị thúc ép xuống một hồi lãng mạn tuyết, tiếp đó bị khuất khóc cái mũi. Đây đã là ngũ đại nguyên tố học viện giao đấu Sử Lai Khắc lúc tối thể diện rút lui phương thức. Thiên Thủy Học Viện thua nhất không thảm rồi, ít nhất khuôn mặt bảo vệ. Đúng vậy a, xem những nhà khác, chật chật, vô cùng thê thảm a. Diệp Âm tiểu tử này đối với mỹ nữ vẫn có chút hạ thủ lưu tình, người đánh giám đâu, nhân gia hỏa vũ cũng không phải là mỹ nữ, vừa khóc lại gào, cái kia nổ u. Mà liên quan tới băng tuyết phiêu linh biến vào đông tình ca ca tụ, cùng với Thủy Băng Nhi cái kia bị khuất rơi lệ, ta thấy mà yêu bộ dáng, cấp tốc trở thành thiên đấu thành trà dư tiểu hậu sốt dẻo nhất đề tài nói chuyện. Càng có người hiểu chuyện vẽ xuống Thủy Băng Nhi dưng dưng lên án Diệp Âm mà gạ. Tại thiên đấu thành bán được bán hết, gần với sở minh lượng tiêu thụ, Sử Lai Khắc Học Viện tại đánh bại Thiên Thủy Học Viện sau, ngũ đại nguyên tố học viện cũng chỉ có Lôi Đình Học Viện còn không có cầm xuống. Lôi Đình Học Viện khu nghỉ ngơi, bầu không khí túc sát như sắt. Ngọc Thiên Tâm đứng tại chiến thuật bản phía trước, đầu ngón tay trọng trọng đập vào Diệp Âm trên tên. Chư vị, trận chiến này chúng ta chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là Diệp Âm. Phong Thiếu Thiên, Hô Duyên Lực, Hỏa Vũ, Thủy Băng Nhi giáo huấn đang ở trước mắt, tuyệt không thể cho hắn thi triển cái kia quỷ dị nguyền rủa cơ hội. Phó đội trưởng sấm dậy trầm giọng nói: Đội trưởng, chúng ta Lôi Đình Mạng Nhện là đệ nhất trọng chắc chắn. Ta đệ tam hồn kỹ Lôi Đình Mạng Nhện, tê liệt hiệu quả cực mạnh, phạm vi khả khống, phát động mau lẹ. Chỉ cần có thể trong nháy mắt bao hắn lại, coi như hắn là hồn vương, hồn lực vận chuyển cũng sẽ bị cưỡng ép trì trệ. Đến lúc đó ta đem sử dụng hồn lực đều dùng tới khống chế hắn bên trên. Bên cạnh một cái đội viên bổ sung, chỉ cần hắn động tác đình trệ, hắn làm một cái thế tay chấn đầu, đội trưởng ngươi Lôi Đình Long Chảo liền có thể trong nháy mắt đem hắn trọng thương rời sân. Chúng ta những người khác sẽ dốc toàn lực chặn lại Sử Lai Khắc cứu viện. Trong mắt Ngọc Thiên Tâm lôi quang lấp lóe không tệ. Sấm dậy Lôi Đình Mạng Nhện là mấu chốt, đây là chúng ta nhiều lần thôi diễn sau có thể nhanh nhất hạn chế thủ đoạn của hắn. Sấm dậy, một lần tranh tài này có thể hay không thắng, nhưng là toàn bộ nhờ ngươi. Sấm dậy dùng sức vỗ ngực một cái, tầng tầng hình lưới anh chấp tại ngực tràn ngập. Đội trưởng yên tâm, Sấm dậy tuyệt đối không có nhục sứ mệnh. Sử Lai Khắc Học Viện một đường hát vang tiến mạnh, chưa từng bại trận. Ký danh hào sớm đã vang vọng thiên đấu thành, không chỉ là bởi vì cái kia phá vỡ nhận thức hồn hoàn phối trí cùng chiến lực cường hãn, càng bởi vì đội trưởng Diệp Âm cái kia quỷ dị khó lường, chuyên trị đủ loại không phục nguyên rủa năng lực, để cho các đại cường đội nghe tin đã sợ mất mật. Ngũ đại nguyên tố học viện càng là liên tục gặp đối thủ, mất hết mặt mũi. Sử Lai Khắc Học Viện cùng học viện khác ở giữa chiến đấu cơ bản không có cái gì đáng xem, duy nhất một cái tiêu điểm chỉ còn lại có cùng Lôi Đình Học Viện ở giữa chiến đấu. Khi hai đội đội viên bước vào đấu hồn trắng lúc, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Lôi đình học viện một phương, bảy tên đội viên thân mang màu tím sẫm đồng phục của đội. Phía trên thêu lên từng đạo tia chớp màu bạc đường vân, người người ánh mắt sắc bén như điện, quanh thân quanh quẩn như có như không tiếng tí tách. Đội trưởng Ngọc Thiên Tâm đứng tại phía trước nhất, dáng người kiên cường, khuôn mặt lạnh lùng. Một đầu màu đen tóc ngắn từng chiếc thẳng đứng, phản phất ẩn chứa vô tận lôi đình chi lực. Đó chính là thua mất ưu tiên kén vợ kén chồng quyền. Ngọc Thiên Tâm sau lưng, phó đội trưởng sớm dậy, võ hồn lôi chu. Trong đầu không ngừng mô phỏng lấy sắp phát sinh hình ảnh. Bảy người tất cả mọi người ánh mắt cơ hồ đều đồng loạt rơi vào Diệp Âm trên thân. Mỗi người đều tràn đầy trước nay chưa có ngưng trọng cùng sâu đậm kiên kỵ. Cuộc chiến đấu này chỉ có thể thắng, không thể thua. Cùng học viện khác tranh tài thua chỉ là thua tranh tài. Nhưng nếu như cùng Sử Lai khác học viện chiến đấu thua, Phong Thiếu Thiên trước mặt mọi người đánh giám, hô duyên lực tập thể quẻ chân đấu vật, hỏa vũ hát vang tự bạo, thủy băng nhi bạo tuyết biến lãng mạn phi tuyết. Những thứ này thảm liệt hoặc kỳ hoa hình ảnh giống như ác mộng quanh quẩn tại mọi người trong lòng. Hắn biết rõ, đối đầu Sử Lai khác, đối đầu Diệp Âm, tuyệt không thể khinh thường chút nào, càng không thể cho đối phương bất luận cái gì thi triển cái kia quỷ dị nguyền rủa cơ hội. Lôi đình học viện, đội trưởng Ngọc Thiên Tâm, cấp 45 cường công hệ chiến hồn tông. Sử Lai khắc học viện, đội trưởng Diệp Âm, 52 cấp hệ phụ trợ chiến hồn vương. Thính phòng an tĩnh dị thường, tất cả mọi người đều nín hơi ngưng thần. Trận đấu này không chỉ là thắng bại chi tranh, càng giống là ngũ đại nguyên tố học viện sau cùng tôn nghiêm bảo vệ chiến. Lôi đình học viện có thể phá Sử Lai khắc bất bại kim thân, kết thúc cái kia làm cho người dở khóc dở cười nguyền rủa thắng liên tiếp sao? Song phương riêng phần mình có một phút thời gian chuẩn bị, kèm theo trọng tài âm thanh rơi xuống, song phương bắt đầu chuẩn bị. Đồng thời riêng phần mình trận hình phát sinh biến hóa. Lôi đình học viện khống chế hệ hồn sư ngược lại là đi tới phía trước, không biết còn tưởng rằng là phòng ngự hệ hồn sư đâu. Tại trọng tài tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, lôi đình học viện bảy người trên thân đồng thời bộc phát ra lôi quang chói mắt. Ngọc Thiên Tâm trên thân vàng, vàng, tím, tím bốn cái hồn hoàn hảo quang tỏa sáng, kèm theo một tiếng cao vút long âm, Lam Điện Phách Vương Long Hư ảnh phóng lên trời. Cuồng bạo lôi đình chi lực giống như thực chất quấn quanh ở trên người hắn, sấm dậy lôi chu phụ thể, hình lưới đường vân lan tràn, bốn cái hồn hoàn không ngừng lấp lóe. Vận dưỡng chính mình đệ tam hồn kỹ chuẩn bị khống chế diệt âm, bắt đầu tranh tài. Trong tai tiếng nói vừa ra, sấm dậy đệ tam hồn hoàn trong nháy mắt thắp sáng. Đệ tam hồn kỹ, lôi đình mặc niệm. Chương 162, trang bức xong liền nghĩ chạy che miệng lại không để chịu vua. Bắt đầu tranh tài. Trong tai tiếng nói vừa ra, sấm dậy đệ tam hồn hoàn trong nháy mắt thắp sáng. Đệ tam hồn kỹ, lôi đình mặc niệm. Xì xì xì. Sấm dậy tay phải nhấn lên mặt đất một cái. Lam tử sắc mạng nhện đường vân theo lòng bàn tay của hắn lan tràn ra phía ngoài. Đường kính vượt qua 10 mét. Trên mặt đất lam tử sắc đường vân không ngừng lập lòe. Trên mặt đất không ngừng vang lên âm thanh đùng đùng. Nhưng theo sát lấy còn lại phương hướng mạng nhện bị sấm dậy nhanh chóng thu hồi. Ngược lại đã biến thành tăng cường hướng về Diệp Âm phương hướng mạng nhện cường độ. Từ ma mặt hướng lấy xẹt chính giữa trận hình Diệp Âm bao phủ tới. Lưới điện rơi xuống đồng thời, Ngọc Tiên Tâm đã hóa thành một đạo cuồng bão lôi đỉnh. Hồn hoàn thời gian lập lòe xuống tới. Lôi đỉnh học viện còn lại 5 người giống như 5 đạo phân tán sấm sét. Mục tiêu minh xác nhào về phía đáy một bạch, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Thái Long cùng Hoàng Viễn 5 người. Lôi đỉnh học viện công kích lấy cuồng bạo chứ danh. Bây giờ chính là bọn hắn mãnh liệt và cuồng bạo một mặt. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Lôi đỉnh học viện chiến thuật thi hành có thể xưng hoàn mỹ. Trở thành Lôi đỉnh học viện các đội viên trong lòng cuồng hỉ. Thính phòng buộc phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thật nhanh, Diệp Âm bị khống chế lại. Ngọc Thiên Tâm giết đến. Chỗ khách quý ngồi, xa giặt chủ giáo trong mắt tinh quang bắn mạnh. Chữ Phong Chí cùng Tuyết Thanh Hà tâm đống nhiên nhấc lên. Liên Thủy Băng Nhi lúc này đều như có điều suy nghĩ, không khỏi thầm mắng mình vì cái gì không có sớm một chút nghĩ đến. Nếu như có thể vô hạn đóng băng đem Diệp Âm đông cứng, như vậy thì sẽ không cho Diệp Âm phát huy hồn kỹ cơ hội. Đáng tiếc, chính mình dùng võ hồn dung hợp kỹ phương thức, kết quả vẫn bị thất bại. Lôi đình học viện là ngũ đại nguyên tố trong học viện có hy vọng nhất thắng được Sử Lai các học viện. Cái trước có hy vọng nhất chính là Thiên Thủy học viện. Bị đâm mắt lưới điện bao khỏa Diệp Âm, làm ra một cái làm cho tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng động tác. Hắn không có kinh sợ, không có dây rủa, thậm chí chậm rãi nhắm mắt lại. Tại vô số đạo nhỏ bé hồ quang điện như cùng sống vật giống như leo lên thân thể của hắn, phát ra tư tư thanh vang rồi lúc cuồng bạo năng lượng sấm sét mang tới mãnh liệt cảm giác tê dại bao phủ toàn thân. Diệp Âm trên mặt chẳng những không có thống khổ chút nào, ngược lại hiện ra một loại cực kỳ hưởng thụ thậm chí là sảng khoái biểu lộ. Phản phất đây không phải là muốn mạng người lôi đình lưới điện, mà là đỉnh cấp thợ đấm bóp trong tay vừa đúng dòng điện xoa bóp. Nô, thoải mái. Một tiếng trầm thấp thỏa mãn thở dài từ Diệp Âm trong miệng truyền ra. Thanh âm này rơi vào Ngọc Thiên Tâm lôi đình vạn quân bọn tới trong hai, không khác sấm sét giữa trời quang. Chuyện gì xảy ra? Hắn không sợ điện, còn tại hưởng thụ. Ngọc Thiên Tâm con ngươi đột nhiên co lại. Diệp Âm thậm chí thích lý hoạt động một chút bà bay, hướng về phía duy trì lưới điện, bởi vì đại lượng tiêu hao hồn lực mà sắc mặt trắng bệnh sấm dậy, lộ ra một cái mỉm cười. Kỹ thuật không tệ, thật thoải mái, cảm tạ. Chính là lực đạo lại lớn một điểm ta vất vả. Sấm dậy, hắn kèm chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Thoải mái. Ta mẹ nó liều mạng hồn kỹ ngươi nói thoải mái. Cảm tạ. Ta cảm ơn ngươi mẹ a. Ngươi liền cho ta mạnh miệng. Đợi chút nữa bị đội trưởng đánh thời điểm ngươi liền đàng hoàng. Đệ tử sấm dậy oán khí 99. Tiểu Vũ, chúc rõ ràng. Diệp Âm thấp a một tiếng. Đang cùng Lôi Đình học viện đang dây dưa Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh thân hình lóe lên xuất hiện ở Diệp Âm trước người. Mặc dù Diệp Âm không có bất kỳ người nào bảo hộ, nhưng Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh hai người cũng có thuấn gian di động kỹ năng, có thể trong nháy mắt tới tiến hành bảo hộ. Tiểu Vũ ngọc trong tay sử chiếu vào Ngọc Thiên Tâm trên đầu đập tới. Chu Trúc Thanh đệ tam hồn hoàn lấp lóe, hai đạo phân thân kèm thêm bản thể từ mặt khác ba phương hướng giáp công Ngọc Thiên Tâm, rõ ràng là đi xử lý diệt âm. Bây giờ nhìn lại ngược lại giống như là Ngọc Thiên Tâm đem chính mình bỏ vào vây quanh ở trong. Đội trưởng, mấy người còn lại kinh hô một tiếng, nhất là không có thể đem Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh triệt để ngăn lại hai người. Ngọc Thiên Tâm nộ giống một tiếng, đệ tam hồn hoàn, thứ hai hồn hoàn, đệ tứ hồn hoàn theo thứ tự lấp lóe. Đệ tam hồn kỹ, Lôi Thần Chi Nộ. Thứ hai hồn kỹ, Lôi Đỉnh Vạn Quân. Đệ tứ hồn kỹ, Lam Điện Thần Long Tật. Ngọc Thiên Tâm đệ tam hồn kỹ vì cường hóa kỹ năng, Lôi Điện năng lực để thăng 100%, hồn lực để thăng 100%. Thứ hai hồn kỹ cùng đệ tứ hồn kỹ giống, cũng là một đạo lại một đạo Lôi Đỉnh. Lúc này hai người lẫn nhau được ra, Ngọc Thiên Tâm có thể sử dụng Lôi Đỉnh Vạn Quân cùng Lam Điện Thần Long Tật sức mạnh vờn quanh bốn phía, vậy tất nhiên sẽ ngăn cản số lớn trên thân. Thậm chí lấy thương đổi thương trọng thương Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh cũng không phải là không thể được. Nhưng Ngọc Thiên Tâm mục tiêu chỉ có một cái, Diệp Âm. Liền xem như không có Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh, một khi Diệp Âm vận dụng hồn kỹ, bọn hắn liền triệt để không còn. Hắn chính là phải dùng chính mình đổi đi Diệp Âm. Cuồng bạo Lôi Đình điên cuồng hướng về Diệp Âm mà đi. Diệp Âm, cho ta bại. Nhưng vào lúc này, cơ thể của Diệp Âm nhanh chóng hướng về bên cạnh xê dịch mấy phần. Vô số bắn trụm Lôi Đình vừa vặn lao Diệp Âm tay áo mà qua. Diệp Âm góc áo hơi bẩn. Cái gì? Ngọc Thiên Tâm cùng sấm dậy hai người trừng lớn hai mắt. Cái này sao có thể? Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh công kích rơi vào Ngọc Thiên Tâm trên thân. Ngọc Thiên Tâm phốc phun ra một ngụm máu tươi. Gặp hai người mãnh liệt công kích, Ngọc Thiên Tâm trực tiếp bị trọng thương, trọng trọng ngã xuống đất. Đội trưởng, Lôi Đình học viện những người còn lại thét lên lên tiếng. Sấm dậy hướng về Diệp Âm nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi làm sao còn có thể động? Đây không có khả năng. Ngươi bị ta Lôi Đình mạng nhện khống chế tự thân không có phóng thích bất luận cái gì hồn kỹ. Ngươi làm sao có thể còn có thể động? Diệp Âm cho Sấm dậy một cái liếc mắt. Làm sao ngươi biết ta không có sử dụng hồn kỹ đâu? Mỗi lần ra sân phía trước ta liền cho tất cả đội viên đều thực hiện qua hồn kỹ, bây giờ mỗi người đều có mãnh liệt Lôi Đình kháng tính cùng khống chế kháng tính. Khống chế của ngươi hồn kỹ dĩ nhiên đối với ta vô dụng, nếu như lại đến mười mấy lần cường độ mà nói không chừng thật sự có thể đem ta khống chế lại. Đến từ Sấm dậy oán khí 99. Hắn kèm chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Ngươi không nói sớm. Hắn cảm giác mình bây giờ giống như là một cái thằng hề. Bị đùa bơn gắt đao. Đã các ngươi đều vận dụng thủ đoạn. Như vậy hiện tại liền đến với ta. Trong mấy mắt, Lôi Đình học viện trong lòng tất cả mọi người dâng lên một cỗ cực kỳ dự cảm bất tường. Lôi Đình học viện nhận. Ngọc Thiên Tâm lời nói còn chưa nói xong liền bị Diệp Âm từng thanh miệng che cắt đứt thi pháp. Trang bước xong liền nghĩ chạy. Diệp Âm đệ tứ hồn hoàn lấp lóe. Đệ tứ hồn kỹ, tinh thần mười rùa. Hắc sát quang mang ba tiến nhập trong cơ thể của Ngọc Thiên Tâm. Hiệu quả, chỉ cần tại đấu hồn trên đài liền sẽ không cách nào ức chế mà cho rằng đấu hồn trên đài cất giấu một vị nắm giữ tuyệt thế cặp đùi đẹp nữ thần. Chân của nàng chính là thế gian đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật. Nhất thiết phải lập tức, không tiếc bất cứ giá nào tìm được nàng. Đồng thời hướng nàng dâng lên chính mình chân thật nhất ca ngợi. Chương 163, Lan A. Lão tử là nam nhân, không phải nam lương. Diệp Âm đệ tứ hồn hoàn lấp lóe. Đệ tứ hồn kỹ, tinh thần mười rùa. Hắc sát quang mang ba tiến nhập trong cơ thể của Ngọc Thiên Tâm. Hiệu quả, chỉ cần tại đấu hồn trên đài liền sẽ không cách nào ức chế mà cho rằng đấu hồn trên đài cất giấu một vị nắm giữ tuyệt thế cặp đùi đẹp nữ thần. Chân của nàng chính là thế gian đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật. Nhất thiết phải lập tức, không tiếc bất cứ giá nào tìm được nàng. Đồng thời hướng nàng dâng lên chính mình chân thật nhất ca ngợi. Một cái ý niệm với Thiên Tâm trong đầu nổ tung. Cặp đùi đẹp, nữ thần, nhất thiết phải tìm được nàng, ca ngợi nàng. Ngọc Thiên Tâm ba đứng dậy, cặp kia lập lòe hồ quang điện ánh mắt không còn là nhìn về phía Diệp Âm, mà là giống như đèn pha giống như điên cuồng quét mắt sử lai khắc hậu phương. Linh binh binh, mặc quần, chân đâu? Chu Trúc Thanh, màu đen quần da, chân hình vô cùng tốt, nhưng bao bọc quá nghiêm thật, không cảm giác được loại kia kinh tâm động phách mỹ cảm. Tiểu Vũ, màu hồng trang phục, chân ngược lại là lộ ra rồi, nhưng giống như không đúng, không phải nàng, cảm giác không đúng. Nữ thần ở nơi nào? Ngọc Thiên Tâm cảm giác chính mình sắp điên rồi. Lúc này Sử Lai Khắc học viện những người còn lại còn tại cùng Lôi Đình học viện không ngừng giao thủ ở trong. Nhưng Ngọc Thiên Tâm một lòng tìm kiếm lấy cái kia hư vô mở mịt cặp đùi đẹp nữ thần. Đối với bên cạnh phát sinh kịch biến giống như chưa tỉnh. Đội trưởng, Lôi Đình đội viên hoảng sợ kêu to. Ngươi đang làm gì? Công kích a. Ngọc Thiên Tâm nghe được đội hưu la lên, đột nhiên đánh thức một tia lý trí. Không đúng, đây là tranh tài. Ta đang làm gì? Hắn cưỡng ép đè xuống trong đầu cái kia ý nghĩ điên cuồng, tính toán một lần nữa khóa chặt Diệp Âm. Nhưng vào lúc này, Diệp Âm đệ ngũ hồn hoàn, cái kia màu đen thâm thúy quang hoàn, lần nữa lập lòe. Đệ ngũ hồn kỹ, nguyên rủa phục chế. Mục tiêu, khóa chặt Ngọc Thiên Tâm trước mắt có hiệu lực cặp đùi đẹp cùng nhiệt nguyên rủa. Phục chế mục tiêu, Lôi Đình học viện còn lại 6 người. Một đạo hắc mang từ Ngọc Thiên Tâm trên thân kéo dài mà ra, trong nháy mắt chia ra thành lục đạo, tinh chuẩn liên tiếp đến mặt khác 6 tên Lôi Đình đội viên trên thân. Một giây sau, toàn bộ đấu hồn đài lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch. Chỉ thấy Lôi Đình học viện 7 tên đội viên, động tác chỉnh tề như một mà cứng ở tại chỗ. Trên mặt bọn họ phẫn nộ, hoảng sợ, chiến ý trong nháy mắt tiêu thất. 7 ánh mắt, giống như đèn pha giống như, đồng loạt bắt đầu ở Sử Lai Khắc trong trận doanh vừa đi vừa về liếc nhìn. Mục tiêu, cặp đùi đẹp, nữ thần. Đái Mộc Bạch ngây ngẩn cả người, duy trì đấm ra một quyền tư thế. Tiểu Vũ giơ chảy ngọc, đứng giữa không trung. Chu Trúc Thanh chuẩn bị xuống một kích chảo nhận cứng đờ. Linh 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 trợn mắt hốt hoồm. Thái Long Hoàng Viễn hai người điên cuồng đốt mắt. Toàn trường người xem lặng ngắt như tờ. Ngọc Thiên Tâm phản ứng đầu tiên, hắn cảm giác chính mình như cái ngu ngốc tại toàn trường chăm chú tìm chân, xấu hổ giận dữ muốn chết. Thế nhưng cố ý niệm mãnh liệt lần nữa chiếm thượng phong. Hắn bỗng nhiên chỉ hướng mới vừa rồi bị Thái Long công kích sau thân hình lảo đảo, động tác ở giữa lộ ra một đoạn bắp chân sấm dậy. Sấm dậy lôi châu phụ thể sau đó, chân kia đúng là không giống nhau lắm. Tìm được, là nàng. Sấm dậy, chân của ngươi. Chơi ạ, thon dài như thế tràn ngập lực lượng cảm giác, quả thực là kiệt tác của tạo hóa, là trong lòng ta vĩnh hằng nữ thần. Ngọc Thiên Tâm bao hàm thâm tình, khàn cả giọng mà quát. Giọng nói kia, tràn đầy chiều thánh một dạng cùng nhiệt. Sấm dậy, phúc. Thính phòng cuối cùng có người nhịn không được phun tới. Ngay sau đó, giống như đốt lên thùng thuốc nổ. Phúc ha 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 ha. Lao thiên nga của ta. Ngọc Thiên Tâm điên rồi. Hắn hướng về phía sấm dậy hô nữ thần. Sấm dậy chân. Ha 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 ha. Ngọc Thiên Tâm ngươi cái gì thẩm mỹ? Lôi Đình Học Viện tập thể tìm chân. Cái này so với băng nhi nữ thần tuyết rơi còn thái quá a. Diệp Âm, ta tích thần. Lôi Đình cũng cắm. Vũ Đại Nguyên Tố Học Viện đoàn diện. Ngọc Thiên Tâm, ngươi Lam Điện Phách Vương Long biến dị thành Lam Điện Si Hán Long sao? Trấn Thiên cười vang cơ hồ muốn lật tung đấu hồn tràng. Lôi Đình Học Viện các đội viên, tại Ngọc Thiên Tâm dẫn đạo cùng tinh thần nguyền rủa vặn bèo phía dưới, ánh mắt cũng đồng loạt tập trung tại sấm dậy cái kia mang theo lông chân cùng bụi đất trên bàn chân. Sấm dậy nhìn xem sáu song bao hàm thâm tình cùng ca ngợi con mắt nhìn mình chằm chằm chân, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Một cỗ ác hàn từ bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Hắn mặc dù cũng muốn đi tìm cặp đùi đẹp, thế nhưng loại sợ cùng hoảng sợ riêng là đem Diệp Âm nguyền rủa áp chế xuống. Đây vẫn là Diệp Âm nguyền rủa lần thứ nhất đã mất đi hiệu quả. Đội trưởng, các ngươi nhìn ta chân làm gì? Lan đi a. Hắn hoảng sợ thét lên, vô ý thức lui lại. Đừng thẹn thùng. Nữ thần, để cho ta ca ngợi ngươi. Chân này hình, đường cong này, tuyệt. Ca ngợi cặp đùi đẹp. Sáu người vô ý thức hướng về sấm dậy tụ tập đi qua, trên mặt mang vị dị thưởng thức và sùng bái. Sấm dậy dọa đến hồn phi phách tán, nhấc chân chạy. Thế là đấu hồn trên đài xuất hiện cực kỳ hoang đường một màn. Lôi Đình Học Viện đội trưởng Ngọc Thiên Tâm dẫn theo 5 tên đội viên, giống như truy tinh tộc thấy thần tượng, cùng nhiệt mà đuổi theo bọn hắn sấm dậy đám người đứng ngoài xem chạy, trong miệng còn không ngừng phát ra đủ loại buồn nôn đến làm cho người nôn mửa ca ngợi tử. Sấm dậy, đừng chạy, để cho ta lại nhìn một mắt. Liền một mắt. Nữ thần, bước tiến của ngươi mạnh mẽ như thế. A, cái kia bắp chân bắp thịt co vào, tràn đầy sức mạnh vẻ đẹp, rất im lặng. Sấm dậy vừa chạy một bên kêu khóc. Lan a, các ngươi đám điên này. Lao tử là nam. Nam. Đến từ sấm dậy oán khí 99. Đến từ sấm dậy oán khí 99. Đến từ sấm dậy oán khí 99. Trang diện triệt để mất khống chế. Sử Lai Khắc đám người triệt để hóa đá tại chỗ. Thái Long ôm bụng cười lăn lộn trên mặt đất. Ai ú cờ mờ nở. Ấm ca. Ngươi thắng. Ngươi là thật vậy thần. Lôi Đình Học Viện. Ha ha ha. Thua thảm nhất. Không có cái thứ hai. Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh cười nhánh hoa run rẩy, nước mắt tràn ra. Chu Trúc Thanh băng lãnh gương mặt xinh đẹp cũng không kèm được, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Đái Mộc Bạch một mặt ngốc trệ. Trọng tài nhìn xem trên đài triệt để mất đi ý chí chiến đấu, biến thành cỡ lớn biến thái truy chân hiện trường Lôi Đình Học Viện. Nhìn lại một chút trong góc co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy, tinh thần gần như sụp đổ sấm dậy. Hắn hít sâu một hơi, dùng hết lực khí toàn thân hô lên quen thuộc lời nói, mà lại là chỉ có tại cùng Sử Lai Khắc Học Viện giao chiến lúc mới có thể hô ra lời nói. Lôi Đình Học Viện toàn viên đánh mất ý thức chiến đấu. Sử Lai Khắc Học Viện thắng. Sấm dậy nghe được phe mình đã thất bại, không chút do dự nhảy xuống đấu hồn đài. Ngọc Thiên Tâm sáu người theo sát lấy nhảy xuống, rời đi đấu hồn đài. Ngọc Thiên Tâm bọn người trên thân nguyền rủa hiệu quả cũng theo đó không còn tiếp tục có hiệu lực. Bọn hắn mở mịt dừng lại truy đuổi cấp bộ. Nhìn xem chung quanh cười vang người xem, nhìn xem các đội hữu trên mặt lưu lại cuồng nhiệt cùng xấu hổ, nhìn lại mình một chút. Ngọc Thiên Tâm cúi đầu nhìn một chút chính mình vừa rồi chỉ vào sấm dậy chân tay, hồi tưởng lại một chút chính mình hô lên những lời kia, một cái tát xếp tại trên trán của mình, một cỗ nghịch huyết sông thẳng cổ họng. Vị này Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thiên tiêu, Vũ Đại Nguyên Tố Học Viện hy vọng cuối cùng, mang theo lòng tràn đầy xấu hổ giận dữ, tuyệt vọng cùng cuộc đời không còn gì đáng tiếc, mắt tối sầm lại, trực đỉnh đỉnh ngã xuống đất, triệt để mất đi. Chương 164, vậy hạ, ta có lời muốn giảng. Theo Lôi Đình Học Viện lấy tối hoang đường, tối xã hội tính tử vong phương thức thảm bại tại Sử Lai Khắc chi thủ. Thiên đấu thành phân khu thi dự tuyển hết thể đều kết thúc. Sử Lai Khắc Học Viện lấy toàn thắng chiến tích, không thể tranh luận mà rút đến thứ nhất. Ngũ Đại Nguyên Tố Học Viện, Thần Phong, Tượng Giáp, Xí Hỏa, Thiên Thủy, Lôi Đình. Tại Sử Lai Khắc quỷ dị khó lường thủ đoạn cùng Diệp Âm tầng kia ra bất tận nguyền rủa trước mặt liên tiếp ngã xuống. Riêng phần mình lưu lại hoặc thảm liệt hoặc kỳ hoa, đủ để khiến hắn tương lai mấy chục năm đều không thể thoát khỏi truyền thuyết. Sử Lai Khắc chi danh vang tận mây xanh. Hắn đội trưởng Diệp Âm tức thì bị mang theo nguyền rủa chi vương, đấu trường kẻ hủy diệt, ngũ đại nguyên tố khắc tinh chờ đông đảo làm cho người nghe tin đã sợ mất mật lại dở khóc dở cười danh hiệu. Kèm theo tranh tài kết thúc, vạn chúng chú mục thi dự tuyển lễ trao giải kỵ tư cách thăng cấp thụ dư nghi thức cũng tại bây giờ cử hành. Trên đài cao, Tuyết Dạ đại đế ngồi ngay ngắn trung ương, mang theo uy nghiêm mà nụ cười hài lòng. Chữ Phong Chí, Sa Giạt chủ giáo chia nhau ngồi hai bên, ba vị giáo ủy, Tuyết Tinh thân vương, Tuyết Thanh Hà Thái Tử theo thứ tự gạt ra. Phía dưới, thu được tấn cấp thi đấu tư cách 5 chi đội ngũ chỉnh tề xếp hàng. Phía trước nhất, tự nhiên là lấy toàn thắng chiến tích khinh thường quần hùng sử Lai Khắc Học Viện đám người. Mặc dù đồng phục của đội vẫn như cũ đặc biệt, thế nhưng từng cái long lánh hồn hoàn cùng động khí thế, không người còn dám khinh thường. Đến nỗi mấy cái khác vào vòng đội ngũ vậy thì không đồng dạng. Thần Phong Học Viện Phong Tiếu Thiên mang theo một đỉnh đệ rất thấp mũ, toàn trình cúi đầu, phản phất muốn đem chính mình vùi vào trong cái đất. Xí Hỏa Học Viện Hỏa Vô Song mang theo hỏa vũ. Tại Diệp Tâm dưới sự giúp đỡ, hỏa vũ đã khôi phục lại, thậm chí so trước đó khí thế càng lớn. Khi lửa múa ánh mắt đảo qua Diệp Tâm thì ánh mắt bên trong hận ý chưa tiêu, lại nhiều một tia khó có thể dùng lời diễn tả được mà mịt. Thiên Thủy Học Viện Thủy Băng Nhi khôi phục thanh lãnh cao ngạo bộ dáng, nhưng ngẫu nhiên liếc nhìn Diệp Tâm thì đôi mắt màu băng làm chỗ sâu sẽ thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Lôi Đình Học Viện Ngọc Thiên Tâm vắng mặt, nghe nói là vết thương cũ tái phát, cần tĩnh dưỡng. Chỉ có phó đội trưởng Sấm Dậy một mặt cuộc đời không còn gì đáng tiếc mang theo trước đội ngũ tới, toàn trình ánh mắt chạy không, phản phất linh hồn xuất hiếu. Tuyết Dạ Đại Đế chậm rãi đứng dậy, uy nghiêm ánh mắt đảo qua toàn trường. Huyên náo quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Thiên Đấu Đế Quốc Hồn Sư đại tái thi dự tuyển, cuối cùng hơn tháng, hôm nay kết thúc mỹ mãn. Năm chi anh dũng thiện chiến đội ngũ trổ hết tài năng, thu được tấn cấp cuộc sò tài tư cách. Các ngươi là đế quốc kiêu ngạo, là hồn sư giới ngôi sao tương lai. Tuyết Dạ Đại Đế âm thanh thông qua hồn đạo khí truyền khắp quảng trường mỗi một cái xó xỉnh. Phía dưới, từ chấp tự mình tuyên bố thành tích, cũng vì thu được tấn cấp thi đấu tư cách tất cả chi đội ngũ chính phó đội trưởng, thủ dư đế quốc tước vị là tử tước, thừa kế vong thế. Hoa. Toàn trường buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng kinh hô. Tử tước, thừa kế vong thế. Đây chính là thực sự thân phận quý tộc. Cho dù là đối với hồn sư gia tộc mà nói, cái này cũng là cực lớn vinh quang cùng bảo đảm. Nhất là đối với Sử Lai Khắc Học Viện những thứ này phần lớn xuất thân bình dân hoặc tiểu gia tộc học viên tới nói, càng là ý nghĩa phi phàm. Tuyết Dạ Đại Đế uy nghiêm ánh mắt đảo qua năm chi đội ngũ. Tên thứ nhất, Sử Lai Khắc Học Viện. Âm thanh vừa ra, tiếng hoan hô to lớn giống như là biển gầm bao phủ toàn trường. Chúc mừng Sử Lai Khắc Học Viện chiến đội đội trưởng, Diệp Âm. Diệp Âm tại vạn chúng chú mục phía dưới, bình tĩnh ra khỏi hàng, leo lên đài cao bậc thang. Tuyết Dạ Đại Đế tự mình đem một cái tượng trưng tử tước thân phận, Nạm Lam Bảo Thạch tinh mỹ huy chương đeo tại Diệp Âm trước ngực, bị vội vỗ bả vai của hắn một cái. Diệp Âm tử tước, thiếu niên anh tài, giường cột nước nhà. Nhìn ngươi không ngừng cố gắng, vì đế quốc làm vẻ vang. Tạ bệ hạ. Diệp Âm hơi hơi không người, tư thái không thể bắt bẻ, trên mặt mang vừa đúng cảm kích đủ cười. Chúc mừng Sử Lai Khắc Học Viện chiến đội phó đội trưởng, Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch cũng tới phía trước, đón nhận đồng dạng tiểu dáng huy chương, thần sắc kích động. Ngay sau đó, còn lại năm chi đội ngũ chính phó đội trưởng theo thứ tự tiến lên thụ phong. Thần Phong Học Viện phó đội trưởng, Phong Thiếu Thiên chết sống không tới, Xí Hỏa Học Viện Hỏa Vô Song, Thiên Thủy Học Viện Thủy Băng Nhi, Lôi Đình Học Viện Sấm Dậy. Trên mặt mỗi người đều mang vinh dự quan huy, nhưng ở tiếp nhận huy chương lúc, ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều biết lướt qua bên cạnh cái kia một mặt ôn hòa mỉm cười Diệp Âm. Đặc biệt là khi Thủy Băng Nhi tiến lên lúc, Tuyết Dạ Đại Đế còn cố ý miễn cưỡng vài câu, tán thưởng Thiên Thủy Học Viện tuy bại nhưng vinh. Thủy Băng Nhi trên khuôn mặt lạnh lẽo hiếm thấy lộ ra một tia đỏ ửng, khẽ không người. Diệp Âm đứng ở một bên, khoe miệng ý cười tựa hồ sâu hơn chút. Thủy Băng Nhi bén nhạy bắt được, bên hai trong nháy mắt trở nên càng đỏ, nhanh chóng cúi đầu xuống. Đến từ Thủy Băng Nhi hoán khí 10. Tất cả sắc phong nghi thức hoàn tất. Tuyết Dạ Đại Đế thỏa mãn nhìn xem dưới đài anh tư bộ phát trẻ tuổi các hồn sư. Chư vị tử tước, nhìn các ngươi không phụ đế quốc kỳ vọng cao, tại tấn cấp trong cuộc so tài. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Diệp Âm tiến lên một bước, hơi hơi không người, thanh âm ôn hòa rõ ràng vang lên. Bệ hạ, chư vị đại nhân, nhận được hậu ái, tiểu tử Diệp Âm may mắn ở đây đại biểu Sử Lai Khắc Học Viện nói vài lời từ đáy lòng. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Diệp Âm trên thân. Hiếu kỳ, chờ mong, cảnh giác đủ loại cảm xúc xen lẫn. Tuyết Dạ Đại Đế hơi sững sờ, lập tức mỉm cười gật đầu Diệp Âm tử tức mới nói. Diệp Âm trên mặt mang chân thành vô cùng nụ cười, ánh mắt đảo qua dưới đài các đại học viện đội ngũ, nhất là tại Ngũ Đại Nguyên Tố Học Viện phương hướng dừng lại thêm mấy giây. Đầu tiên, cảm tạ bệ hạ ân điển cùng đế quốc tán thành. Thứ yếu, ta muốn chân thành cảm tạ thiên đấu thành phân khu tất cả dự thi các đối thủ. Ngữ khí của hắn tràn đầy chân thành cảm kích. Là sự cường đại của các ngươi, ma luyện ý chí của chúng ta. Là các ngươi phấn đấu, kích phát tiềm lực của chúng ta. Ngũ Đại Nguyên Tố Học Viện các đội viên nghe nhà nước này lời nói khách sáo, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Ma luyện, kích phát, người xác định. Đặc biệt là Diệp Âm lời nói xoay chuyển, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Ta muốn đặc biệt cảm tạ Ngũ Đại Nguyên Tố Học Viện chư vị. Tới, trọng điểm tới. Tất cả mọi người tinh thần hơi rung động. Phong Thiếu Thiên, mặc dù không đến, nhưng đội viên của hắn thay hắn cảm nhận được, cúi đầu run lên bần bật. Hỏa Vũ theo bản năng siết chặt nắm đấm. Thủy Băng Nhi giật mình trong lòng, Sấm Dậy sợ run cả người. Hô Duyên Lực càng là sắc mặt biến thành màu đen, luôn cảm giác Diệp Âm không có nghẹn hảo cái rắm. Cảm tạ Thần Phong Học Viện. Diệp Âm ánh mắt phảng phất xuyên thấu đám người, rơi vào một góc nào đó. Phong Thiếu Thiên đội trưởng cái kia tràn ngập lực lượng cảm giác mở màn trợ uy, cùng với Thần Phong chiến đội các đội viên cái kia làm cho người động dung huynh đệ tình thâm cùng vô tư chia sẻ tinh thần, để chúng ta khắc sâu cảm nhận được thi đấu mị lực cùng tính đa dạng. Phúc. Dưới đài không biết là ai nhịn không được cười phun tới. Thần Phong Học Viện đội viên tập thể mặt đỏ lên, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cảm tạ Tượng Giáp Học Viện.